Sau đó, Lưu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu xem xét âm dương phá trướng đan tác dụng. Một lát sau, Lưu Vân đã hoàn toàn hiểu rõ cái này viên âm dương phá trướng đan tác dụng. Cái này âm dương phá trướng đan thuộc về loại kia có thể trực tiếp khiến người ta tăng cao thực lực đan dược. Chỉ bất quá, nó hiệu quả chỉ có thể tác dụng tại đấu hoàng cấp bậc. Tại đấu hoàng cấp những người khác, nếu là phục dụng âm dương phá trướng đan, như vậy liền có thể trực tiếp tăng lên nhất tinh thực lực, mà lại sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì tai hại. Trọng yếu nhất, âm dương phá trướng đan bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm âm dương chi lực, phục dụng về sau bên trong âm dương chi lực lại không ngừng thối thể nhục thân, đánh vỡ thể nội trói buộc, vì sau này đột phá đấu tông cảnh giới trải bằng đường. Nói cách khác, đấu hoàng thực lực chỉ cần phục dụng một viên âm dương phá trướng đan, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá đến đấu tông cảnh giới. Không hổ là thất phẩm đan dược. Nghĩ đến âm dương phá trướng đan hiệu quả, Lưu Vân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này viên âm dương phá trướng đan đủ để tạo nên một vị đấu tông cường giả. Nếu là lấy ra đấu giá, đem về hấp dẫn vô số đấu hoàng cường giả đến đây tranh đoạt. Dù sao, chỉ muốn lấy được viên đan dược này, bọn họ liền đã định trước trở thành một tên đấu tông cường giả. Một vị đấu hoàng thực lực cùng đấu tông so sánh, có thể nói ngày đêm khác biệt. Bất quá, Lưu Vân tâm lý lại không có tính toán đem cái này viên âm dương phá trướng đan lấy ra đấu giá. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám đem âm dương phá trướng đan lấy ra đấu giá. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ buổi đấu giá đều sẽ bị người diệt môn. Tại Lưu Vân tâm lý, đã sớm quyết định tốt do ai đến phục dụng cái này viên âm dương phá trướng đan. Phục dụng viên đan dược này người, thực lực nhất định phải đạt tới đấu hoàng mới được. Mà Lưu Vân bên người, thực lực đạt tới đấu hoàng cảnh giới, mà lại rất được hắn tín nhiệm, ngoại trừ Vô Danh tự nhiên là không còn ai khác. Cái này viên âm dương phá trướng đan, hắn quyết định cho Vô Danh phục dụng. Vô Danh thực lực tại tu luyện vạn thú chân kinh về sau, đã đột phá đến thất tinh đấu hoàng thực lực. Nếu là phục dụng cái này viên âm dương phá trướng đan, Vô Danh đem sẽ trực tiếp đột phá đến bát tinh đấu hoàng, thậm chí là cửu tinh đấu hoàng thực lực. Mà lại, tại âm dương phá trướng đan tác dụng dưới, Vô Danh cũng sẽ rất nhanh đột phá đấu tông cảnh giới. Bây giờ, Lưu Vân bên người thì Vô Danh một cường giả thủ hộ, chỉ có Vô Danh thực lực tăng lên, sinh mệnh của mình mới có thể bị bảo hộ. Lưu Vân tăng lên Vô Danh thực lực, cũng tương đương với tăng lên hắn thực lực của mình. Mà lại, Tiêu Hân Nhi bên người có cái bát tinh đấu hoàng ảnh hoàng thủ hộ, cái này để cho mình tại Ô Thản thành hành sự biến đến có chút bó tay bó chân. Chờ Vô Danh thực lực tăng lên, vậy mình sau này lại cũng không cần kiêng kỵ ảnh hoàng. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, Lưu Vân trầm tư một lát, đã làm tốt quyết định. Thiếu chủ, Nhã Phi cầu kiến. Ngay tại Lưu Vân ngây người thời khắc, phòng bên ngoài truyền đến Nhã Phi cái kia mị hoặc thanh âm. Vào đi. Nghe được thanh âm, Lưu Vân nhất thời lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, Nhã Phi cái kia yêu nhiêu dáng người chậm rãi tiến vào phòng. Thiếu chủ, lần này buổi đấu giá đã tổ chức hoàn thành. Nhã Phi môi đỏ hé mở, thanh âm mềm nhắn nói. Ừm, vừa mới chàng cảnh ta đã thấy, biểu hiện rất không tệ. Lưu Vân có chút tán dương nhẹ gật đầu. Thiếu chủ quá khen rồi. Nhã Phi trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là một mặt cười nhạt nói. Lấy Nhã Phi tỷ năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể đến Đế Đô phát triển. Chờ lần lịch lãm này sau đó, ta liền chuẩn bị trở về Đế Đô, không biết Nhã Phi tỷ có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau trở về. Lưu Vân trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Lưu Vân nói xong, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhã Phi, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Hồi Đế Đô. Nghe được Lưu Vân, Nhã Phi thần sắc hơi sững sờ. Lưu Vân lời này ý tứ đã rất rõ ràng, đây là muốn để cho mình sau này đi theo ở hai bên người hắn. Lấy Lưu Vân Mễ Đặc Nhị gia tộc thiếu chủ thân phận, lại thêm sau người có vị luyện dược sư sư tôn. Thân phận như vậy, chính mình đi theo ở bên cạnh hắn, có lẽ lại càng dễ thực hiện mục tiêu của mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhã Phi tuyệt mỹ mặt phía trên nhất thời lộ ra một tia mị hoặc nụ cười. Nhã Phi mặc cho thiếu chủ phân phó, đi theo Lưu Vân tiến vào Đế Đô, cái kia liền đại biểu lấy chính mình từ đó bước vào Mễ Đặc Nhị gia tộc cao tầng ánh mắt, cách mục tiêu của mình càng tiến lên một bước. Chờ đến Đế Đô, Nhã Phi tỷ sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Gặp Nhã Phi đáp ứng, Lưu Vân trên mặt cũng là hiện lên một vẻ ý cười. Chương 36, Thứ Tinh Đấu Sư. Nhã Phi tỷ, lần hội đấu giá này xem như hoàn mỹ kết thúc, đến đón lấy ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị nửa tháng sau buổi đấu giá. Trong phòng, Lưu Vân đối với Nhã Phi nhắc nhở. Đối với Lưu Vân tới nói, trọng yếu nhất chính là tổ chức buổi đấu giá. Bởi vậy, nửa tháng tổ chức một lần buổi đấu giá, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nghe vậy, Nhã Phi trên mặt lóe qua một tia chần chờ, nhưng vẫn là thuận theo đồng ý. Đúng, thiếu chủ. Lần hội đấu giá này sở dĩ có thể hoàn mỹ tổ chức, là bởi vì theo Thiết Lang Dòng binh đoàn chỗ đó mua một cái thị huyết ma lang ma hạch, lại thêm Lưu Vân cung cấp tụ khí đan chống đỡ. Nếu không có những thứ này, chỉ dựa vào nàng mình, căn bản là không có cách đúng hạn tổ chức cuộc bán đấu giá này. Bởi vậy, Nhã Phi trong lòng có chút lo lắng, nửa tháng buổi đấu giá có thể hay không đúng hạn tổ chức. Lo lắng về lo lắng, nhưng Nhã Phi vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đáp ứng Lưu Vân. Nàng minh bạch, cái này đối với mình mà nói là một cái khiêu chiến, đồng thời cũng là một cái cơ hội. Chỉ muốn hoàn mỹ hoàn thành Lưu Vân ban bố nhiệm vụ, chính mình sau này đem về triệt để bị hắn tín nhiệm. Lưu Vân chính là Mễ Đặc Nhị gia tộc thiếu chủ, sau lưng lại đứng đấy một tôn luyện đan sư sư tôn, tương lai nhất định là Mễ Đặc Nhị gia tộc tộc trưởng. Mình nếu là có thể có được tín nhiệm của hắn, cái kia khoảng cách trở thành Mễ Đặc Nhị gia tộc hạch tâm cao tầng thì không xa. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đúng hạn tổ chức tiếp theo buổi đấu giá. Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kiên định, vì tương lai của mình, nàng thế tất yếu toàn lực đánh cược một lần. Lưu Vân tự nhiên chú ý tới Nhã Phi trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất khó xử, sau đó cười an ủi, "Nhã Phi tỷ, ngươi yên tâm, đầu to vẫn là để ta tới phụ trách, ngươi chỉ cần hết sức là đủ." Nghe vậy, Nhã Phi thần sắc hơi sững sờ, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Nghĩ đến Lưu Vân sau lưng thần bí luyện đan sư sư tôn, Nhã Phi trong lòng nhất thời có chút thoải mái. Mỗi cái luyện đan sư bên người đều nhất định dành dụm đại lượng bảo vật. Lưu Vân đã có cái luyện đan sư sư tôn, tự nhiên là không kém bảo vật. Cái kia Nhã Phi cáo lui trước. Yêu Nhiêu dáng người hơi hơi không người, sau đó Nhã Phi chậm rãi thối lui ra khỏi phòng. "Khoai lang, chúng ta cũng trở về đi." Nói một tiếng một bên không nói tiếng nào tiểu thị nữ, Lưu Vân cũng theo rời đi phòng. Một lát sau, Lưu Vân liền khoan thai về tới viện tử của mình. "Khoai lang, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi, ta muốn tu luyện, giờ cơm ngươi lại tới đi." Vừa về tới sân nhỏ, Lưu Vân liền quay người đối sau lưng tiểu thị nữ nói. "Đúng, thiếu chủ." Gương mặt thanh tú hơi sững sờ, sau đó tiểu thị nữ chậm rãi lui ra sân nhỏ. Lui tránh người bên cạnh về sau, Lưu Vân trực tiếp mở miệng kêu gọi, "Vô Danh, ngươi đi ra một chút, có chuyện tìm ngươi." Lưu Vân vừa mới nói xong trong nháy mắt, Vô Danh bóng người chậm rãi xuất hiện trong sân. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Vô Danh cung kính nhìn về phía Lưu Vân. "Vô Danh, viên đan dược này, ngươi cầm lấy đi phục dụng đi." Lưu Vân cười cười, một viên màu tím đan dược nhất thời xuất hiện tại Lưu Vân trường tâm. "Đan dược? Cái này?" Vô Danh nghe vậy sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Lưu Vân trường tâm. Hắn cái này xem xét, liền triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lưu Vân trưởng tâm đan dược phủ đầy hoa mắt đường vân, càng có lưu quang lấp lóe, xem xét liền biết rõ không phải tầm thường. "Chủ nhân, đây là cái gì đan dược?" Sau khi lấy lại tinh thần, Vô Danh có chút rung động đều đối với Lưu Vân hỏi. Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, "Đây là Âm Dương Phá Trướng Đan, không biết ngươi có nghe nói hay không qua." "Âm Dương Phá Trướng Đan?" Nghe vậy, Vô Danh đầu tiên là sửng sở, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, "Cái gì? Đây là Âm Dương Phá Trướng Đan?" Âm Dương Phá Trướng Đan đối với đấu hoàng cảnh giới người mà nói, tuyệt đối là mơ tưởng đã cầu thần đan. Mà Vô Danh làm một cái lâu năm đấu hoàng cường giả, tự nhiên nghe nói qua Âm Dương Phá Trướng Đan đại danh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao, Âm Dương Phá Trướng Đan chính là thất phẩm đan dược, mà lại rất khó luyện chế. Thất phẩm luyện đan sư luyện chế Âm Dương Phá Trướng Đan xác suất cũng là thấp đáng thương. Dạng này đan dược, cho dù là đấu tông tồn tại đều không nhất định có thể lấy tới. Hắn bất quá chỉ là đấu hoàng thực lực, lại thế nào dám vọng tưởng đâu. Bởi vậy, tại Lưu Vân nói ra lòng bàn tay đan dược vì Âm Dương Phá Trướng Đan lúc, Vô Danh mới có phản ứng lớn như vậy. "Chủ nhân, cái này, Âm Dương Phá Trướng Đan là cho ta." Kịp phản ứng về sau, Vô Thanh Danh Âm có chút run rẩy nhìn về phía Lưu Vân, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. "Không tệ, bên cạnh ta thì ngươi cái này người có thể tin được, không cho ngươi ta còn có thể cho ai?" Lưu Vân cười nói. "Chủ nhân, cái này, Âm Dương Phá Trướng Đan thực sự quá trân quý, thuộc hạ thật sự là nhận lấy thì ngại." Đạt được Lưu Vân xác nhận, Vô Danh thần sắc có chút phức tạp nói. Hắn tuy là bị Lưu Vân triệu hoán mà đến, nhưng cũng có được suy nghĩ của mình. Tại Vô Danh xem ra, chính mình bất quá là chủ nhân làm mấy món không quan trọng gì sự tình. Thật sự là không có tư cách, cũng không xứng hưởng dụng như thế thần đan. "Vô Danh, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, ngươi khi nào biến đến như thế bà mụ?" Lưu Vân lộ ra một chút không vui nói, "Chỉ có thực lực của ngươi tăng lên, an toàn của ta mới có bảo hộ. Ngươi đã từng nói, thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn hộ ta chu toàn. Ta cũng đã nói, ta không muốn nhìn đến một màn kia phát sinh." Lưu Vân thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt Vô Danh, gàn từng chữ, "Mệnh của ngươi là của ta, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể chết. Vô Danh, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ có thực lực của ngươi tăng lên, mới có thể tốt hơn bảo hộ ta." Lưu Vân khiến Vô Danh tâm thần chấn động, chợt một mặt trịnh trọng tiếp nhận Lưu Vân trưởng tâm đang dược, vô cùng kiên định nói, "Chủ người, thuộc hạ khắc trong tâm khảm." Gặp này, Lưu Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, "Đi thôi, mau chóng đột phá, ta muốn đi một chuyến ma thú sơn mạch, cần ngươi đi cùng." Nghe vậy, Vô Danh nhẹ gật đầu, sau một khắc liền biến mất ở Lưu Vân trước người. "Thực lực của ta cũng là thời điểm muốn tăng lên." Vô Danh biến mất về sau, Lưu Vân cũng không có nhàn rỗi, đi thẳng tới trong viện đình nghỉ mát ngồi xếp bằng xuống. Tâm niệm nhất động, một cái ma hạch cấp 2 xuất hiện tại Lưu Vân trong tay. Từ khi đột phá đến đấu sư cảnh giới về sau, Lưu Vân mỗi ngày vẫn như cũng là kiên trì thôn vệ ma hạch. Hắn hôm nay đã đạt đến tam tinh đấu sư thực lực, khoảng cách đột phá tứ tinh đấu sư chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Lòng bàn tay nắm chặt trong tay ma hạch cấp 2, Lưu Vân trực tiếp thi triển thôn vệ thần thông. Theo một cỗ thôn vệ chi lực đem Lưu Vân trong tay ma hạch bao khỏa, từng tia từng sợi năng lượng bị thôn vệ chi lực hấp thu vào Lưu Vân thể nội. Theo cỗ năng lượng này dung nhập Lưu Vân thể nội, hắn khí tức trên thân cũng theo đó lưu động. Hai canh giờ về sau, Lưu Vân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, hắn khí tức trên thân cũng đột nhiên vừa tăng. Thứ tinh đấu sư. Mở hai mắt ra, Lưu Vân con ngươi đen như mực bên trong bắn ra một luồng tinh mang. Sắc bén cùng cực. Chương 37, cha con mật đàm. Tiêu gia. Giờ phút này, Tiêu gia trong đại sảnh, tộc trưởng Tiêu Chiến cùng một đám Tiêu gia cao tầng, lại thêm một số đệ tử Tiêu gia toàn bộ tề tụ một đường. "Kể từ hôm nay, ta sẽ tiến vào bế quan trạng thái, không đến đột phá đấu linh sẽ không xuất quan." Vị trí đầu não phía trên, Tiêu Chiến nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Tu khí đan đắc thủ về sau, Tiêu Chiến liền lập tức trở lại Tiêu gia bố trí hết thảy. Hắn biết, tu khí đan tại trong tay mình, gia liệt gia tộc và áo ba gia tộc tuyệt sẽ không lưu cho mình quá nhiều thời gian. Trong thời gian ngắn, mình nếu là không cách nào đột phá đấu linh chi cảnh, cái kia Tiêu gia đem về nên đón tai họa ngập đầu. Ta bế quan về sau, trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ thì làm phiền ba vị trưởng lão. Nói, Tiêu Chiến ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía dưới ba vị lão giả, chính là Tiêu gia ba vị trưởng lão. Tộc trưởng yên tâm, có ta chờ tòa chấn, Tiêu gia tất nhiên không có việc gì. Nghe vậy, Tiêu gia ba vị trưởng lão thần sắc trịnh trọng nói, mấy người tuy nhiên ngày bình thường tranh chấp không nghỉ, nhưng việc quan hệ Tiêu gia sinh tử tồn vong, ba vị trưởng lão tự nhiên cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Ừm. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lập tức lại hạ lệnh, truyền thư bên ngoài tu luyện đệ tử Tiêu gia, để bọn hắn toàn bộ trở về thủ hộ Tiêu gia. Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, Tiêu gia không cường giả thủ hộ, sẽ để cho còn lại hai đại gia tộc thừa cơ mà vào. Vâng. Nghe vậy, Tiêu gia tam đại trưởng lão tự nhiên minh bạch Tiêu Chiến dự định, lúc này trực tiếp trả lời xuống tới. Một lát sau, Tiêu gia đại sảnh mọi người đã tán đi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ để lại Tiêu Chiến cùng một đen sam thiếu niên. Viêm Nhi, là cha muốn bế quan, trong khoảng thời gian này ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến một mặt từ ái nhìn lấy không nói tiếng nào Tiêu Viêm. Phụ thân, ngươi an tâm bế quan đi, ta không có việc gì. Thiếu niên ánh mắt phức tạp, lại ánh mắt kiên định nói. Ừm. Tiêu Chiến vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức theo trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Viêm Nhi, đây là trúc cơ đan, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Chiến bình ngọc trong tay, bên trong chứa chính là từ buổi đấu giá phía trên mua được trúc cơ đan. Lúc trước, đang nghe Nhã Phi giới thiệu trúc cơ đan tác dụng về sau, Tiêu Chiến liền trong lòng hơi động, muốn đánh chính mình tiểu nhi tử Tiêu Viêm. Hắn bước lên cực lớn mạo hiểm, phí tổn 40 vạn kim tệ đem cái này viên trúc cơ đan cầm xuống, cũng là vì con của mình. May mắn, nương tựa theo 380 vạn kim tệ, cuối cùng đánh bại gia liệt tất cùng áo ba mạn, thành công cầm xuống cái này viên tụ khí đan. Bằng không, nếu để cho tụ khí đan bị còn lại hai gia tộc cướp đi, vậy hắn liền trở thành Tiêu gia thiên cổ tội nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến tâm lý không khỏi đối Lưu Mây dâng lên một vệt cảm kích. Muốn không phải Lưu Vân sớm để lộ ra một số tin tức, hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đến nhiều như vậy kim tệ. Trúc cơ đan. Nhìn lấy Tiêu Chiến bình ngọc trong tay, Tiêu Viêm trên gương mặt thanh tú hiện lên một vệt nghi hoặc. Đây là cha hôm nay trên đấu giá hội nhìn đến, liền thuận tiện mua cho ngươi hạ, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không khôi phục thiên phú của ngươi. Tiêu Chiến trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Ừm. Nhàn nhạt lên tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi tiếp nhận Tiêu Chiến bình ngọc trong tay, trong lòng tuôn ra một vệt tấm áp. Phụ thân, cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm luôn luôn mặt lạnh lùng bàng thượng hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Hắn mặc dù mình có trí nhớ của kiếp trước, bất quá từ khi ra đời đến nay, trước mặt vị này phụ thân chính là đối với mình đủ kiểu sủng ái. Tại chính mình chán nản về sau, sủng ái không giảm trái lại còn tăng, như thế hành động lại là làm cho Tiêu Viêm cam tâm gọi hắn một tiếng phụ thân. Viêm Nhi, ngươi năm nay đã 14 tuổi đi. Nhìn lấy Tiêu Viêm cái kia có chút non nớt khuôn mặt, Tiêu Chiến đột nhiên trầm mặt xuống, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Mấy năm này, hắn một mực đang nghĩ biện pháp khôi phục Tiêu Viêm thiên phú, nhưng thủy chung là không có tác dụng gì. Lại thêm tam đại trưởng lão cho hắn tạo nên áp lực, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tâm thần giao tụy. Lần này phí tổn 40 vạn kim tệ mua sắm cái này trúc cơ đan, hắn vẫn là gạt tam đại trưởng lão, nếu không lại muốn một hồi náo loạn. Đúng vậy, phụ thân. Nghe được Tiêu Chiến, Tiêu Viêm nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trầm giọng nói: "Đệ tử Tiêu gia mỗi đến 16 tuổi đều muốn tổ chức trưởng thành lễ, còn có 2 năm thì đến phiên ngươi tổ chức trưởng thành lễ." Nhìn lấy trầm mặc Tiêu Viêm, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nói: "Trưởng thành lễ?" Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, tay cầm theo bản năng nắm chặt. Năm đó hai vị ca ca tổ chức trưởng thành lễ lúc, Tiêu Viêm cũng ở một bên quan sát, trong lòng của hắn tự nhiên trưởng thành lễ đối với đệ tử Tiêu gia đại biểu cho cái gì. Chỉ cần vượt qua trưởng thành nghi thức, như vậy không có tu luyện tiềm lực hắn, liền đem về bị thủ tiêu tiến vào đấu khí các tìm kiếm đấu khí công pháp tư cách. Từ đó bị phân phối đến gia tộc các nơi sản nghiệp bên trong, vì gia tộc quản lý một số phổ thông sự vật, đây là gia tộc tộc quy. Coi như phụ thân của hắn là tộc trưởng, vậy cũng không có khả năng cải biến. Viêm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi không thể tại trong vòng 2 năm tu luyện tới đấu khí thất đoạn, cái kia cho dù là cha cũng vô pháp lại đem ngươi lưu trong gia tộc. Nói đến đây, Tiêu Chiến trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ. Dù sao, gia tộc này còn cũng không phải là phụ thân một người định đoạt, cái kia mấy lao giả có thể tùy thời chờ lấy phụ thân phạm sai lầm đây. Nhìn qua bình tĩnh Tiêu Viêm, Tiêu Chiến có chút áy náy thở dài. Nhìn lấy có chút mệt mỏi phụ thân, Tiêu Viêm đột nhiên có chút đau lòng. Những năm này, phụ thân vì tự mình làm đã đủ nhiều. Đột nhiên, Tiêu Viêm trong đầu lóe qua Lưu Vân bóng người. Nghĩ đến ngày đó Lưu Vân đề cập với chính mình ra điều kiện, Tiêu Viêm lần này triệt để hạ quyết tâm. "Phụ thân, ngươi không cần lo lắng cho ta, nói không chừng ta Thiên Phú đột nhiên liền trở về đây." Khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười, Tiêu Viêm ngựa khi đột nhiên có chút tự tin nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần Thiên Phú của hắn trở về, nương tựa theo hắn tuyệt thế Thiên Phú, tuyệt đối có thể tại trong vòng 2 năm đột phá đến đấu khí thất đoạn. Thiên Phú của ngươi có thể khôi phục tự nhiên là tốt nhất. Đối với Tiêu Viêm nội tình, Tiêu Chiến tự nhiên rất quen thuộc, nghe được Tiêu Viêm, đáy lòng của hắn tự giễu một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, vừa cười vừa nói: "Phụ thân tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi thông qua trưởng thành lễ." Giờ phút này, Tiêu Chiến đáy lòng hy vọng duy nhất chính là ký thác vào vừa mới cho Tiêu Viêm trúc cơ đan. "Ừm, cái kia phụ thân ta đi xuống trước." Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó liền chậm rãi quay người rời đi đại sảnh. "Phụ thân, ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Tiêu Viêm trong lòng hung hăng thề, cước bộ kiên định. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến xuất ra trong nạp giới tụ khí đan, trên mặt một mảnh dứt khoát. Viêm Nhi, nếu là cha lần này có thể một lần hành động đột phá đấu linh cảnh, nhất định vì ngươi tìm tới khôi phục thiên phú biện pháp. Vừa mới nói xong, Tiêu Chiến bóng người cũng theo biến mất trong đại sảnh. Gia Liệt gia tộc, Áo Ba gia tộc, hy vọng các ngươi có thể rất thành thật điểm, không phải vậy ta xuất quan này, liền là các ngươi hai đại gia tộc hủy diệt thời điểm. Chương 38, Gia Liệt tất tâm lưu. Một vòng trăng tròn treo ở chân trời, ánh trăng nhu hòa vương vãi xuống. Ban đêm, Áo Ba gia tộc hậu viện, một đạo khôi ngô là bóng người lặng lặng ngồi tại trong lương đình, tựa như đang chờ cái gì. Sau một lát, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong hậu viện, trực tiếp hướng lấy lương đình mà đến. Tới khí thế bất phàm, thân bên trên tán phát lấy đại đấu sư khí tức. Người đã đến. Cảm nhận được hắc ảnh đến, khôi ngô bóng người tựa hồ sớm có đoán trước, thần sắc lạnh nhạt nói: "Đề nghị của ta suy tính thế nào?" Áo Ba tộc trưởng. Hắc ảnh đi thẳng tới khôi ngô bóng người đối diện, ánh mắt nhìn thẳng cái sau. Cái này khôi ngô bóng người chính là Áo Ba gia tộc tộc trưởng Áo Ba Mạt. Mà đột nhiên buông xuống hắc ảnh, thì là Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất. Giờ phút này, nghe được Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạt không rên một tiếng, duy trì trầm mặc. "Hừ." Gặp này, Gia Liệt Tất trong mắt lóe lên một tia bất mãn, trên mặt hiện lên một vệt màu sắc trắng nhã. "Áo Ba Mạt, ngươi không phải là dự định để cho ta Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia liều mạng, sau đó ngươi Áo Ba gia tộc ngồi thu ngư ông chi lực à? Ngươi bản tính này ngược lại là đánh cho rất tốt." Gia Liệt Tất nhìn trước mắt Áo Ba Mạt, thần sắc có chút không tốt. "Nguyên lai, lúc ban ngày, Gia Liệt Tất thì từng tới Áo Ba gia tộc tìm Áo Ba Mạt mưu đồ bí mật. Hắn mưu đồ bí mật nội dung, dĩ nhiên chính là nhằm vào Tiêu gia. Bây giờ, Tiêu Chiến đạt được tụ khí đan, đột phá đến đấu linh cảnh chỉ là vấn đề thời gian thôi." Cái này lập tức để Gia Liệt Tất cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Ô Thản Thành Tam đại gia tộc bên trong, Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia thực lực có thể nói là tương xứng, những năm này cũng là thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nếu là Tiêu gia ra đấu linh cảnh, cái kia không cần nghĩ, cái thứ nhất diệt tuyệt đối là Gia Liệt gia tộc. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Gia Liệt Tất tự nhiên minh bạch đạo lý này. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó, chính mình Gia Liệt gia tộc liền muốn hủy ở Tiêu gia trong tay, Gia Liệt Tất tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy, rời đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá về sau, Gia Liệt Tất thì đi thẳng tới Áo Ba gia tộc, cùng tộc trưởng Áo Ba Mạt thương nghị đối sách. Gia Liệt Tất đưa ra, phải thừa dịp lấy Tiêu Chiến còn chưa đột phá đấu linh trước đó, hai nhà hợp tác cùng một chỗ giết nhập Tiêu gia, đem Tiêu gia diệt môn. Nếu như vậy, liền có thể triệt để giải trừ Tiêu gia cái này tai họa ngầm. Nhưng khiến Gia Liệt Tất bất mãn trong lòng chính là, Áo Ba Mạt thế mà còn muốn cân nhắc một đoạn thời gian, cũng không có trước tiên đáp ứng chính mình. Muốn không phải sợ mình cùng Tiêu gia lưỡng bại câu thương về sau, Áo Ba gia tộc ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi, Gia Liệt Tất đã chỉ huy tộc nhân sát nhập vào Tiêu gia. Bởi vì hắn đã được đến tin tức, Tiêu Chiến khi lấy được tụ khí đan về sau, cũng đã tiến vào bế quan trạng thái. Tiêu Chiến bế quan, cái kia thời khắc này Tiêu gia, không một người là đối thủ của hắn. Hủy diệt Tiêu gia, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Gia Liệt Tất lo lắng nhất chính là, tại mình cùng Tiêu gia đánh nhau chết sống thời điểm, Áo Ba gia tộc ở phía sau đột nhiên cho mình đâm đao. Bởi vậy, Áo Ba mạn không đồng ý cùng mình cùng một chỗ độc thủ, Gia Liệt Tất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, Gia Liệt Tất chỉ có thể cho Áo Ba Mạt một chút thời gian cân nhắc. Giờ phút này đã đến đêm khuya, Tiêu Chiến đã ăn vào tụ khí đan, lúc nào cũng có thể đột phá đến đấu linh cảnh. Nghĩ tới đây, Gia Liệt Tất nhất thời nhịn không được, tự mình chui vào Áo Ba gia tộc gặp mặt Áo Ba Mạt. "Gia Liệt Tất, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn." Giờ phút này, nghe được Gia Liệt Tất, Áo Ba Mạt thần sắc biến đổi, rốt cục nhịn không được. "Ta Áo Ba gia tộc cùng Tiêu gia từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, ngươi bằng yêu cầu gì ta cùng ngươi cùng một chỗ tấn công Tiêu gia?" Áo Ba Mạt cười lạnh một tiếng nói: "Ô Thản Thành Tam đại gia tộc bên trong, ta Áo Ba gia tộc thực lực yếu nhất. Mười mấy năm qua, ta Áo Ba gia tộc chỗ lấy sẽ bình yên vô sự, đều là bởi vì ngươi Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia kiêng kỵ lẫn nhau, sợ ta Áo Ba gia tộc phản chiến một phương. Bây giờ, nếu là ta cùng ngươi cùng một chỗ tấn công Tiêu gia, chờ Tiêu gia diệt vong về sau, cái kế tiếp diệt chẳng phải là ta Áo Ba gia tộc?" Nói đến đây, Áo Ba Mạt có chút khinh thường nhìn về phía Gia Liệt Tất: "Gia Liệt Tất, chớ đem tất cả mọi người xem như ngu xuẩn, trong lòng ngươi đánh cho cái gì tính toán, thật sự cho rằng ta không biết sao?" "Ngươi..." Áo Ba Mạt lời nói này tương đương với vẻ mặt, Gia Liệt Tất nghe xong, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hắn vạn lần không ngờ, luôn luôn bị hắn xem như ngu xuẩn Áo Ba Mạt, lại có thể nghĩ tới chỗ này. Áo Ba Mạt vừa mới nói, cơ hồ cùng trong lòng của hắn kế hoạch hoàn toàn ăn khớp. Lần này biểu hiện, nhất thời để Gia Liệt Tất đối trước mắt Áo Ba Mạt có chút lau mắt mà nhìn. Trầm mặc một lát, Gia Liệt Tất cấp tốc bình phục trong lòng chập trùng đến nỗi lòng. "Áo Ba Mạt, không thể phủ nhận, trong nội tâm của ta hoàn toàn chính xác từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Có điều, việc cấp bách là đối phó Tiêu gia, chờ Tiêu Chiến đột phá đấu linh chi cảnh, chúng ta thì cũng không có cơ hội nữa." "Hừ." Gặp Gia Liệt Tất thừa nhận, Áo Ba Mạt cười lạnh một tiếng: "Hợp tác với ngươi, chẳng phải là tranh ăn với hổ. Ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế?" Gặp Áo Ba Mạt vẫn như cũ không hề bị lay động, Gia Liệt Tất trong lòng vừa tức vừa gấp, cắn răng nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta đem 10 ở giữa cửa hàng chuyển nhượng cho ngươi, hơn nữa còn cùng ngươi ký kết khế ước, trong vòng 10 năm bất động ngươi Áo Ba gia tộc. Như thế nào?" Gia Liệt Tất ánh mắt nhìn gần Áo Ba Mạt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn đều đã dạng này nhượng bộ, như đối phương còn không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Cảm nhận được Gia Liệt Tất trong ánh mắt sắc ý, Áo Ba Mạt trong lòng máy động, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, 20 gian cửa hàng, 15 năm bên trong không được xâm chiếm ta Áo Ba gia tộc. Nếu như làm không được, ta tuyệt không đáp ứng cùng ngươi tấn công Tiêu gia.
Ngươi?
Nghe vậy, Gia Liệt Tất ánh mắt có chút hung ác nhìn chằm chằm Áo Ba Mạn.
Thành giao.
Ngày mai ta liền phái người cùng ngươi kết nối, chuyển nhượng cửa hàng về sau, lập tức chuẩn bị cùng ta tấn công Tiêu gia. Đối mặt Áo Ba Mạn vô lại, Gia Liệt Tất có chút không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng đáp ứng nói, chỉ cần lời hứa của ngươi thực hiện, ta Áo Ba Mạn quyết không nuốt lời. Áo Ba Mạn lời thề son sắt nói.
Hừ.
Lạnh hừ một tiếng, Gia Liệt Tất thân hình nhảy lên, biến mất tại Áo Ba gia tộc trong hậu viện. Gia Liệt Tất sau khi đi, Áo Ba Mạn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn qua Tiêu gia vị trí, thần sắc có chút phức tạp. Nói thật, Áo Ba Mạn đấy lòng không muốn cùng Tiêu gia khai chiến. Ô Thản thành ba đại thế gia tạo thế chân vạc hình thức, đối Áo Ba gia tộc mới là có lợi nhất cục diện. Mười mấy năm qua, Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia lục đục với nhau, lại duy trì có không dám đối Áo Ba gia tộc ra tay. Hắn nguyên nhân, tự nhiên là sợ đem Áo Ba gia tộc ép đầu nhập vào đến đối địch gia tộc. Điều này cũng làm cho nguyên bản thực lực yếu nhất Áo Ba gia tộc có thể khôi phục nguyên khí, dần dần nhanh muốn vượt qua Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc thực lực. Tiêu Chiến nha, Tiêu Chiến, cái này Ô Thản thành cục thế, chính là ngươi một tay phá hư. Ta cũng là không thể làm gì, là ngươi bức ta xuất thủ. Áo Ba Mạn trong miệng tự lẩm bẩm. Chương 39, gặp lại Tiêu Hân Nhi. Ngay tại Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạn mưu đồ bí mật đồng thời, Ô Thản thành bên ngoài trong dãy núi. Đây là vừa ra u ám sơn động, một đạo hư huyễn bóng người ngồi xếp bằng trong sơn động. Cái này hư huyễn bóng người cơ hồ cùng cảnh ban đêm dung hợp lại cùng nhau, nếu không tỉ mỉ quan sát, căn bản dò xét tra không được. Đạo này hư huyễn bóng người chính là Vô Danh. Giờ phút này, Vô Danh ngay tại luyện hóa thể nội âm dương phá trướng đan dược lực, toàn lực đâm chọc vào Bát Tinh Đấu Hoàng. Tự ăn vào âm dương phá trướng đan về sau, Vô Danh liền cảm giác được từng đạo năng lượng bàng bạc du tẩu tại toàn thân ở giữa. Theo Vô Danh điên cuồng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, một cỗ sắc bén kình phong tự Vô Danh thể nội tản ra, sau đó lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại ăn vào âm dương phá trướng đan về sau, Vô Danh vẫn ngồi xếp bằng ở trong sơn động này, bóng người không nhúc nhích chút nào. Vắng vẻ trong sơn động, chỉ nghe đến từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Theo Vô Danh không ngừng luyện hóa âm dương phá trướng đan, chỉ thấy trong cơ thể hắn đan điền lấy tốc độ đáng sợ ngay tại cấp tốc mở rộng lấy. Một lát sau, năng lượng cường đại vọt thẳng phá Vô Danh thể nội ràng buộc. Trong nháy mắt, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh tự Vô Danh đan điền khuyết tán mà ra, sau đó nghe qua hắn toàn thân, hướng ra ngoài thân thể. Vâng. Khí tức cường đại hướng về bốn phía bao phủ mà ra, một bên núi đá tại cỗ khí tức này trùng kích phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một mảnh đá vụn nứt toác. Từng đạo đáng sợ gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán. Trong nháy mắt này, cả sơn động đều tại điên cuồng chấn động. Giang giác. Một vết nứt đột nhiên từ một bên trên vách đá lan tràn mà ra, dường như tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Bạch. Ngay một khắc này, nguyên bản ngồi xếp bằng trong sơn động Vô Danh đột nhiên mở hai mắt ra, sắc bén cùng cực tinh quang như thực chất giống như bỗng nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng mà dồi dào khí tức tự Vô Danh thể nội tuôn trào ra. Khai Sơn Trưởng. Khí tức dâng trào ở giữa, Vô Danh đột nhiên hơi ngửa đầu, hét to một tiếng, mang theo đấu khí hùng hồn, còn dường như sấm sét, trong sơn động nổ vang mà lên. Vâng. Đều to vang lên ở giữa, mạnh mẽ gợn sóng năng lượng phá thể mà ra, ầm vang ở giữa, khói mù lở lở. Tại cỗ năng lượng này phá hư dưới, cả sơn động cũng bắt đầu hành động lên. Trong lúc nhất thời, trong sơn động nổ vang từng trận, từng đạo vết nứt theo cự thạch phía trên lan tràn mà ra, sau cùng đem trọn sơn động đều là thâu tóm mà tiến. Một trường sau đó, trong sơn động nhất thời một mảnh hỗn độn. Khói bụi dần dần rơi xuống, một đạo hắc ảnh còn như quỷ mị giống như lướt nhanh ra, sau cùng ngang mà đứng. Giờ khắc này, Vô Danh gương mặt phía trên hiển thị rõ vẻ hưng phấn. Hắn giờ phút này thực lực đã đạt đến Bát Tinh Đấu Hoàng, mà lại âm dương phá trướng đan còn có một chút dược lực lưu lại tại thể nội. Vang vào cổ dược lực này, Vô Danh có lòng tin tại thời gian ngắn lại lần nữa làm ra đột phá. Đã đột phá, cũng nên trở về bảo hộ chủ nhân. Một lát sau, Vô Danh dần dần thu liễm hưng phấn trong lòng, sau đó hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phương hướng bay đi. Vì thuận lợi đột phá, không bị người khác quấy rầy sợ, Vô Danh cho nên lựa chọn tại Ô Thản thành ngoài thành tiến hành đột phá. Giờ khắc này đột phá thành công, nghĩ đến chủ nhân của mình an nguy, Vô Danh liền không còn lưu lại, trực tiếp hướng về Vô Danh chỗ trong viện bay đi. Ánh trăng như nước, thông qua lá cây ở giữa khe hở, rơi xuống. Trong sáng mà ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống Lưu Vân trên mặt, đem đẹp mắt khuôn mặt tuấn tú phụ trợ càng có mị lực. Trong lương đình, Lưu Vân tay cầm ma hạch, thôn vệ chi lực điên cuồng thu lấy mê muội đang xét duyệt năng lượng. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lưu Vân trước người. Lưu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía người đến. "Vô Danh, ngươi đột phá?" Lưu Vân ngữ khí có chút kinh hỉ, người đến chính là Vô Danh. Thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã thành công đột phá Bát Tinh Đấu Hoàng. Có lẽ là thực lực tăng vọt, cho dù ngày bình thường ăn nói có ý tứ, Vô Danh giờ phút này cũng là lộ ra một vệt nụ cười. "Tốt, Vô Danh, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng." Lưu Vân nghe vậy lại hỉ, Vô Danh đột phá đến Bát Tinh Đấu Hoàng, sau này hắn thân gia cánh mạng lại tăng lên một tầng bảo hộ. May mắn mà có chủ nhân âm dương phá trướng đan, thuộc hạ mới có thể nhanh chóng như vậy đột phá Bát Tinh Đấu Hoàng. Vô Danh trên mặt không có một tia tự đắc, hắn biết, nếu là không có Lưu Vân cho âm dương phá trướng đan, hắn không biết còn bao lâu nữa mới có thể đột phá Bát Tinh Đấu Hoàng. "Đã ngươi đã đột phá, cái kia sáng mai chúng ta liền xuất phát tiến về Ma Thú Sơn Mạch." Đi Ma Thú Sơn mạch lịch luyện, là Lưu Vân trong lòng sớm đã định tốt kế hoạch. Bây giờ Vô Danh đã đột phá, cũng là thời điểm cái kia động thân.
A.
Đột nhiên, Vô Danh thần sắc khẽ động, có chút ngoài ý muốn nói, "Chủ nhân, có người hướng về nơi này tới, vẫn là lần trước thiếu nữ kia."
Tiêu Vân Nhi.
Lưu Vân sững sờ, lại là trong nháy mắt kịp phản ứng, ngón áp út chính là Tiêu Vân Nhi.
Tiêu Vân Nhi tới nơi này làm gì?
Lưu Vân tâm lý hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là cho mình đưa bảo vật tới?
Lưu Vân lúc này đột nhiên nhớ tới, Tiêu Vân Nhi còn thiếu hắn bổ khuyết đâu. Chẳng lẽ, nàng lần này tới, là vì cho mình đưa bổ khuyết?
Nghĩ tới đây, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười.
"Chủ nhân, vậy ta lui xuống trước đi."
Nghĩ đến Tiêu Vân Nhi sau lưng có Bát Tinh Đấu Hoàng cường giả thủ hộ, Vô Danh nhịn không được mặt lộ vẻ kiêng dè.
"Ừm."
Lưu Vân nhẹ gật đầu, Tiêu Vân Nhi đã tới, cái kia ảnh hoàng tự nhiên cũng theo ở phía sau. Vô Danh núp trong bóng tối, càng có thể làm cho đối phương có kiêng kỵ.
Lưu Vân vừa mới nói xong, Vô Danh bóng người liền chậm rãi biến mất tại trước mắt hắn.
Mà liền tại Vô Danh biến mất đồng thời, một đạo tư sắc bóng người chậm rãi xuất hiện trong sân, trôi nổi ở trong hư không. Nhìn trước mắt thân ảnh màu tím, Lưu Vân ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một bộ màu tím váy bào phía dưới, một đôi như ngọc mượt mà trắng như tuyết bắp chân, ở giữa không trung vẽ lên mê người đường vòng cung. Ánh trăng rải vào, chiếu vào thiếu nữ tâm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, huyền như nguyệt quang bên trong nữ thần đồng dạng, lộng lẫy mà thần bí.
"Vân Nhi muội muội,
chúng ta lại gặp mặt." Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong giống như màu xanh lam tinh linh đồng dạng Tiêu Vân Nhi, Lưu Vân khẽ miệng hiện lên một vệt trêu tức. Cảm nhận được Lưu Vân thân phía trên phát ra khí tức, Tiêu Vân Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra một vệt kinh ngạc. Gia hỏa này, tựa hồ lại mạnh lên không ít.
Tiêu Vân Nhi trong lòng có chút chấn kinh.
Gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, tu luyện tốc độ vì gì khủng bố như thế? Cho dù là viễn cổ tám trong đại tộc, tựa hồ cũng không có như thế yêu nghiệt người.
"Lưu Vân, ngươi đến cùng khi nào giúp ta Tiêu Viêm ca ca khôi phục thiên phú?"
Chậm rãi thu hồi đáy lòng kinh ngạc, Tiêu Vân Nhi ra vẻ bình thản nói.
"Tiêu Viêm sự tình chính là chuyện nhỏ, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của ta, ta tùy thời đều có thể làm được."
Lưu Vân khẽ miệng mang theo một vệt cười khẽ, lập tức có chút trêu tức nhìn về phía Tiêu Vân Nhi.
"Vân Nhi muội muội có phải hay không quên thứ gì? Ngươi cho ta bổ khuyết đâu?
Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là chờ rất nóng nội a."
Bây giờ, Vô Danh thực lực cũng đạt tới Bát Tinh Đấu Hoàng, Lưu Vân cũng có chút không chút kiêng kỵ trêu đùa Tiêu Vân Nhi. Nếu là không có bồi thường lời nói, cái kia Tiêu Viêm sự tình có thể thì khó rồi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tiêu Vân Nhi bổ khuyết.
Nếu là không có bồi thường lời nói, cái kia Tiêu Viêm sự tình liền có chút khó làm.
Lưu Vân không chút kiêng kỵ mở miệng uy hiếp Tiêu Vân Nhi.
Bây giờ Vô Danh cũng đã đột phá đến Bát Tinh Đấu Hoàng, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ Tiêu Vân Nhi sau lưng ảnh hoàng.
"Ngươi..."
Nghe được Lưu Vân trong lời nói ý uy hiếp, Tiêu Vân Nhi biến sắc, lúc này muốn động thủ. Nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương tựa hồ còn cao hơn mình, nhất thời thu hồi ý nghĩ này.
"Lưu Vân, ta biết ngươi thế lực sau lưng không nhỏ, nhưng nếu là coi là ỷ vào sau lưng có một tôn đấu hoàng, liền có thể tùy ý làm bậy, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phải hối hận."
Sau đó, thiếu nữ nhẹ nhàng giọng hát, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, trong sân vang lên. Đấu khí đại lục rất lớn, giao đấu hoàng cảnh giới tồn tại cường đại, còn có rất nhiều.
Nghe vậy, Lưu Vân thần sắc hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Tiêu Vân Nhi mà nói hắn tự nhiên minh bạch, nhưng trong lời nói tiết lộ ra ngoài một chút uy hiếp, ngược lại để Lưu Vân trong lòng có chút khó chịu. Cuối cùng vẫn là thực lực của mình quá thấp, rất nhiều ý nghĩ cũng không dám thực hành. Nếu là mình giờ phút này nắm giữ cựu tinh đấu thánh thực lực, vừa lại không cần kiêng kỵ Tiêu Vân Nhi sau lưng cổ tộc.
Giờ phút này, nhìn lấy Tiêu Vân Nhi cái kia dáng vẻ cao cao tại thượng, Lưu Vân nhịn không được mở miệng nói, cùng Vân Nhi muội muội sau lưng cổ tộc so sánh, ta thế lực phía sau tự nhiên tính không được cái gì.
Lưu Vân lời này vừa nói ra, Tiêu Vân Nhi trong nháy mắt biến sắc, nguyên bản cao cao tại thượng tư thái lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chính là thần sắc khiếp sợ chằm chằm lấy trước mắt Lưu Vân, làm sao ngươi biết ta xuất thân cổ tộc? Ngươi rốt cuộc là ai?
Bị Lưu Vân trực tiếp điểm phá thân phận, Tiêu Vân Nhi cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, trong lòng dâng lên một vẻ thất kinh.
Ta là người như thế nào?
Vân Nhi muội muội chẳng lẽ lại quên, ta chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu chủ, Mễ Đặc Nhĩ Lưu Vân.
Trông thấy Tiêu Vân Nhi một bộ thất kinh dáng vẻ, Lưu Vân trong lòng bỗng nhiên nhất sảng, mang trên mặt xem thường ý cười.
Để ngươi lại giả vờ thần bí,
hiện theo ý ta ngươi còn thế nào trang?
Đã ngươi không muốn nói coi như xong.
Gặp Lưu Vân một mặt trêu tức dáng vẻ, Tiêu Vân Nhi lần nữa khôi phục tỉnh táo chi sắc.
Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lưu Vân là xuất từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.
Chỉ là một cái Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cùng cổ tộc so sánh, liền con kiến hôi cũng không tính, như thế nào lại biết lai lịch của nàng?
Ai, vì cái gì nói thật ra luôn luôn không có người tin tưởng đâu.
Gặp Tiêu Vân Nhi một mặt không tin, Lưu Vân nhất thời có chút bất đắc dĩ nói,
đây là đưa cho ngươi bổ khuyết, tiếp lấy.
Lúc này, Tiêu Vân Nhi trong tay đột nhiên xuất hiện hai đạo quyển trục, một kiện nhuyễn giáp, tại Lưu Vân còn không có kịp phản ứng lúc, nàng hướng thẳng đến Lưu Vân phương hướng ném tới. Còn tại Lưu Vân phản ứng rất nhanh, thân hình chớp động ở giữa, chính là nhẹ nhõm nhận lấy Tiêu Vân Nhi ném ra đồ vật.
Ta đã cho ngươi bổ khuyết, nếu là Tiêu Viêm ca ca trong tay ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi.
Đặt xuống câu tiếp theo thanh lãnh vô cùng, Tiêu Vân Nhi thân ảnh màu tím hơi hơi chớp động, chỉ là trong nháy mắt liền rời đi Lưu Vân sân nhỏ.
Ấy, ta còn không nhìn là cái gì đâu.
Muốn là chất lượng quá kém, ta có thể cam đoan không được.
Gặp Tiêu Vân Nhi vứt xuống đồ vật liền đi, Lưu Vân nhất thời phát ra hô to một tiếng. Có thể Tiêu Vân Nhi dường như không có nghe thấy đồng dạng, trong chốc lát liền biến mất ở Lưu Vân giữa tầm mắt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đưa tới đều là chút thứ độ gì. Ánh mắt nhìn trong tay ba kiện đồ vật, Lưu Vân trong mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Sau đó, Lưu Vân cầm lấy trong đó một đạo quyển trục, chậm rãi đem mở ra. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Liệt Diễm Trưởng. Xem hết quyển trục nội dung về sau, Lưu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đạo này trên quyển trục mặt ghi lại là một môn huyền giai cao cấp đấu kỹ. Cái này khiến Lưu Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Tiêu Vân Nhi nhiều lắm là tùy tiện xuất ra mấy món huyền giai đồ vật đến đánh ra chính mình. Có thể Lưu Vân lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân Nhi thế mà lại đem huyền giai cao cấp đấu kỹ cho lấy ra. Không hổ là cổ tộc đại tiểu thư, thật đúng là tài đại khí thô a. Trong lòng hơi hơi cảm thán, sau đó Lưu Vân đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đạo thứ hai của chủ. Kim Ấn Quyền. Lại là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Chậc chậc chậc, cô nàng này còn thật là đại thủ bút đâu. Xem hết đạo thứ hai quyển trục về sau, Lưu Vân lại là tắc lưỡi không thôi. Rất hiển nhiên, đối với cái này hai môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, Lưu Vân rất hài lòng. Cảm thán một phen về sau, Lưu Vân đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng nhuyễn giáp. Cái này là một bộ màu vàng nhuyễn giáp, tại nhuyễn giáp hạch tâm ra, khảm nạm lấy một viên màu vàng đất ma hạch. Cẩn thận cảm ứng về sau, Lưu Vân phát hiện cái này là một cái tam giai ma hạch. Đã khảm nạm tam giai ma hạch, cái này kiện nhuyễn giáp thì tương đương với một kiện tam giai ma hạch võ khí. Lưu Vân ánh mắt sáng lên, cái này nhuyễn giáp cũng không tệ. Giá trị so với lúc trước băng phách kiếm cũng không thua bao nhiêu. Phần này bổ khuyết cũng tính là tới kịp thời, vừa vặn dùng đến lần sau buổi đấu giá phía trên. Nguyên bản, Lưu Vân còn đang suy nghĩ cái gì lần sau buổi đấu giá đồ vật, bây giờ Tiêu Hân Nhi đưa tới cái này ba kiện bảo vật, ngược lại là bớt đi Lưu Vân quan tâm. Hai môn huyền giai cao cấp đấu kỹ, một kiện tam giai ma hạch võ khí, đây coi như là mễ đặc nhĩ phòng đấu giá chúng cử làm qua xa hoa nhất buổi đấu giá. Sau đó, Lưu Vân chậm rãi thu hồi Tiêu Hân Nhi bổ khuyết vật. Tiêu Viêm gia hỏa này, đã lâu như vậy còn không có cân nhắc tốt, thật đúng là đầy đủ không quả quyết. Nghĩ đến Tiêu Viêm trên tay giới chỉ, Lưu Vân không khỏi hơi không kiên nhẫn. Trước đi một chuyến ma thú sơn mạch, nếu là sau khi trở về, Tiêu Viêm còn không có đáp ứng, vậy liền đừng trách ta động thủ trắng trợn cướp đoạt. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu gia phương hướng, Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Vân liền phái Khoai Lang đem Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư gọi vào viện tử của mình. "Thiếu chủ, có chuyện gì muốn phân phó?" Trong viện, Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư nghi hoặc nhìn Lưu Vân. Một buổi sáng sớm liền bị Lưu Vân gọi tới, trong lòng hai người đều hơi nghi hoặc một chút. "Nhã Phi tỷ, Cốc Ni đại sư, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, trong khoảng thời gian này mễ đặc nhĩ phòng đấu giá thì giao cho các ngươi. Nhìn lấy hai người, Lưu Vân nói thẳng. Đi ra ngoài một chuyến. Nghe vậy, Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đồng nhiên, Cốc Ni nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, hướng về Lưu Vân cung kính nói, thiếu chủ cứ việc đi thôi, mễ đặc nhĩ phòng đấu giá có Lao Phu cùng Nhã Phi tại, tuyệt không có việc gì. Nhã Phi cũng là rất nhanh kịp phản ứng, cũng là theo chân nói, không tệ, thiếu chủ yên tâm, mễ đặc nhĩ phòng đấu giá tuyệt không có việc gì. Ừm. Đối với hai người thái độ, Lưu Vân rất hài lòng. Lưu Vân ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi nói, "Nhã Phi tỷ, ngươi nhiệm vụ chủ yếu cũng là hết sức chuẩn bị lần sau buổi đấu giá đồ vật, chờ ta lần lịch lãm này sau khi trở về, ta sẽ đem lần sau buổi đấu giá áp trục đồ vật giao cho ngươi." Lưu Vân nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Cốc Ni đại sư, "Đến mức đại sư ngươi, nhất định phải luyện chế một cái nhị phẩm đan dược dùng cho lần sau buổi đấu giá." "Lão phu tuân mệnh." Cốc Ni đại sư vui vẻ lĩnh mệnh. "Vậy thì tốt, vậy ta liền xuất phát." Lưu Vân nói xong, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Lưu Vân sau lưng. Nhắc lên Lưu Vân chính là hướng về Ô Thản Thành bên ngoài bay đi, chỉ để lại một mặt khiếp sợ Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư. Chương 41, Nhã Phi tâm tư. Cốc Ni đại sư, vừa mới đó là đấu vương cường giả người sao? Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lưu Vân rời đi phương hướng, sau một hồi lâu, Nhã Phi mới dần dần kịp phản ứng, mị hoặc gương mặt phía trên mang theo cực hạn rung động. Đấu vương? Không, đấu vương cảnh giới cũng không có khủng bố như vậy. Cốc Ni đại sư giọng nói có chút run rẩy, nghĩ đến vừa mới phát sinh ở một màn trước mắt, hắn cảm thấy mình là tại giống như nằm mơ. Tại đế đô thời điểm, hắn từng được chứng kiến đấu vương cường giả người như thế, đến bây giờ khó quên. Nhưng khiến Cốc Ni đại sư trong lòng chấn động không gì sánh nổi chính là, vừa mới đạo hắc ảnh kia thân phía trên phát ra khí tức, so ngày đó hắn cảm nhận được đấu vương còn kinh khủng hơn nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Vừa mới đạo hắc ảnh kia chính là một tên đấu hoàng cường giả, không phải đấu vương cường giả người. Cái kia chẳng lẽ là? Nghe được Cốc Ni đại sư, Nhã Phi tuyệt mỹ mặt bàng hơi sững sờ, trong đầu lóe qua một cái thật không thể tin suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa mới đạo hắc ảnh kia là đấu hoàng cường giả? Môi đỏ khẽ nhếch, Nhã Phi tay ngọc nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. 89/10. Cốc Ni thần sắc khiếp sợ nhẹ gật đầu, tâm tình chập trùng khó có thể bình phục. Xem ra, thiếu chủ sau lưng có một cái cực kỳ kinh khủng thế lực. Nghĩ đến Lưu Vân lần trước nâng lên cao giai luyện dược sư sư tôn, Cốc Ni đại sư trong mắt lóe lên một tia kích động. Nhất định là thiếu chủ sư tôn. Cái này đấu hoàng cường giả, hoặc là cũng là thiếu chủ sư tôn bản tôn, muốn là thì là thiếu chủ sư tôn phải tới. Vô luận là cái nào, thiếu chủ sau lưng đều có một vị đấu hoàng cường giả chỗ dựa. Chỉ bằng cái này, thiếu chủ sau này đều có thể tại gia mã đế quốc hoành hành. Nghĩ tới đây, Cốc Ni đại sư trên mặt lộ ra vẻ kích động, trong mắt càng là lóe qua một tia may mắn. Mình có thể đầu nhập vào tại thiếu chủ môn hạ, quả nhiên là một cái cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Một bên, Nhã Phi trong lòng rung động trình độ không chút thua kém tại Cốc Ni đại sư. Đấu hoàng cương giả, tại Gia Mã Đế quốc thế nhưng là chỉ có hoàng thất cùng cao cao tại thượng Vân Lam tông mới tồn tại. Bây giờ, thiếu chủ sau lưng cũng đứng đấy một tôn đấu hoàng cương giả, cái kia chẳng lẽ có thể cùng Vân Lam tông bình khởi bình tọa? Trước kia, nâng lên Vân Lam tông ba chữ, Nhã Phi trong lòng chỉ cảm thấy cao không thể chạm. Nàng chưa từng có nghĩ tới, đời này có thể đạt tới cái kia độ cao. Bây giờ, Lưu Vân xuất hiện, nghĩ đến thế lực sau lưng hắn, Nhã Phi chỉ cảm thấy Vân Lam tông tựa hồ cũng không phải như vậy cao không thể chạm. Nghĩ tới đây, Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, chỉ cảm thấy mình tìm được một con đường sáng. Chỉ cần mình khăng khăng một mực theo thiếu chủ, tương lai chính mình, nói không chừng cũng có thể trở thành Gia Mã Đế quốc nhân vật hết sức quan trọng. Nhã Phi, sự tình hôm nay tuyệt đối không nên để lộ tiếng gió. Một lát sau, kịp phản ứng về sau, Cốc Ni đại sư một mặt ngưng trọng đối với Nhã Phi nói ra. Đã thiếu chủ không có chủ động công khai chính mình thế lực phía sau, cái kia tất nhiên là dự định điệu thấp hành sự. Cái kia làm thuộc hạ, bọn họ tự nhiên cũng không thể phá hư thiếu chủ kế hoạch. Cốc Ni đại sư tâm bên trong chờ mong lấy, làm thiếu chủ trưởng thành về sau, triển lộ ra sau lưng thực lực kinh khủng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều sẽ chấn động. Cốc Ni đại sư trong lòng vô cùng may mắn, mình đã đầu phục thiếu chủ. Bây giờ, thiếu chủ Vũ Dực không rõ, chính là lúc dùng người, chính mình cái này nhị phẩm luyện dược sư mới có thể vào hắn mắt. Nếu như chờ đến thiếu chủ thế lực đã thành vào cái ngày đó, chính mình cái này nhị phẩm luyện dược sư, chỉ sợ đã không vào được hắn mắt. Nghĩ tới đây, Cốc Ni đại sư trong lòng dâng lên một vệt cảm giác cấp bách. Chính mình nhất định phải nhanh đột phá đến tam phẩm luyện dược sư. Thiếu chủ tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm, mình nếu là một mực duy trì nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới, dậm chân tại chỗ, cuối cùng có một ngày sẽ bị đào thải. Còn tốt, có thiếu chủ ban cho ngũ phẩm luyện dược sư tâm đắc thư viết tay. Chính mình trong khoảng thời gian này cẩn thận nghiên cứu, đã tìm được đột phá tam phẩm luyện dược sư môn đạo. Cốc Ni đại sư trong lòng tự tin, lại cho mình một đoạn thời gian, đủ để đột phá tam phẩm luyện dược sư chi cảnh. Một bên, Nhã Phi nghe được Cốc Ni đại sư nhắc nhở, rất tán thành gật đầu nói, Nhã Phi minh bạch. Lấy nàng khôn khéo, kỳ thật không cần Cốc Ni đại sư nhắc nhở, nàng cũng biết nên như thế nào hành sự. Như là đã quyết định đi theo thiếu chủ, cái kia nàng liền sẽ toàn tâm toàn ý vì thiếu chủ cân nhắc. Nghĩ đến thiếu chủ bàn giao cho nhiệm vụ của mình, Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kiên định. Lần tiếp theo buổi đấu giá, chính mình nhất định muốn làm thật xinh đẹp. Nhã Phi rất có tự mình hiểu lấy, chính mình không có thực lực, cũng không phải luyện đan sư. Thiếu chủ chỉ nhìn bên trong chính mình, đơn giản là chính mình chủ trì buổi đấu giá năng lực. Trừ cái đó ra, chính mình có thể đem ra được chỉ có này tấm túi ra. Nghĩ đến Lưu Vân trước kia nhìn mình ánh mắt, Nhã Phi không khỏi trong lòng rung động, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện lên một vẻ hồng nhuận phấn phớt. Thiếu chủ hắn, chẳng lẽ? Nhã Phi trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu là thiếu chủ thật đề cập qua cái gì quá phận yêu cầu, vậy mình đến lúc đó là cự tuyệt, vẫn là không cự tuyệt đâu. Để tay lên ngực tự hỏi, Nhã Phi trong lòng cũng không ghét Lưu Vân, trong lòng thậm chí có một vẻ hảo cảm. Tuy nhiên Lưu Vân nhìn mình ánh mắt nếu như hắn thối nam nhân một dạng, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ lợi dụng trong tay quyền hạn, ỷ vào chính mình là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu chủ thân phận, đối với mình đưa ra loại kia bẩn thỉu yêu cầu. Có lẽ, theo thiếu chủ cũng không phải một chuyện xấu. Trong đầu lóe qua Lưu Vân cái kia tuấn lãng dung nhan, Nhã Phi trong lòng tự lẩm bẩm. Nhã Phi, ngươi lập tức giúp ta đi chuẩn bị mấy phần nhị phẩm đan dược tăng khí tán tài liệu, thiếu chủ phân phó sự tình, chúng ta nhất định muốn làm được. Cốc Ni đại sư đối với Nhã Phi phân phó nói. Được rồi, đại sư. Nhã Phi nhẹ gật đầu, lập tức quay người chuẩn bị đi an bài. Chờ một chút. Cốc Ni đại sư do dự một lát, đột nhiên lại nói, sẽ giúp ta chuẩn bị một phần luyện chế tam phẩm đan dược hộ cốt đan tài liệu. Tam phẩm đan dược. Nghe vậy, Nhã Phi dừng bước lại, quay người kinh ngạc nhìn Cốc Ni đại sư. Đại sư, ngươi đột phá tam phẩm luyện dược sư cảnh giới? Không có. Bất quá đã không sai biệt lắm. Từ khi nhìn thiếu chủ ban cho ngũ phẩm luyện dược sư thư viết tay về sau, ta tự giác tiến bộ không ít, khoảng cách tam phẩm luyện dược sư cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cốc Ni đại sư lắc đầu, lại là thần sắc kiên định nói, có lẽ nếm thử luyện chế một lần tam phẩm đan dược, có thể đối với ta đột phá tam phẩm luyện dược sư có chỗ trợ giúp. Ta tin tưởng Cốc Ni đại sư ngươi nhất định được. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng trong miệng lại là cổ vũ Cốc Ni đại sư. Cốc Ni đại sư những năm này giúp nàng không ít việc, trong lòng nàng cũng là thật tâm hy vọng Cốc Ni đại sư có thể càng tiến một bước. Mà lại, nếu là Cốc Ni đại sư thật đột phá đến tam phẩm luyện dược sư cảnh giới, cái kia sau Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chẳng phải là có liên tục không ngừng đấu giá tam phẩm đan dược lấy ra đấu giá. Cho đến lúc đó, nàng tin tưởng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sức ảnh hưởng đủ để nâng cao một bước. Ha ha, mượn ngươi cắt luôn, lão phu nhất định sẽ hết sức xông vào tam phẩm luyện dược sư. Cốc Ni đại sư nghe vậy, lộ ra một vệt nụ cười nói, cái kia Nhã Phi cáo lui trước. Nhã Phi nói xong, liền chậm rãi rời đi. Cách lần sau buổi đấu giá chỉ có mười mấy ngày, còn có không ít sự tình cần nàng xử lý. Chương 42, tức giận Tiêu Viêm. Tiêu gia hậu viện. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ khe hở bên trong xuyên suốt mà tiến, tỉ mỉ vỡ nát còn sáng, điểm xuyết lấy gian phòng sạch sẽ. Trên giường, Tiêu Viêm nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay trước người bày ra kỳ dị thủ ấn, lồng ngực rất nhỏ chập trùng. Một hít một thở ở giữa, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà tại khí tức tuần hoàn ở giữa. Hư không bên trong, có nhàn nhạt khí lưu màu trắng theo miệng mũi, chui vào thể nội, ôn dưỡng lấy cốt cách cùng thể. Mà liên tại tại thiếu niên nhắm mắt lúc tu luyện, hắn không có phát hiện trên ngón tay của hắn cái kia phong cách cổ xưa màu đen giới chỉ, đột nhiên quỷ dị hơi hơi phát ra quang mang. Cái này sợi quang mang cực kỳ yếu ớt, lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lập tức yên tĩnh lại. Theo quang mang thời gian lập lòe, một luồng màu trắng khí thể chậm rãi chui vào màu đen giới chỉ bên trong. Hô. Sau một lát, Tiêu Viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đột nhiên mở ra, một vệt vệt trắng nhàn nhạt tại đen nhánh trong mắt lóe lên. Cái kia là vừa vặn bị hấp thu, mà không bị hoàn toàn luyện hóa đấu khí. Trầm thân cảm ứng một chút trong cơ thể, Tiêu Viêm nhất thời biến sắc. Vừa mới tân tân khổ khổ tu luyện mà đến đấu khí thế mà lại biến mất. Nghĩ đến mấy năm này mình đã bị khinh thường cùng trào phúng, nghĩ đến phụ thân trên mặt một màn kia mỏi mệt, Tiêu Viêm nhất thời lên cơn giận dữ. Thật vất vả tu luyện mà đến đấu khí, lại tại biến mất. Ta thao. Tiêu Viêm trên mặt viết đầy phẫn nộ, phát ra bén nhọn tiếng mắng. Ầm. Hung hăng một quyền đánh ở trên giường, Tiêu Viêm nắm đấm gắt gao nắm ở cùng nhau. Lão Tiên, người rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào? Một lúc sau, Tiêu Viêm mới có hơi nhục chí lắc đầu. Hắn có chút mệt mỏi xuống giường, cảm giác thể xác tinh thần đều mệt. Những năm gần đây, tuy nhiên thể nội đấu khí cuối cùng sẽ không ngừng biến mất, nhưng Tiêu Viêm lại mang trong lòng may mắn, một ngày nào đó những thứ này biến mất đấu khí sẽ trở về. Bởi vậy, cho dù tu luyện buồn tẻ vô vị, hắn thủy chung mỗi ngày kiên trì tu luyện. Trong phòng, Tiêu Viêm giãn ra một thoáng hơi tê tê cổ chân cùng bắp đùi, vẹn vẹn nắm giữ ba đoạn đấu khí hắn, có thể không có năng lực không nhìn các loại mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến phụ thân bế quan trước cho mình viên kia trúc cơ đan. Đã nhiều năm như vậy, phụ thân từng nhiều lần gạt gia tộc trưởng lao cho mình không ít đan dược, nhưng tình trạng của mình vẫn như cũ là không có chút nào khởi sắc. Bởi vậy, đạt được trúc cơ đan về sau, Tiêu Viêm cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng nghĩ tới cái này là phụ thân một phen tâm huyết, hắn cũng không nỡ lãng phí. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm chậm rãi lấy ra trang lấy trúc cơ đan bình ngọc. Cái này trúc cơ đan chính là nhị phẩm đan dược, có lẽ có thể khởi điểm tác dụng đi. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Tiêu Viêm trực tiếp mở ra nắp bình, nhất thời một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập trong phòng. Không hổ là nhị phẩm đan dược. Nghe cỗ này đan hương, Tiêu Viêm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Có lẽ, cái này trúc cơ đan thật sự có thể đến giúp chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm một lần nữa trở lại trên giường ngồi xếp bằng lên. Nghiêng đổ bình ngọc, Tiêu Viêm chậm rãi đổ ra trúc cơ đan, chậm rãi nhẹ nhàng cầm bước lên bỏ vào chính mình trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nồng đậm lại nhu hòa dược lực trong nháy mắt tiến vào Tiêu Viêm thể nội. Tại dược lực tiến nhập thể nội về sau, Tiêu Viêm trương này gương mặt non nớt phía trên, đột nhiên tỏa ra như ngọc đồng dạng lộng lẫy. Cương đại dược lực tác dụng dưới, hư không bên trong, từng sợi nồng đậm khí lưu màu trắng chậm rãi tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Cảm nhận được thể nội không ngừng tràn đầy đấu khí, Tiêu Viêm trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ kích động. Ấn cứ như vậy tiến độ, chính mình cần phải rất nhanh liền có thể bước vào tứ đoạn đấu khí. Nếm đến ngon ngọt, Tiêu Viêm tâm lý tràn đầy động lực, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, đầu ngón tay thủ ấn, không nhúc nhích tí nào, trầm thân ngưng khí, duy trì tốt nhất trạng thái tu luyện, tiếp tục tham lam hấp thụ trúc cơ đan bên trong ôn hòa năng lượng. Trúc cơ đan hóa thành dược lực tại Tiêu Viêm toàn thân ở giữa chảy xuôi, ôn dưỡng lấy cốt cách, rửa sạch mạch lạc. Tu luyện tại Tiêu Viêm quên ngủ phế ăn khổ tu bên trong chậm rãi vượt qua. Rất nhanh, hai canh giờ liền đã qua. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm lông mi hơi hơi chớp động, sau một lát, đen nhánh hai con mắt đột nhiên mở ra. Một đôi mắt đen bên trong, vệt trắng như cũ lóe qua, bất quá lần này lại là lược mang tới điểm xanh nhạt chi sắc. Cảm thụ thể nội tu vi, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động. Tứ đoạn đấu khí. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt đến tứ đoạn đấu khí. Thời gian qua đi lâu như vậy, chính mình rốt cục lại bước vào cảnh giới này. Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng vô cùng hưng phấn thời điểm, hắn không có trông thấy, trong tay hắn màu đen giới chỉ, lần nữa quỷ dị phát ra một luồng quang mang. Ngay tại quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, Tiêu Viêm đột nhiên biến sắc. Ta đấu khí. Sau một khắc, hắn ngưng thần cảm ứng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Thao. Lại hết rồi. Chỉ thấy vừa mới vất vả tu luyện đấu khí lại hư không tiêu thất không thấy, mà tu vi của hắn cũng một lần nữa rớt xuống ba đoạn đấu khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Viêm sắc mặt tâm trầm, ở ngực chập trùng không chừng, phản phất có một đám lửa hừng hực tại trong bụng tiêu đốt. Hắn không nghĩ ra, vì sao chính mình tân tân khổ khổ tu luyện đấu khí sẽ không đầu biến mất không thấy gì nữa. Vấn đề này cũng không nhiều hắn mấy năm, một mực tìm không thấy nguyên nhân. Xem ra, chỉ có tìm hắn. Trong đầu lóe qua Lưu Vân cái kia tự tin bộ dáng, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, dùng nước trong rửa mặt liền rời đi Tiêu gia. Phiền phức thông báo một tiếng, ta tìm Lưu Vân thiếu chủ có việc thương nghị. Một lát sau, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá trước, Tiêu Viêm một mặt khách khí đối với phòng đấu giá cửa thị vệ nói: "Ngươi là ai?" Thị vệ có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm. "Tiêu gia Tiêu Viêm." Tiêu Viêm không tiêu ngạo không tự tin nói: "Tiêu Viêm, Tiêu gia Tam thiếu gia, tên phế vật kia." Nghe vậy, cái này thị vệ trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. "Ngươi chờ ở tại đây, ta đi trước bẩm báo một tiếng." Vứt xuống một câu lời nói, thị vệ chậm rãi tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ. Không có thực lực, liền một tên thị vệ đều xem thường chính mình. Thị vệ trên mặt khinh thường tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Tiêu Viêm lại là bén nhạy phốc cầm đến, trong lòng nhất thời có chút tự rêu nói: "Lưu Vân, hy vọng ngươi thật sự có thể giúp ta khôi phục thiên phú. Nếu ta khôi phục thiên phú, nhất định muốn đem đã từng bị khuất nhục toàn diện tìm về đi." Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Tiêu Viêm trong lòng tự lẩm bẩm: "Tiêu gia Tiêu Viêm, hắn tìm đến thiếu chủ làm gì?" Bên trong phòng đấu giá, nghe xong thị vệ báo cáo, Nhã Phi tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lóe qua một tia nghi hoặc. Đương nhiên, Nhã Phi nhớ tới tại Tiêu gia cử hành hàng năm khảo nghiệm lúc, Lưu Vân đã từng đi qua Tiêu gia xem lễ. Chẳng lẽ, cái này Tiêu gia Tam thiếu gia là thiếu chủ quen biết cũ? Trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy, Nhã Phi lúc này đối lấy trước mắt thị vệ nói, ngươi đi mời hắn vào đi.
Vâng.
Nghe vậy, thị vệ không người đáp, đi thẳng tới phòng đấu giá cửa đối với Tiêu Viêm nói, ngươi có thể tiến vào.
Chương 43, Tiêu gia nguy cơ.
Tiêu Viêm thiếu gia, mời ngồi. Phòng đấu giá phòng khách, Nhã Phi một mặt ý cười đối lấy trước mắt Hắc Sam thiếu niên nói,
ngồi thì không cần.
Nhã Phi tiểu thư, ta lần này đến đây là tìm Lưu Vân thiếu gia, làm phiền Nhã Phi tiểu thư thông báo một tiếng. Nhìn trước mắt trong lúc giơ tay nhấc chân phóng xuất ra thành thục dụ hoặc nữ nhân xinh đẹp, Tiêu Viêm không tiêu ngạo không tự tin nói, không biết Tiêu Viêm thiếu gia tìm thiếu chủ nhà ta có chuyện gì quan trọng. Mê người sóng mắt tại Tiêu Viêm trên thân đi lòng vòng, Nhã Phi trên mặt lộ ra mị hoặc nụ cười.
Thực không dám giấu giếm, thiếu chủ nhà ta buổi sáng hôm nay cũng đã rời đi Ô Thản Thành.
Cái này Tiêu Viêm, ngược lại cũng không giống trong truyền thuyết nói như vậy phế vật. Nhìn lấy Tiêu Viêm một bộ không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, Nhã Phi trong mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng trong nội tâm nàng càng hiếu kỳ hơn chính là, vị này Tiêu gia Tam thiếu gia, tìm thiếu chủ có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ lại, vị này Tiêu gia phế vật, cùng chính mình thiếu chủ còn có cái gì liên lụy hay sao?
Cái gì?
Hắn rời đi Ô Thản Thành rồi? Nghe được Nhã Phi, Tiêu Viêm nhất thời trong lòng giật mình, có chút cấp bách nói.
Hắn đi địa phương nào?
Đã đi bao lâu rồi?
Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng tuôn ra một vẻ hối hận.
Sớm biết, hắn liền sớm một chút đến tìm Lưu Vân.
Xin lỗi, thiếu chủ đi rất gấp, cũng không có đối với ta lộ ra hành tung của hắn.
Nghe vậy, Nhã Phi trên mặt lộ ra một vẻ tái nấy. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ hơi thất vọng.
Có điều, lần tiếp theo buổi đấu giá tổ chức trước, thiếu chủ sẽ trở lại.
Gặp Tiêu Viêm một mặt thất vọng, Nhã Phi trong lòng càng thêm hiếu kỳ, sau đó nói tiếp, sau mười mấy ngày, Mẹ Lạc Nhĩ phòng đấu giá đem tổ chức buổi đấu giá. Nghe được câu này, Tiêu Viêm sững sờ, chợt trong lòng dấy lên một vệt hy vọng, Nhã Phi tiểu thư, Lưu Vân thiếu chủ nếu là trở về, phiền phức bẩm báo một tiếng, nói ta Tiêu Viêm đã đáp ứng điều kiện của hắn.
Điều kiện?
Nghe vậy, Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ kinh ngạc. Xem ra, thiếu chủ thế mà cùng trước mắt cái này Tiêu gia Tam thiếu gia có giao dịch nào đó. Nhã Phi trong lòng nghi hoặc, cái này Ô Thản Thành nghe tiếng đã lâu phế vật thiếu gia, có chỗ nào có thể hấp dẫn chính mình thiếu chủ? Bất quá, quan hệ này đến Lưu Vân tư ẩn, Nhã Phi tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến suy cho cùng. Chờ thiếu chủ trở về, Nhã Phi tự sẽ bẩm báo. Sau đó, Nhã Phi một mặt ý cười đối với Tiêu Viêm nói.
Như thế, tại hạ liền đa tạ Nhã Phi tiểu thư.
Tiêu Viêm hướng về Nhã Phi hơi hơi ôm quyền, sau đó liền chậm rãi rời đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Tại Tiêu Viêm sau khi rời đi, Nhã Phi lâm vào một trận trầm tư. Cái này Tiêu Viêm thế mà cùng thiếu chủ tồn tại giao dịch nào đó. Nghĩ đến lần trước Lưu Vân đáp ứng tiến về Tiêu gia xem lễ sảng khoái thái độ, mà còn lại hai đại gia tộc mời lại là bỏ mặc, Nhã Phi dường như minh bạch cái gì. Xem ra, cái này Tiêu gia cũng không có cho thấy phía trên xem ra đơn giản như vậy.
Cốc cốc cốc.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nhã Phi còn tưởng rằng là Tiêu Viêm đi mà quay lại, ngưng mắt xem xét, lại là Cốc Ni đại sư vội vàng mà đến.
Đại sư, đã xảy ra chuyện gì sao?
Gặp Cốc Ni đại sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một mặt ngưng trọng, Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia nghi hoặc.
Nhã Phi, xảy ra chuyện lớn.
Cốc Ni đại sư một mặt trịnh trọng, ngữ khí ngưng trọng nói, Ô Thản Thành muốn loạn.
Đại sư, chuyện gì xảy ra?
Nghe vậy, Nhã Phi thần sắc hơi đổi, dò hỏi.
Gia Liệt gia tộc đã liên hợp áo ba gia tộc, chuẩn bị tối nay dạ tập Tiêu gia.
Cốc Ni đại sư một mặt ngưng trọng nói ra.
Cái gì?
Nhã Phi tuyệt mỹ mặt nổi lên hiện một vẻ chấn kinh, sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia minh ngộ, là bởi vì Tiêu Chiến đạt được tụ khí đan. Trong nháy mắt, Nhã Phi liền phản ứng lại.
Tiêu Chiến đạt được tụ khí đan, sắp đột phá đấu linh cảnh giới.
Giờ khắc này, nàng cũng có thể cảm nhận được Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc tâm tình bây giờ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Giờ phút này nếu là không động thủ, chờ Tiêu Chiến đột phá đấu linh cảnh giới về sau, cái kia Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc chẳng phải là muốn ngoan ngoãn chờ chết.
Dù sao, đại đấu sư thực lực cùng đấu linh so sánh, không khác nào lấy trứng chọi đá.
Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ nghiêm trọng, Nhã Phi ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, quyền hành lấy Tiêu gia bị diệt đem về đối Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tạo thành ảnh hưởng gì?
Ta bố trí tại ba đại thế gia ám tử đến báo, Gia Liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc đã tại triệu tập bên ngoài gia tộc cao thủ trở về, mà Tiêu Chiến thì là phục dụng tụ khí đan, tiến nhập bế quan trạng thái.
Cốc Ni đại sư tỉnh táo phân tích cục diện bây giờ. Cứ như vậy cục thế phát triển tiếp, nếu là Tiêu Chiến không thể kịp thời xuất quan, cái kia Tiêu gia tất diệt. Nói đến đây, Cốc Ni đại sư đột nhiên nhớ tới cái gì, lại mở miệng nói, vừa mới, Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất tới chơi, lấy Tiêu gia ba phần lợi ích mời ta xuất thủ.
Cái gì?
Gia Liệt Tất mời đại sư một cùng ra tay. Nghe vậy, Nhã Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hai đại gia tộc liên thủ, Tiêu gia đã là diệt vong chi thế.
Như thế một tảng mỡ dày, Gia Liệt Tất thế mà bỏ được phân ra đến một khối.
Cái này Gia Liệt Tất ý muốn như thế nào đâu?
Chẳng lẽ
hắn là tại kiêng kỵ chúng ta?
Nhã Phi trong lòng suy đoán nói.
Hừ.
Cốc Ni đại sư lạnh hừ một tiếng, một số khinh thường nói, cái này lao cẩu còn không phải là vì nịnh nọt chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Xuất thân đế đô ba đại thế gia, lại thân là nhị phẩm luyện dược sư, Cốc Ni đại sư tự nhiên có chút chướng mắt Ố Thản Thành loại địa phương nhỏ này thế gia.
Nhã Phi, ngươi cảm thấy, Tiêu gia sự tình, chúng ta muốn không nên nhúng tay?
Cốc Ni đại sư ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi. Tuy nhiên hắn có chút chướng mắt Ô Thản Thành, nhưng nếu là phân đến Tiêu gia ba phần lợi ích, ngược lại là có thể xúc tiến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phát triển. Bây giờ Cốc Ni đại sư đã thành tâm thành ý thuộc về Lưu Vân, tự nhiên muốn đứng tại vị trí của hắn cân nhắc vấn đề, lợi ích được mất. Nghe vậy, Nhã Phi nhất thời rơi vào trong trầm mặc, trong mắt đẹp lộ ra vẻ suy tư. Nếu là lúc trước, Nhã Phi cân nhắc lợi ích được mất, sợ rằng sẽ không chút do dự đáp ứng ra liệt tất thỉnh cầu. Dù sao, Tiêu gia chết sống, quan nàng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chuyện gì? Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, vừa mới Tiêu Viêm tới chơi, lại là để lộ ra cùng thiếu chủ tồn tại giao dịch nào đó quan hệ. Bởi vậy, Nhã Phi trong lòng lo lắng, Tiêu gia nếu là diệt vong lời nói, sẽ không ảnh hưởng thiếu chủ kế hoạch. Một lát sau, Nhã Phi trong lòng đã có quyết đoán, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cốc Ni đại sư, Nhã Phi môi đỏ hé mở nói, "Cốc Ni đại sư, theo ta thấy, chúng ta vẫn là ngồi xem nó biến đi." Cuối cùng, Nhã Phi vẫn là quyết định không đúng Tiêu gia xuất thủ. "Hết thảy theo ngươi." Đối với Nhã Phi, Cốc Ni đại sư cũng không có điều gì dị nghị. Trước kia, hắn cũng chỉ là phụ trách luyện đan cùng giám định, phòng đấu giá sự vụ lớn nhỏ đều là từ Nhã Phi quyết đoán. Theo cảnh ban đêm buông xuống, toàn bộ Ô Thản Thành bắt đầu khôi phục an tĩnh. Gió lạnh thổi qua, một cỗ khí tức túc sát quanh quẩn lấy toàn bộ Tiêu gia. "A, không tốt, địch tập." Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, toàn bộ Tiêu gia trong nháy mắt lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Chương 44, Thanh Sơn trấn. Trời nắng chang chang, nhiệt độ nóng bỏng, đem bùn đất mặt đất phơi vết nước bốn mở. Bàn chân đạp ở cứng rắn trên bùn đất, nhất thời một cỗ sóng nhiệt theo lòng bàn chân tràn vào, làm cho đi đường người tại mồ hôi đầm địa sau khi không ngừng mắng cái thời tiết mắt toi này. Một chỗ trên đường nhỏ, bên trên bầu trời đột nhiên hàng xuống một đoàn hắc ảnh, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắc ảnh rơi xuống đất, nhất thời hiện lộ ra hai đạo nhân ảnh, chính là một bộ bạch y Lưu Vân cùng hắc bào bao phủ Vô Danh. "Chủ nhân, chúng ta đến Thanh Sơn trấn bên ngoài." Sau khi hạ xuống, Vô Danh nhẹ nhàng để xuống Lưu Vân, không người nói. "Ừm." Lưu Vân nghe vậy, nhịn không được duỗi tay cánh tay, nơi núi lòng gân cốt. Hắn nhìn cách đó không xa tiểu trấn, nhịn không được trong lòng cảm thán, đuổi đến một ngày đường, rốt cục thuận lợi đã tới. "Tốt Vô Danh, ngươi cũng khổ cực, đến đón lấy ngươi thì ẩn nút trong bóng tối đi." Lưu Vân đối với Vô Danh phân phó nói, "Chỉ cần ta không có gặp phải nguy hiểm tính mạng, không cần xuất thủ. Nếu là ra đến rèn luyện, vậy dĩ nhiên không thể thời thời khắc khắc dựa vào Vô Danh xuất thủ, nói như vậy thì không đạt được hiệu quả." "Đúng, chủ nhân." Vô Danh vừa mới nói xong, liền biến mất ở Lưu Vân trước mắt. Sau đó, Lưu Vân chậm rãi đi vào thông hướng Thanh Sơn trấn đại đạo, theo người qua đường tiến nhập Thanh Sơn trấn. Thanh Sơn trấn là lớn nhất tới gần Ma Thú Sơn mạch một chỗ tiểu trấn, bởi vì tới gần Ma Thú Sơn mạch nguyên nhân, lại được xưng là Ma Thú tiểu trấn. Tiểu trong trấn, nhiều nhất đám người, tự nhiên là những cái kia suốt ngày tại vết đao thêm huyết dòng binh. Bọn họ kết bè kết đội, lẫn nhau ôm lấy tay chỗ ngặt, tại trên đường phố nước miếng tung bay, không chút kiêng kỵ thảo luận trong tiểu trấn nơi nào nữ nhân rất có hương vị, nơi nào tiểu mánh liệt nhất, nơi nào ma thú hung ác nhất. Hành đầu tại từ đá xanh lót đường mà thành trên đường phố. Lưu Vân một bộ bạch y liễu, một bộ công tử văn nhã ca cách ăn mặc, cùng bên cạnh ăn mặc thô bị dòng binh so sánh, tự nhiên là lộ ra không hợp nhau, cái này lập tức đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Đối với những ánh mắt này, Lưu Vân tự nhiên là không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm hướng về Thanh Sơn trấn bên trong mà đi. Rất nhanh, Lưu Vân liền tiến vào Thanh Sơn trấn bên trong. Thanh Sơn trấn mặc dù chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng trình độ náo nhiệt không thua kém một chút nào Ô Thản thành phồn hoa khu vực. Tại Thanh Sơn trấn trung tâm, là một đầu thông lớn lên đại đạo. Đại đạo hai bên lại có không ít cửa hàng, mà lại bởi vì địa lợi nguyên nhân, nhân khí còn có chút hòa bạo. Nhìn một chút những thứ này cửa hàng, cùng Ô Thản thành bên trong cũng không hề khác gì nhau, Lưu Vân để không nổi hứng thú gì. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là tiểu y tiên chỗ vạn dược trai. Lần này tới Thanh Sơn trấn lịch luyện, hắn ngoại trừ tăng lên thực lực của mình bên ngoài, mục đích chính yếu nhất là tiếp cận tiểu y tiên. Hắn muốn có được Ma Thú Sơn mạch bên trong sơn động bảo tàng, nhất định phải tìm tới tiểu y tiên. Bây giờ, chỉ có nàng mới biết được bảo tàng nơi ở. Mà lại, Lưu Vân cũng có chút hiếu kỳ tiểu y tiên trên người ách nan độc thể. Loại này dựa vào gặm độc dược mà nhanh chóng tăng cao thực lực thể chất, quả thực rất hấp dẫn hắn. Đương nhiên, Lưu Vân trong lòng cũng thừa nhận, mình muốn mở mang kiến thức một chút tiểu y tiên là bực nào dung nhan tuyệt thế. Kiếp trước, đang đọc đấu phá thương khung nguyên tắc lúc, hắn thì đối tiểu y tiên tràn đầy hảo cảm. Bây giờ xuyên qua tới, tự nhiên muốn tiếp xúc gần gũi một phen mới được. Rất nhanh, Lưu Vân liền tìm tới chính mình mục tiêu, một chỗ chiếm diện tích cực lớn dược tài cửa hàng, trên đó viết vạn dược trai ba chữ. Không chút do dự, Lưu Vân trực tiếp bước vào vạn dược trai bên trong. Đi vào rộng rãi cửa hàng, trong tiệm bị treo trên vách tường nguyệt quang thạch chiếu lên giống như ban ngày, lúc này trong cửa hàng, dòng người có chút không ít, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, cho nên ngược lại tạm thời còn không người bắt chuyện vừa mới tiến tới Lưu Vân. Rơi vào đường cùng, Lưu Vân chỉ có thể chủ động đánh ra. "Ngươi tốt, xin hỏi tiểu y tiên ở chỗ này sao?" Lưu Vân tiện tay giữ chặt một cái nam nhân viên cửa hàng dò hỏi. Bị Lưu Vân giữ chặt nam nhân viên cửa hàng quay đầu nhất thời quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Vân, gặp Lưu Vân một bộ công tử ca cách ăn mặc, nhất thời đem Lưu Vân xem như truy cầu tiểu y tiên công tử bột. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu dạng này công tử ca tự cho mình siêu phàm, đến đây truy cầu tiểu y tiên, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị tiểu y tiên cự tuyệt. "Tiểu y tiên đi ra." Nghĩ tới đây, nam nhân viên cửa hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn trở về Lưu Vân một câu, sau đó lại lâm vào bận rộn bên trong. "Đi ra." Nghe vậy, Lưu Vân nhất thời sững sờ, còn muốn hỏi lại lúc, nam kia nhân viên cửa hàng đã đi xa. Gặp tên nam tử này, nhân viên cửa hàng một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của mình, Lưu Vân có chút buồn bực, chính mình giống như không có có đắc tội qua hắn đi. Sau đó, Lưu Vân nghĩ đến biện pháp, ánh mắt nhìn về phía trong tiệm dược tài. Một lát sau, Lưu Vân hài lòng rời đi vạn dược trai. Hắn tại mua sắm một số dược tài về sau, tính tiền lúc trực tiếp hỏi thu ngân viên rốt cục đến tiểu y tiên tin tức. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, câu nói này quả nhiên không có nói sai. Lưu Vân có chút cảm thán. Sau đó, Lưu Vân hỏi thăm một phen, liền hướng thẳng đến Ma Thú Sơn mạch nhập khẩu mà đi. Vừa mới theo thu ngân viên trong miệng đạt được tin tức, tiểu y tiên hôm nay đã tiến vào Ma Thú Sơn mạch hái thuốc đi. Xem ra muốn gặp tiểu y tiên, chỉ có thể tới trước Ma Thú Sơn mạch bên trong đi. Rất nhanh, Lưu Vân liền đi tới Thanh Sơn trấn cửa ra vào chỗ, nơi này cũng là Ma Thú Sơn mạch nhập khẩu chỗ. Giờ phút này, đã có không ít dòng binh chen chúc ở đây, từng tiếng gào to, không ngừng kêu gọi muốn lên núi đơn độc dòng binh. Tiểu trấn phía trên dòng binh, đại khái chia làm 3 loại, một loại chính là đã tạo thành nghiêm mật tổ chức đoàn lính đánh thuê, loại này đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh nhất, tiến vào Ma Thú Sơn mạch bên trong độ an toàn cũng cực cao. Loại thứ hai dòng binh, chính là một số lâm thời dòng binh đội ngũ, loại này đội ngũ bình thường đều là làm xong một lần nhiệm vụ liền giải tán, lẫn nhau độ tín nhiệm cùng phối hợp ăn ý độ, còn kém rất rất xa loại kia chính quy đoàn lính đánh thuê. Loại thứ ba dòng binh, chính là những cái kia một mình độc hành dòng binh. Những người này bình thường đều là có mấy phần bảo mệnh át chủ bài. Lúc này tiểu trấn lối đi ra những thứ này lớn tiếng gào to dòng binh, đó là thuộc về loại thứ hai. Lưu Vân tự nhiên không nghĩ tới thêm vào cái gì đoàn lính đánh thuê, chẳng qua là khi hắn đi vào Ma Thú Sơn mạch nhập khẩu chỗ lúc, lại là đột nhiên mắt choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn trước mắt ngã ba đường, Lưu Vân có chút mộng bức. Vạn dược trai thu ngân viên chỉ là nói cho hắn biết tiểu y tiên tại Ma Thú Sơn mạch, lại chưa nói cho hắn biết đi cái hướng kia. Lưu Vân mắt choáng váng, không biết đến đón lấy làm như thế nào đi. Sớm biết vừa mới thì hỏi rõ ràng giờ rồi. Lưu Vân có chút buồn bực thầm nghĩ. Rơi vào đường cùng, Lưu Vân đành phải nhìn về phía chính diện nên đón một vị dòng binh, do hỏi, vị đại các kia, xin hỏi tiểu y tiên đội ngũ lên núi lúc, là đi đầu nào nói. Lưu Vân nhìn qua nguyên tác, tự nhiên biết tiểu y tiên tại Thanh Sơn trấn rất nổi danh, muốn đến cần phải có không ít người biết hành tung của nàng đi. Tiểu y tiên. Đội ngũ của nàng là từ bên này phía trên núi. Bị Lưu Vân giữ chặt dòng binh hơi sững sờ, sau đó không thèm để ý chỉ bên phải đường nhỏ nói ra. Tiểu y tiên lên núi hái thuốc, không ít dòng binh đều biết. Tự nhiên không có cần thiết giấu giếm. Đa tạ. Lưu Vân mỉm cười, liền hướng về bên phải đường nhỏ mà lên. Chỉ là, Lưu Vân không có chú ý tới chính là, làm hắn nâng lên tiểu y tiên ba chữ lúc, tại phía sau hắn một vị dòng binh cách ăn mặc người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một vẻ tâm hán chi sắc. Chương 45, đánh giết mục lực. Đi đến phía bên phải đường nhỏ, Lưu Vân rất nhanh liền tiến vào Ma Thú Sơn mạch. Đương nhiên, đây chỉ là Ma Thú Sơn mạch bên ngoài, chỉ có một ít nhất giai, nhị giai ma thú, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Lấy Lưu Vân hiện tại ngũ tinh đấu sư thực lực, tăng thêm một thân địa giai đấu kỹ, vạn thú chân kinh tối thể hiệu quả cùng ma thú chi lực, đủ để tại đấu sư cảnh giới bên trong vô địch. Cho dù là phổ thông đại đấu sư, Lưu Vân cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Hắn rất tự tin, phổ thông nhất giai, ma thú cấp 2, căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Bởi vậy, Lưu Vân có chút tùy ý trong rừng rậm loạn đi dạo. Đi tới, Lưu Vân đột nhiên nhướng mày, trong mắt lóe qua một luồng hàn quang. Lan ra đến đi. Lưu Vân sắc mặt tâm trầm, quay người đối với phía sau rừng rậm hô. Sau một lát, rừng rậm rối loạn tương mừng, mấy tên dông binh ăn mặc đại hán tử trong rừng rậm chui ra. Cầm đầu là một tên bộ dáng có chút thanh niên anh tuấn. Hai con mắt híp lại, Lưu Vân ánh mắt tại tên thanh niên kia trên thân đảo qua, sau cùng dừng lại ở tại trên ngực một tấm huy chương phía trên, huy chương bên trong, điêu khắc chỉ có một con mắt đầu sói. Ánh mắt phóng qua thanh niên, nhìn qua phía sau hắn mấy tên ở ngực đeo đồng dạng huy chương zombie, Lưu Vân trong mắt lóe lên một luồng hàn quang. Xem ra, những người này hẳn là Thanh Sơn trấn ba đại zombie đoàn một trong lang đầu zombie đoàn. Lưu Vân nhớ đến, tại nguyên lấy bên trong, cái này lang đầu zombie đoàn cũng là cùng Tiêu Viêm kết ân đoán sống chết rồi, trở thành chết tại trong tay Tiêu Viêm chi thứ nhất đoàn lính đánh thuê. Cái này dẫn đầu người trẻ tuổi, chớ không phải là lang đầu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng, mục lực. Bây giờ, nhìn mấy người kia khí thế hung hung dáng vẻ, xem bộ dáng là không có hảo ý. Lưu Vân trong lòng tức giận đồng thời, cũng có chút buồn bực, chính mình giống như cũng chưa từng trêu chọc hắn a. Tiểu huynh đệ thật đúng là cẩn thận, ta đều đã rất cẩn thận, thế mà còn là bị ngươi phát hiện. Giờ phút này, thanh niên anh tuấn đã đi tới Lưu Vân trước người 3 mét chỗ, mang trên mặt một vẻ ý cười nói. Tại thanh niên anh tuấn sau lưng, mấy tên lang đầu dòng binh đoàn đại hán nhìn trước mắt trắng non xinh đẹp Lưu Vân, trên mặt cũng là lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Các ngươi theo ta, có việc. Lưu Vân đôi mắt chỗ sâu lóe qua một luồng hàn quang, lạnh lùng nói. Tiểu huynh đệ lạ mặt vô cùng, cần phải là lần đầu tiên đến Thanh Sơn trấn đi, chỉ sợ không biết ta Thanh Sơn trấn quý củ. Thanh niên anh tuấn nghe vậy, con mắt nhìn liếc một chút Lưu Vân trên tay mang theo nạp giới, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Phát giác được thanh niên anh tuấn ánh mắt dừng lại vị trí, Lưu Vân nhất thời trong lòng minh ngộ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, "Hả, ta ngã muốn nghe một chút." Cái này nho nhỏ Thanh Sơn trấn, có cái gì quy củ đặc biệt? Cướp bóc đoạt đến tiểu gia đầu đi lên, thật đúng là có ý tứ. Dám ở động thổ trên đầu thái thuế, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn qua không có hảo ý mấy người, Lưu Vân tâm lý đã yên lặng lên sát tâm. Tại cái này Thanh Sơn trấn, lang đầu dòng binh đoàn chính là mạnh nhất thế lực, các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai lần đầu tiên tới Thanh Sơn trấn, nhất định phải lên giao nộp phí qua đường. Thanh niên anh tuấn nói xong, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, "Mà ta, chính là lang đầu dòng binh đoàn thiếu đoàn trưởng Ngục Lực, tiểu huynh đệ, ngươi muốn là thức thời, thì cầm trên tay nạp giới giao cho ta. Nếu không..." Nói đến đây, thanh niên anh tuấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười gần ý. "Không phải vậy như thế nào?" Lưu Vân cười hỏi. "Bằng không, cái này Ma Thu Sơn mạch chính là nơi chôn thây ngươi." Ngục Lực lộ ra kế hoạch, trong giọng nói tràn đầy sắc ý. Ở sau lưng hắn, mấy tên dòng binh đại hán cũng là cực kỳ phối hợp lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Một cái liền đại đấu sư đều không có đoàn lính đánh thuê, cũng có thể lớn lối như thế. Nghe vậy, Lưu Vân châm chọc lắc đầu. "Chí ít giết ngươi, vô cùng đơn giản." Mỉm cười, Mục Lực trong tươi cười, sắc ý lắm liệt. "Đem nạp giới giao ra đi, ta lưu ngươi cái toàn thời." Hai tay ôm ngực, Mục Lực âm lãnh liếc nhìn Lưu Vân. "Ta muốn là không nói gì." Nhìn trước mắt thực lực chỉ có 5 tinh đấu giả Mục Lực ở trước mặt mình tiêu gạo, Lưu Vân trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ trêu tức. "Người nào cho lưu người nào toàn thời, còn chưa nhất định đâu. Ngươi đây là tại muốn chết." Nghe vậy, Mục Lực trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, song trưởng chậm rãi nắm chặt, trên đó xanh nhạt đấu khí dần dần phun trào, mà tại đấu khí màu xanh lục phủ lên phía dưới, cặp kia nhục quyền, vậy mà bắt đầu dần dần biến thành giống như đầu gỗ đồng dạng nhan sắc. Nhìn lấy trước mắt Lưu Vân, Mục Lực cười lạnh một tiếng, cái kia như cùng một đôi đầu gỗ chế tác năm đấm, hiện ra lục sắc quang mang, mang theo một cỗ hung hãn tinh khí, hung hăng đối với Lưu Vân giận nện mà đi. Huyền giai hạ cấp đấu kỹ, Mục Chi ngạnh hóa, điều trùng tiểu kỹ, cũng tới bêu xấu. Đối mặt Mục Lực một quyền, Lưu Vân khinh thường cười một tiếng, lập tức thân hình chớp động, đấu khí ngưng tụ chân. Tại Mục Lực vọt tới trước người lúc, nhẹ nhõm tránh thoát một quyền này của hắn đồng thời, một chân hung hăng đá vào hắn trên ngực. Ầm. Lưu Vân một cước này, thậm chí không có thi triển đấu kỹ, nhưng dù vậy, cũng không phải Mục Lực chỉ là một cái năm tinh đấu giả có thể thừa nhận được. Chỉ thấy tại Lưu Vân một cước này đá ra về sau, Mục Lực thân thể nhất thời nhanh chóng bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào một viên trên cành cây. Phốc. Ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho Mục Lực sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể một trận lay động, rốt cục một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nhìn qua trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh Mục Lực, còn lại mấy người đại hán cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thực lực tại 6 tinh đấu giả thiếu đoàn trưởng, thậm chí ngay cả thiếu niên này một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này bày ở trước mặt tàn khốc hiện thực, làm cho tất cả mọi người có một lát ngốc trệ. Các ngươi đều là ngu ngốc, còn lo lắng cái gì? Nhìn qua những thứ này, ngốc đầu ngốc nào thuộc hạ, Mục Lực lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nổi giận quát: "Giết hắn cho ta!" Một tiếng nham hiểm gào thét, theo Mục Lực trong cổ họng hô lên. Lưu Vân lúc này biểu hiện ra thực lực, đã để đến vị này tâm cơ rất sâu thiếu đoàn trưởng có chút hoảng sợ. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thực lực như thế, thiếu niên này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Nếu để cho hắn trốn ra nơi đây, ngày sau lang đầu dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau cái kia hủy diệt tính trả thù, Mục Lực trong lòng chính là sát ý tuôn ra. "Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy bản thiếu gia thì đưa các ngươi đoạn đường." Gặp lang đầu dòng binh đoàn người hướng chính mình đánh tới, Lưu Vân dứt khoát cũng không ẩn giấu thực lực, toàn thân đấu khí ngưng tụ lòng bàn tay, trực tiếp chính là một cái khai sơn trưởng oanh ra. "Oanh!" Sau một khắc, một nói năng lượng to lớn trưởng ấn tự chạy vân thủ bên trong ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Mục Lực chờ lang đầu dòng binh đoàn người đánh xuống xuống. "A, không." Song phương thực lực tồn tại trên lệch cực lớn, tại Lưu Vân khai sơn trưởng ấn uy lực dưới, Mục Lực bọn người không hề có lực hoàn thủ, liền trực tiếp bị Lưu Vân một trưởng gỗ chết. "Hừ." Lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Lực bọn người không thành nhân dạng thi thể, Lưu Vân không có dừng lại, tiếp tục hướng về Ma Thu Sơn mạch xuất phát. Chương 46: Chiến thị huyết ma lang. U ám trong rừng, một bóng người nhanh chóng chớp động. Giết Mục Lực chờ lang đầu dòng binh đoàn người về sau, Lưu Vân không có dừng lại, tiếp tục hướng về Ma Thu Sơn mạch xuất phát. Một đường lên, Lưu Vân cẩn thận lưu ý tình huống xung quanh, tìm kiếm lấy tiểu y tiên người tung tích. Đột nhiên, Lưu Vân đứng tại cước bộ, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước một chỗ rừng cây. Bạch. Chỉ thấy phía trước trong rừng truyền ra một tiếng dị hưởng, sau đó một đôi con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi hiện lộ ra. Theo mở tối mênh mang bên trong truyền ra trận trận run như cầy sấy tiếng gào thét. Phút chốc về sau, một đạo bóng người màu đỏ ngòm phá theo gió mà đến. Đây là một cái huyết sắc cự lang, đứng sừng sững trong rừng. Thẳng tắp thon dài trên người hiện đầy sáng chói lân giáp, thị huyết ma lang. Nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện thị huyết ma lang, Lưu Vân ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt đầu này huyết sắc cự lang chính là một đầu thị huyết ma lang, thực lực đại khái tại nhị giai sơ cấp, tương đương với nhân loại sơ cấp đấu sư thực lực. Nhìn lấy thị huyết ma lang trong ánh mắt lộ ra khát máu quan mang, Lưu Vân biết mình đã bị hắn xem như con mồi. Cũng tốt, vừa vặn thử một chút yêu thú phương thức chiến đấu cùng nhân loại có cái gì không giống nhau. Nhìn trước mắt thị huyết ma lang, Lưu Vân khoẹt miệng lộ ra một vệt ý cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ là nhị giai sơ cấp thực lực, đương nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt. Nghĩ tới đây, Lưu Vân lựa chọn chủ động xuất kích, hai chân đột nhiên một bước. Trong nháy mắt, Lưu Vân liền thi triển ra ma ảnh mê tung, thân thể tựa như tia chớp hướng về đầu này thị huyết ma lang bắn mạnh tới, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức phá thể mà ra. Gió lạnh bên trong, đột nhiên có túc sát chi ý tràn ngập. Ngao! Một tiếng sói tru phóng lên tận trời. Đầu này thị huyết ma lang giống như nắm giữ linh tính đồng dạng, tựa hồ cảm nhận được Lưu Vân trên thân cái kia phát ra khí tức, khỏe mạnh tứ chi hơi cong lấy, một cỗ bạo lệ khí tức tản ra. Ngay tại Lưu Vân bóng người cách cái này cự lang không đủ mấy trượng nháy mắt, cự lang phát ra ngao ô âm thanh đột nhiên biến đến cao vút vô cùng. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập dạng rỡ hung quang, tứ chi chung quanh lân phiến lay nhẹ lấy, khỏe mạnh thân thể hướng về Lưu Vân chạy nhanh đến, mạnh mẽ đâm tới, bạo lực vô cùng. Sắc bén gió tanh cuốn tới, Lưu Vân mặt không biểu tình, thần sắc bình thản. Không hổ là yêu thú, phương thức chiến đấu quả nhiên dã man. Sau một khắc, Lưu Vân toàn thân đấu khí hướng về tay phải hội tụ mà đi, lập tức một đạo sắc bén trường ấn cấp tốc ngưng tụ mà ra. Nên tiếp bổ nhào mà đến khát máu cự lang, Lưu Vân khỏe miệng bốc lên một vệt ý cười. Không biết, trước mắt đầu cự lang này có thể hay không tiếp nhận chính mình một trường đâu. Ngay tại hai người sắp va chạm nháy mắt, Lưu Vân trong tay trường ấn nước chảy mây trôi đánh ra, gọn gàng mà linh hoạt đánh vào cự lang phần eo phía trên. Sau một khắc, sắc bén trường ấn mang theo phách sơn đoạn nhạc chi thế hung hăng đánh vào cự lang phần eo. Cho dù là trước mắt cái này thị huyết ma lang thân thể vô cùng to lớn, nhục thân cường ngạnh, nhưng ở Lưu Vân một trường này rơi xuống về sau, nhất thời yếu ớt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp bị vánh nước, lân giáp phá nát. Làm xong đây hết thể về sau, Lưu Vân nhất thời phong khinh vân đạm lui ra mấy mét, quay đầu nhìn qua chết thảm cự lang, mi đầu lại là đột nhiên nhíu một cái, suýt nữa quên mất, cái này thị huyết ma lang chính là quần cư ma thú. Ngao, ngao. Sau một khắc, Lưu Vân ngẩng đầu nhìn qua có chút tối tăm mê mang, trong đó từng đạo huyết hồng ánh mắt thẳng khiếp người tâm, hung ác vô cùng, sắc bén răng trắng như tuyết so với gió lạnh lạnh hơn. Bất quá so này trước mắt cái này răng trắng như tuyết, Lưu Vân con ngươi lại càng thêm băng lãnh thấu xương, bình tĩnh nhìn qua tụ lại mà đến thị huyết ma lang nhóm. Một trận băng lãnh gió lạnh thổi qua, Lưu Vân thân hình không nhúc nhích. Luận đơn thể thực lực, cái này thị huyết ma lang cũng là không tính là gì. Bất quá nếu là gặp phải thị huyết ma lang nhóm, chỉ sợ cho dù cao giai đấu sư, sợ rằng cũng phải chật vật mà chạy. Một cỗ gây mùi huyết tinh trong rừng tản ra. Ngao. Nghe thấy được cỗ này mùi máu tươi, những thứ này thị huyết ma lang con ngươi màu đỏ ngòm bên trong huyết quang càng thêm kết người. Liếm láp như lưới đao lợi hàm răng, nương tựa theo ưu thế tốc độ, đồng nhiên theo bốn phương tám hướng thẳng lướt mà đến, khí thế dọa người. Lưu Vân ngưng mắt quét qua, phát hiện đã có hai mươi mấy đầu thị huyết ma lang hướng về bên này đánh tới. Ma thú giống sói không hổ là khó dây dưa nhất yêu thú một trong, thế mà hiểu được phối hợp lẫn nhau. Nhìn qua bốn phía vây quanh đến thị huyết ma lang, Lưu Vân đông nhiên đạp lên mặt đất. Theo bén nhọn âm thanh xé gió dần dần vang, Lưu Vân thân hình trực tiếp hóa thành mấy cái đạo ảo ảnh phân tán ra đến, cùng lúc đó, ngưng tụ đấu khí cùng chân. Keng. Trong chốc lát, không lưu tình chút nào, Lưu Vân trực tiếp một chân hung hăng đá vào một đầu thị huyết ma lang trên phần bụng. Lưu Vân nhục thân đã đi qua ma thú tinh huyết thối luyện, cực kỳ cứng hãn. Một cỗ dồi dào vô cùng tưởng tượng lực lượng tại Lưu Vân chân bạo phát, cái này thị huyết ma lang nhất thời như bị giáng đòn nặng nề đồng dạng thật nhanh hướng về sau ném ra ngoài. Một cước này, Lưu Vân thậm chí không có thi triển đấu kỹ. Bành. Lưu Vân bóng người như phủ quang lược ảnh giống như kéo lấy từng đạo huyết ảnh, chân thế như thiểm điện đá ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Một cái thị huyết ma lang căn bản không kịp phát ra cái gì tiếng kêu rên, toàn bộ đầu lâu bị Lưu Vân trực tiếp đá bay. Phía sau bí mật mang theo sức lực cứ thế mà đem cỗ này cẩn trọng thân thể vung ra mấy chục mét, máu đỏ tươi rải đầy toàn bộ rừng cây. 20 con thị huyết ma lang, ngược lại là có chút khiêu chiến. Liếm môi một cái, Lưu Vân ngang nhiên xông vào thị huyết ma lang trong đám. Một chiêu một thức thẳng thắn thoải mái, càn quét hết thảy, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đặc biệt là thân thể biến đến càng thêm nhẹ nhàng, nhẹ như không có vật gì. Lưu Vân đạp trên quỷ dị tốc độ, bóng người giống như quỷ mị. Ma ảnh mê tung môn này địa giai thân pháp đấu kỹ, để Lưu Vân ứng phó trước mắt bọn này thị huyết ma lang càng thêm thành thạo. Chỉ thấy huyễn ảnh chớp động ở giữa, từng đầu thị huyết ma lang chết tại Lưu Vân trong tay. Đàn sói ngao ố âm thanh nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh, xông lên tận mây, cả cánh rừng đều bị dòng máu chỗ thẩm thấu, tinh hồng vô cùng. Sau một lát, vùng rừng tùng này dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, hơn 20 đầu thị huyết ma lang toàn bộ chết tại Lưu Vân trong tay. Hô, thở một hơi thật dài, Lưu Vân nhìn lấy đầy đất thị huyết ma lang thi thể, trong lòng nhất thời có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Quả nhiên, ma thú sơn mạch chính là tốt nhất lịch luyện chi địa. Lưu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn, thì vừa mới trận chiến kia, hắn liền cảm giác mình ma ảnh mê tung có tiến bộ rất lớn. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, Lưu Vân hơi hơi nhíu mày, chợt chuẩn bị rời đi nơi này. Mùi máu tươi rất dễ dàng đưa tới còn lại hung ác ma thú, hắn giờ phút này đã không thích hợp tái chiến. Vừa mới đại chiến một trận, nhiều lần thi triển địa giai đấu kỹ, tiêu hao đấu khí quá lớn, hắn cần thời gian khôi phục một chút. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, Lưu Vân lỗ tai khẽ động, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Thanh âm này là nhân loại. Lưu Vân tinh thần chấn động, rốt cục nhìn thấy loài người, vừa vặn hỏi một chút tiểu y tiên hạ lạc. Lưu Vân hướng về tiếng bước chân phương hướng chậm rãi tới gần, trên mặt lại là mang theo một vẻ vẻ đề phòng. Tại ma thú sơn mạch bên trong, nguy hiểm không chỉ là ma thú, nhân loại có lẽ càng thêm đáng sợ. Lúc trước mục lực chờ lang đầu dòng binh đoàn người cũng là ví dụ. Như Lưu Vân thực lực không đủ, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành ma thú sơn mạch bên trong một cỗ thi thể. Rất nhanh, Lưu Vân liền thấy được thanh âm nơi phát ra, một bóng người thất kinh bóng người chính trong rừng chật vật chạy trốn. Giờ phút này, đạo nhân ảnh này cũng phát hiện Lưu Vân tồn tại, nhất thời hướng thẳng đến Lưu Vân chạy như bay đến. Cứu mạng, ta là vạn dược trai người. Chương 47, tiểu y tiên chết rồi. Ta là vạn dược trai người. Nghe được bóng người truyền đến tiếng kêu cứu, Lưu Vân hơi sững sờ. Vạn dược trai người? Tiểu y tiên cũng là vạn dược trai người? Chính mình muốn tìm, không phải liền là vạn dược trai người sao? Thần sắc chấn động, sau đó Lưu Vân nhanh chóng hướng về đạo nhân ảnh này tới gần. Rất nhanh, Lưu Vân liền thấy rõ bóng người bộ dáng. Đây là một cái diện mạo thanh tú thanh niên, nhưng giờ phút này gương mặt thanh tú bảng phía trên phủ đầy cát bụi, xem ra hết sức chật vật. Cứu mạng. Lúc này, vị này tự xưng là Vạn Dược trai thanh niên rốt cục đi vào Lưu Vân trước người, mang trên mặt một vẻ bối rối. Vị huynh đệ kia, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Vân ánh mắt hướng về thanh niên đằng sau nhìn qua, cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì, nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng thanh niên. Hô. Thanh niên đi vào Lưu Vân trước người, hơi thở dồn dập, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng. Ta là lần này lên núi hái thuốc Vạn Dược trai nhân viên cửa hàng, trên đường chúng ta tao ngộ thị huyết ma lang nhóm. Thanh niên không chút do dự, đem gặp phải tình huống nói một hơi đi ra. Huynh đệ, ngươi có thể không thể hỗ trợ ra ngoài gọi người đến cứu các nàng, ta Vạn Dược trai tất có thâm tạng. Thanh niên ngữ khí mang theo cầu khẩn nói.
Cái gì?
Gặp thị huyết ma lang nhóm? Cái kia tiểu y tiên đâu? Lưu Vân nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng truy vấn. Đối với những người khác chết sống, Lưu Vân kia không quan tâm chút nào, nhưng tiểu y tiên tuyệt không thể có việc. Tiểu y tiên nàng cũng ở bên trong, nàng cũng gặp phải nguy hiểm. Gặp Lưu Vân nâng lên tiểu y tiên, thanh niên hơi sững sờ, chợt liền vội mở miệng nói. Nghe vậy, Lưu Vân trong lòng giật mình. Dựa theo này người nói, cái kia tiểu y tiên hiện tại chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Tiểu y tiên có thể không thể xảy ra chuyện gì, không phải vậy sơn động bảo tàng hắn tìm ai muốn. Nghĩ tới đây, Lưu Vân liền vội vàng hỏi, mau nói, tiểu y tiên nàng ở nơi nào? Hắn giờ phút này cũng không chiếu cố được thể nội đấu khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Việc cấp bách là cứu vãn tiểu y tiên tánh mạng làm chủ. Cách nơi này đại khái 1000m địa phương. Thanh niên chỉ sau lưng nói, huynh đệ, ngươi đổi mau giúp một tay đi gọi người, càng nhiều càng tốt. Ta Vạn Dược trai tất có thâm tạng. Tại thanh niên vừa mới nói xong trong nháy mắt, Lưu Vân bóng người liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thanh niên chỉ phương vị thẳng đến mà đi. Thanh niên sững sờ nhìn lấy Lưu Vân biến mất địa phương, nửa ngày mới phản ứng được. Hy vọng ngươi có thể cứu tiểu y tiên đi. Trong đầu lóe qua tiểu y tiên bóng người, thanh niên trong lòng dâng lên một vẻ tái náy. Tại gặp phải thị huyết ma lang nhóm trong nháy mắt, hắn thừa dịp còn lại dòng binh thể sống chết chống cự thời cơ, lén lén về sau trốn thoát, lúc này mới kiếm về một cái mạng. Tuy nhiên lòng có hổ thẹn, nhưng thanh niên trong lòng cũng không hối hận. Nếu như lại một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Dù sao, người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây là nhân chi thường tình. Trong rừng, Lưu Vân bóng người nhanh chóng chớp động, rất nhanh liền vượt qua chừng 500m. Vô Danh, người trước đi qua nhìn một chút, phải tất yếu cứu từng người gọi tiểu y tiên áo trắng thiếu nữ. Nghĩ đến tiểu y tiên lúc nào cũng có thể sẽ táng thân thị huyết ma lang nhóm trong tay, trong lòng lo lắng phía dưới, Lưu Vân cũng không tiếp tục ngoảnh đầu trước đó định tốt kế hoạch, trực tiếp đối với nút trong bóng tối Vô Danh nói. Tại Lưu Vân trong trí nhớ, tiểu y tiên luôn luôn một bộ bạch tí điệp, cần phải rất dễ phân biệt. Đúng, chủ nhân. Hư không bên trong truyền đến Vô Danh cái kia thanh âm lạnh lùng, sau đó Lưu Vân liền nhìn thấy một đạo tàn ảnh theo bên cạnh mình cực tốc lướt qua, trong nháy mắt liền đến ngoài trăm thước. Đáng chết thị huyết ma lang nhóm, nếu làm hư bản tiểu gia kế hoạch, không phải đưa ngươi diệt tộc không thể. Trong lòng hung ác, Lưu Vân không còn bảo lưu thể nội đấu khí, toàn lực hướng về mục tiêu vị trí tiến lên. Sau một lát, cực tốc đi tới Lưu Vân đột nhiên ngửi thấy một cố gây mũi mùi máu tươi, nhất thời chấn động trong lòng. Xem ra ngay ở phía trước. Theo mùi máu tươi truyền đến phương hướng, Lưu Vân lần nữa tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Hoàng Bét, tới chậm. Làm Lưu Vân đi vào chỗ cần đến về sau, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời thần sắc đại biến. Thu vào Lưu Vân tầm mắt chính là một chỗ tàn chi đoạn xương cốt, có nhân loại, cũng có thị huyết ma lang, tràn diện xem ra vô cùng huyết tinh. Tiểu y tiên sẽ không đã bị độc thủ đi. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, Lưu Vân cũng không có phát hiện có người sống tung tích, nhất thời cảm giác trong lòng chợt lạnh. Sẽ không, sẽ không. Tiểu y tiên thế nhưng là nguyên tắc bên trong rất trọng yếu một nhân vật, tuyệt sẽ không cứ như vậy vẫn lạc. Lưu Vân thần sắc có chút hoảng hốt, trong miệng tự lẩm bẩm. Bất quá, Lưu Vân trong lòng cũng có một cái lo lắng. Cái kia thì là bởi vì chính mình đến, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, đưa đến tiểu y tiên bất hạnh vẫn lạc. Sẽ không như thế xui xẻo. Lưu Vân trong lòng âm thầm cầu nguyện. Muốn là tiểu y tiên thật bởi vì là vì chính mình mới sớm vẫn lạc, cái kia Lưu Vân thật đúng là khóc không ra nước mắt. Ừm, Vô Danh đâu? Đột nhiên, Lưu Vân nghĩ đến sớm chạy tới Vô Danh, vì cái gì hiện tại không nhìn thấy Vô Danh bóng người đâu? Vô Danh, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta. Nghĩ tới đây, Lưu Vân lúc này trực tiếp kêu gọi Vô Danh. Chủ nhân. Theo Lưu Vân thanh âm truyền ra, Vô Danh bóng người rất nhanh liền xuất hiện tại Lưu Vân trước người. Vô Danh, ngươi đi đâu? Có tìm được hay không tiểu y tiên? Lưu Vân có chút lo lắng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đuổi tới thời điểm, nơi này đã không có một người sống, lưu lại thị huyết ma lang đều bị thuộc hạ giết chết. Vô Danh không người nói, thuộc hạ vừa mới đã tìm một lần, bốn phía không có phát hiện chủ nhân nói tới áo trắng thiếu nữ, đoán chừng đã gặp bất trắc. Cái gì? Nghe được Vô Danh, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Ánh mắt đảo qua hiện trường tàn chi đoạn xương cốt, Lưu Vân nỗ lực tìm ra một điểm liên quan tới tiểu y tiên dấu vết, nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Lưu Vân có chút không tiếp thụ được kết quả này. Nguyên tắc bên trong trọng yếu như vậy một nhân vật, thì chết như vậy. Thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Lưu Vân có chút không cam lòng tại hiện trường tìm kiếm một lần, lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Chủ nhân, nơi này mùi máu tươi quá mức nồng đậm, thuộc hạ đã cảm ứng được có không ít ma thú đang đến gần, theo ta thấy chúng ta vẫn là rời đi trước thì tốt hơn. Lúc này, Vô Danh đột nhiên mở miệng nói ra. Ai? Nghe vậy, Lưu Vân ngẩn người, nhìn một chút một chỗ tàn chi đoạn xương cốt, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi rời đi cái này máu tanh chi địa. Lần này tới đến Thanh Sơn trấn, Lưu Vân trong lòng mang vô hạn kỳ lợi. Hắn muốn có được Ma Thú Sơn mạch bên trong sơn động bảo tàng, cũng muốn gặp biết một phen tiểu y tiên nữ thần phong thái, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng đối mặt lại là như vậy một phen phong cảnh. Chương 48, Mục Xà lửa giận. Thanh Sơn trấn, lang đầu dòng binh đoàn tổng bộ. Không khí có chút nặng nề đại sảnh, mấy đạo nhân ảnh ngồi vào trong đó. Đại sảnh vị trí đầu nao phía trên, ngồi lấy một tên khuôn mặt thoáng có chút âm trầm trung niên nam tử, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, hắn trước tiên mở miệng phá vỡ trong phòng trầm mặc. Còn không có lực nhi tin tức sao? Trung niên nam tử có chút thanh âm khàn khàn, trong phòng chậm rãi vang lên. Người này chính là lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà, nắm giữ nhị tinh đấu sư thực lực. Hồi đoàn trưởng, toàn bộ Thanh Sơn trấn trong ngoài ngoài đều tìm khắp cả, cũng không có phát hiện thiếu đoàn trưởng tung tích. Nghe được Mục Xà, một tên dáng người to con trung niên chậm rãi đứng lên nói ra. Cái này nam tử to con chính là lang đầu dòng binh đoàn ba đám giải chính làm ngộng, nắm giữ tám tinh đấu giả thực lực. Đã Thanh Sơn trấn không có, vậy các ngươi liền không có phái người đến Ma Thú Sơn mạch bên trong đi tìm sao? Nghe vậy, Mục Xà thần sắc càng thêm khó coi, một mặt âm trầm nói. Chẳng biết tại sao, Mục Xà trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Lực Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không nên ra chuyện a. Mục Xà lửa giận dâng lên đồng thời, nhưng trong lòng thì âm thầm cầu nguyện. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu như xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Đoàn trưởng, ta đã sớm phái người đi Ma Thú Sơn mạch bên trong tìm, đoán chừng không sai biệt lắm liền có thể có kết quả. Gặp Mục Xà nổi giận, ngồi tại Mục Xà phía dưới một vị gầy còm nam tử chậm rãi đứng lên, đối với Mục Xà nói ra. Cái này gầy còm nam tử chính là lang đầu dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng Cam Mộ, có được 9 tinh đấu giả thực lực. Ngay tại Cam Mộ vừa mới nói xong trong nháy mắt, một trận tiếng bước chân dồn dập ở đại sảnh bên ngoài vang lên. Không xong, không xong, thiếu đoàn trưởng ra chuyện. Một tên lang đầu dòng binh đoàn thành viên hốt hoảng chạy đến đại sảnh bên trong, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nói, đoàn trưởng, thiếu đoàn trưởng hắn chết. Theo câu nói này nói ra, toàn bộ đại sảnh nhất thời biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa. Rộng rãi trong đại sảnh, Mục Xà nghe được cái này lang đầu dòng binh đoàn thành viên tin tức truyền đến, mặt trong nháy mắt hiện lên một vệt nổi giận, một trưởng đem chén trà trong tay bóp vỡ nát, tức giận gầm thét lên. Nhìn qua lâm vào nổi giận Mục Xà, bên trong đại sảnh đầu sói cao tầng đều là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám vào lúc này đi tiếp xúc hắn rủi ro. Thiếu đoàn trưởng hắn chết tại Ma Thú Sơn mạch bên trong. Cảm nhận được Mục Xà thân phía trên phát ra khủng bố sát ý, người lính đánh thuê này thân thể một không, khóe miệng có chút run rẩy nói: "A, không có khả năng. Quả thực là nói vớ nói vẩn, con ta làm sao có thể sẽ chết? Người đáng chết." Tại người lính đánh thuê này vừa mới nói xong trong nháy mắt, Mục Xà thể nội nộ khí rốt cuộc gáp chế không nổi, toàn thân đấu khí bạo phát, một đạo sắc bén trưởng ấn nhất thời hướng về người lính đánh thuê này đánh tung mà đi. "A, tây." Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đại sảnh vang lên, vừa mới lên tiếng dòng binh nhất thời trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là lạnh cả tim, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh câm như hến. Con ta thi thể đâu? Có lẽ là vừa mới giết hại hơi hơi phát tiết lửa giận trong lòng, trầm mặc một lát, Mục Xà sắc mặt âm trầm vô cùng nói: "Đoàn trưởng, ta cái này đi nên đón thiếu đoàn trưởng trở lại." Nghe vậy, chính là mộng vội vàng chạy ra đại sảnh. Một lát sau mục lực thi thể bị hai tên lang đầu dòng binh đoàn thành viên nhấc vào, chính là mộng theo ở phía sau. "Đoàn trưởng, mời nén bi thương." Chính là mộng nhìn lấy mục lực thi thể, thần sắc cũng là có chút khó coi. Ngày bình thường, hắn cùng mục lực quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng đi ra khoái hoạt, nhìn đến mục lực đột nhiên chết thảm, hắn trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. "Lực Nhi." Nhìn lấy mục lực thi thể, Mục Xà thân thể run lên, khóe mắt nhịn không được hơi hơi ở ướt. Đây chính là con trai duy nhất của hắn. Là ai ác độc như vậy, thế mà giết con trai duy nhất của hắn? Trung điệp thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, Mục Xà khàn giọng nói, "Đây là ai hạ độc thủ, dám giết hại nhi tử ta thể muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là á khẩu không trả lời được. "Đoàn trưởng, trước mắt đang điều tra." Nhìn qua trầm mặc đại sảnh, Cam Mộ ho khan một tiếng, đành phải kiên trì nói ra: "Phế vật, một đám rác rưởi." Tay cầm trùng điệp đập vào trên mặt bàn, Mục Xà phẫn nộ quát: "Ta cho các ngươi thời gian một ngày, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra sát hại con ta hung thủ." "Đúng, đoàn trưởng." Mục Xà lời này vừa nói ra, chính là ngộng, Cam Mộ bọn người chỉ có thể là kiên trì đáp ứng nói. Lập tức, tất cả mọi người lập tức hành động, trong đại sảnh chỉ để lại Mục Xà một người. "Lực Nhi, ngươi yên tâm, là cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi trả thù. Ta thể, vô luận là ai, ta đều muốn gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong." Nhìn lấy mục lực sắc mặt tái nhợt, không có chút nào thăng cấp thi thể, Mục Xà thanh âm vô cùng âm hàn nói: "Ma Thú Sơn mạch chốt sâu, u ám trong rừng rậm, một đầu nhất giai khát máu chuột cẩn thận bò sát lấy, huyết hồng nhỏ bé sông đồng, không ngừng cảnh giới ở trong rừng đảo qua, bén nhọn hàm răng cùng nanh vuốt, nổi lên rét lạnh lộng lẫy. Lần nữa nhanh chóng bò lên một đoạn ngắn khoảng cách, ngay tại khát máu chuột túi đầu gặm ăn thân cây chất lỏng thời điểm, một đạo bóng trắng đột nhiên tự trên cây mãnh liệt bắn mà xuống, một miệng hàn khí cuồn bắn ra, nhất thời đem cái kia phát hiện không ổn định chạy trốn khát máu chuột hai chân đóng băng lại. Răng nanh sắc bén miệng lớn đột nhiên trương hợp, như thiểm điện một miệng đem khát máu chuột nuốt vào trong bụng. Đem khát máu chuột săn giết về sau, đầu này băng xương độc giác lang trong mắt không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc, thảnh thơi trải vớt chính mình cái kia trắng như tuyết lông tóc, lộ ra rất là cao hứng. Đầu này lông tóc trắng như tuyết cự lang, tên là Băng Xương Độc Giác Lang, thực lực đại khái tại nhị giai cao cấp hai bên. Thực lực như vậy, săn giết một đầu khát máu chuột, tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Mở ra miệng to như chậu máu, Băng Xương Độc Giác Lang một miệng đem khát máu chuột thi thể nuốt vào, liền chuẩn bị rời đi nơi này tìm kiếm mới con mồi. Thân thể to lớn nó, chỉ là một đầu khát máu chuột tự nhiên là không thỏa mãn được. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Bành! Theo một tiếng dị hưởng mà lên, tại khoảng cách Băng Xương Độc Giác Lang chỗ không xa, một viên rậm rạp cổ thụ đột nhiên lắc lư, mảng lớn lá cây rơi xuống. Chỉ một thoáng, không gian chật hẹp bên trong dường như rơi ra một trận lá khô mưa. Biến cố bất thình lình, nhất thời để Băng Xương Độc Giác Lang giật mình, thân thể cao lớn nhịn không được lui về phía sau. Sau đó, ngay tại Băng Xương Độc Giác Lang lui lại trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên tự cổ thụ phía trên nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa hung hãn kình khí sắc bén trưởng ấn tự bóng người trong tay ngưng tụ mà ra, hung hăng đối với đầu này Băng Xương Độc Giác Lang đầu đánh tới. Đối mặt đạo này sắc bén vô cùng trưởng ấn, Băng Xương Độc Giác nhất thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, chỉ một thoáng toàn thân lông tóc đều dựng lên. Ông ngao, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn đáng sợ răng nanh, Băng Xương Độc Giác Lang hô lên một tiếng sói tru, sau đó liền gặp một đạo màu trắng hàn khí bỗng nhiên theo nó trong miệng vươn ra. Bạch khí qua trong giây lát, liền đem bóng người bao khỏa trong đó, thế mà lần này, băng hàn bạch khí, nhưng lại chưa lấy được hiệu quả. Chỉ thấy bóng người đột nhiên phân hóa ra mấy cái đạo ảo ảnh, cực kỳ nhẹ nhõm liền tránh thoát Băng Xương Độc Giác Lang hàn băng công kích. Cùng lúc đó, bóng người bước ra một bước, lại là mấy cái đạo ảo ảnh hướng về Băng Xương Độc Giác Lang quanh đến, cái này huyễn ảnh cực kỳ chân thực, để Băng Xương Độc Giác Lang căn bản phân không ra thật giả. Nhìn qua hàn khí vậy mà vô hiệu, Băng Xương Độc Giác Lang vội vàng xoay người, bốn chân di chuyển, bắt đầu làm mệnh. Người đứng phía sau ảnh nhìn qua cái kia vậy mà chạy trốn Băng Xương Độc Giác Lang, không khỏi cười lạnh một tiếng, lại lần nữa bước ra một bước. Phân thân ma ảnh. Theo bóng người tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy bóng người thân hình đột nhiên biến đến mở đi. Sau một khắc, bóng người tốc độ đột nhiên biến đến càng nhanh, hơn 10 đạo huyễn ảnh lóe hiện ra. Giờ khắc này, bóng người lại chính là trong rừng, đem cái kia cực kỳ am hiểu tốc độ Băng Xương Độc Giác Lang siêu việt tới. Ông ngao. Sau một khắc, hơn 10 đạo huyễn ảnh đem Băng Xương Độc Giác Lang vây quanh ở bên trong, để hắn phát ra cực kỳ bất an gào thét. Sau một khắc, bóng người chợt xoay tròn thân thể, một đạo ẩn chứa hung mãnh kình khí trường ấn, trùng điệp đánh vào sói trên đầu. Liệt địa trường. Nhất thời, Băng Xương Độc Giác Lang giống lên một tiếng đột nhiên ngừng lại, theo một tiếng vang trầm, cứng rắn đầu sói, lại chính là ầm vang vỡ ra, dòng máu góc bắn ra bốn phía. Một trường giải quyết hết Băng Xương Độc Giác Lang, bóng người nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ tuấn lãng thiếu niên gương mặt, rõ ràng là ngay tại Ma Thu Sơn mạch tu hành Lưu Vân. Chương 49, trong khe hẹp áo trắng thiếu nữ. Cái này liệt địa trưởng uy lực quả nhiên khủng bố, cho dù là Băng Xương Độc Giác Lang cứng rắn nhất đầu, cũng ngăn không được một trường này. Nhìn lấy Băng Xương Độc Giác Lang thi thể, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Tiến vào Ma Thu Sơn mạch đã 2 ngày, cái này 2 ngày thời gian, Lưu Vân đã trải qua không thấp hơn 10 lần đại chiến. Tiểu y tiên chết, để Lưu Vân trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Bởi vậy, hắn đem thể nội lửa giận phát tiết tại Ma Thú Sơn mạch bên trong ma thú trên thân. Một đường lên, chỉ cần là Lưu Vân nhìn thấy ma thú, cơ hồ là chạy không khỏi độc thủ của hắn. Đại lượng giết hại, để Lưu Vân trên thân cũng chạm phải không ít huyết tinh chi khí, để hắn cả người khí chất đều biến đến rực rỡ hẳn lên. Dù sao, đã trải qua vài lần huyết chiến tẩy lễ, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút biến hóa. Đương nhiên, Lưu Vân trên thân cải biến, không hề chỉ là tự thân khí chất. Đi qua thay nhau địa huyết chiến, tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đấu sư cảnh giới. Mặt khác, tại đấu kỹ phương diện, Lưu Vân cũng có tiến bộ rất lớn. Ma ảnh mê tung đệ nhất trọng phân thân ma ảnh, Lưu Vân đã tu luyện đến cực hạn, khoảng cách đột phá đệ nhị trọng cảnh giới ma ảnh trọng trọng, cơ hồ chỉ có cách xa một bước. Mà mặt khác một môn địa giai đấu kỹ giả thiên trưởng, Lưu Vân đã đem giả thiên trưởng thức thứ 2 liệt địa trưởng hoàn toàn nắm giữ. Vừa mới Băng Xương Độc Giác Lang, chính là bị Lưu Vân một chiêu liệt địa trưởng trực tiếp mất mạng. Tiếp đó, cũng nên tiến vào tam giai ma thú khu vực. Nhìn một chút ma thú sơn mạch chỗ sâu, Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm. Lấy đấu sư cảnh giới tiến vào tam giai ma thú khu vực, cái này đích xác là có chút mạo hiểm. Nhưng Lưu Vân lại là nỗ lực khiêu chiến một phen. Hắn người mang hai đại địa giai đấu kỹ, đối mặt đồng dạng tam giai ma thú, cho dù là không địch lại, cũng có tự tin có thể chạy trốn. Bây giờ đối với hắn mà nói, ma thú cấp 2 đã không có đủ cái gì tính khiêu chiến. Mà lại, hắn muốn tu luyện vạn thú chân kinh, lấy nục thể của hắn cường độ, tam giai ma thú tinh huyết mới có thể tạo được tác dụng. Hạ quyết tâm về sau, Lưu Vân nhìn một chút vô cùng u ám ma thú sơn mạch chỗ sâu, sau đó dần dần hướng bên trong tới gần. Bước ra một bước, Lưu Vân thân ảnh nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là trong nháy mắt liền đến ngoài trăm thước. Chỉ chốc lát, Lưu Vân hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu tới gần hơn ngàn mét. Một đường lên, Lưu Vân gặp đều là nhị giai cao cấp ma thú. Hiển nhiên, đã cơ hồ đã đến ma thú cấp 2 lãnh địa biên giới. Lại tiến vào trong thì không sai biệt lắm là tam giai ma thú sinh hoạt khu vực. Đi ra, người cho ta đi ra. Đúng lúc này, Lưu Vân bên tai khẽ động, tựa hồ nghe đến thanh âm một nữ nhân. Ừm, nhân loại. Nghe được thanh âm này, Lưu Vân giật mình. Thanh âm này lại là theo tam giai ma thú khu vực truyền đến. Nơi này cơ hồ có thể tính là ma thú sơn mạch chỗ sâu. Thế mà còn có người dám đi vào. Xem ra người này thực lực không tầm thường. Giống. Ngay tại Lưu Vân trong lòng kinh ngạc sau khi, lại là một đạo cuồng bạo tiếng thú gào phóng lên tận trời. Đây là. tam giai ma thú. Nghe được thanh âm, Lưu Vân trên mặt càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ này nhân loại đang cùng tam giai ma thú đại chiến? Trong lòng mang theo một tia hiếu kỳ, Lưu Vân dưới chân khẽ động, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc tới gần. Đi ra, người cho ta đi ra. Theo Lưu Vân nhanh chóng tới gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Thứ này lại có thể là một tên giọng của nữ nhân, mà lại thanh âm biến ảo không lường, nhẹ nhàng, cực kỳ tốt nghe. Trong nháy mắt, Lưu Vân trong đầu lóe qua tiểu y tiên ba chữ. Người bên trong này chớ không phải là tiểu y tiên. Nhưng rất nhanh, Lưu Vân liền rất nhanh lật đổ cái suy đoán này. Lấy tiểu y tiên thực lực, làm sao có thể đi tới nơi này? Tam giai ma thú khu vực, chỉ sợ liền Thanh Sơn trấn bên trong thực lực mạnh nhất lang đầu dòng binh đoàn cũng không dám tiến vào. Trong lòng càng hiếu kỳ, Lưu Vân ẩn tàng tự thân khí tức, tăng thêm tốc độ hướng về thanh âm phương hướng tới gần. Cùng lúc đó, khoảng cách Lưu Vân đại khái 500m địa phương. Đây là một chỗ trong núi kẽ hở, bên trong không gian chỉ có chừng 1m, đối với thân hình ma thú khổng lồ tới nói, đạo này kẽ hở có thể nói là nhỏ hẹp vô cùng. Mà giờ khắc này, đạo này trong kẽ hẹp lại có một tên nhân loại tránh ở bên trong, thân hình run lẩy bẩy. Mà tại cái này kẽ hở phía trên đại khái vài mét chỗ, còn có một đầu ương loại yêu thú cứ thế mà thẻ ở giữa. Bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân, đầu này ương loại ma thú cơ hồ là không thể động đậy. Nhìn kỹ lại, đầu này ương loại ma thú cánh phía trên chính đang không ngừng chạy xuôi theo máu tươi, kẽ hở phía dưới trên vách núi đá đã bị máu tươi nhiễm đỏ, xem ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Tí tách, một giọt máu tươi nhỏ xuống ở phía dưới nhân loại trên thân, cái sau nhịn không được ngẩng đầu, lộ ra một bộ thanh tú khuôn mặt, cái này nhân loại lại là một vị áo trắng thiếu nữ. Tiểu Lam, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Nhìn lấy phía trên sinh mệnh ốm sắp chết ương loại ma thú, áo trắng thiếu nữ xinh đẹp mang trên mặt một vẻ tuyệt vọng, thanh âm có chút khàn giọng, phát ra yếu ớt ôn nhu tiếng nghẹn ngào âm. Giống. Ngay tại lúc này, một tiếng cuồng bạo thú hống đột nhiên vang lên, bị hù áo trắng thiếu nữ thân thể mềm mại run lên, nhịn không được lui về sau đi. Chỉ thấy kẽ hở bên ngoài, một cái to lớn dữ tợn đầu lâu đột nhiên xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu, chính hướng về phía trong khe hẹp áo trắng thiếu nữ điên cuồng hét lên. Người cho ta đi ra. Áo trắng thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy kẽ hở bên ngoài quái vật, thần sắc một mảnh tuyệt vọng. Nhìn một chút phía trên trọng thương ngã gục ương loại ma thú, áo trắng thiếu nữ trên mặt hiện lên một vẻ kiên định, từ dưới đất nhặt lên một đầu hắc thạch, hung hăng hướng về phía ngoài quái vật đập tới. Nàng ý đồ theo phương pháp như vậy phản kháng, đem quái vật đuổi đi. Ầm. Hắc thạch đánh rơi tại quái vật não hải phía trên, không đau không ngứa, nhưng là triệt để chọc giận quái vật. Oeng. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, quái vật hung hăng một quyền đánh vào ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Lực lượng cùng bạo rơi vào ngọn núi phía trên, kẽ hở ở giữa nhất thời rơi vào vô số đá vụn. A. Nhìn thấy một màn này, áo trắng thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hai đầu ôm đầu trốn đi. Lần này, trắng nữ thiếu nữ cũng không dám nữa trêu chọc quái vật này, chỉ có thể thành thành thật thật trốn ở kẽ hở ở giữa cầu sinh. Lão tiên, van cầu ngươi giúp ta một chút, để cho ta chạy đi đi. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhìn lấy phía trên ưng loại ma thú, áo trắng thiếu nữ trên mặt tràn đầy bất lực. Tiểu Lam, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Ừm. Đây là tam giai ma thú, cuồng bạo cự viên. Khoảng cách áo trắng thiếu nữ chỗ kẽ hở đại khái 200m chỗ. Lưu Vân bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại một viên rậm rạp trong rừng. Nhỏ ngồi xổm thân thể, Lưu Vân tỉ mỉ đánh giá con ma thú này. Đây là một cái vượn loài ma thú, so với hắn từng đánh chết băng xương độc giác lang càng thêm hùng tráng, khoảng chừng hơn 3m độ cao. Đặc biệt là nổi lên tinh hồng đường cong khiến người ta có thể tưởng tượng đưa ra bên trong tràn đầy lực lượng. Tại hoàng hôn dưới trời chiều, cái này cự viên đứng ở nơi đó, liền như là tòa sơn nhạc nguy nga, cho người ta một loại chèn ép cảm giác. Đến ma thú sơn mạch trước đó, Lưu Vân liền đã làm nhiều lần chuẩn bị, cẩn thận nghiên cứu qua các đại ma thú đặc tính. Bởi vậy, giờ phút này hắn liếc một chút liền nhìn ra đầu này vượn loài ma thú, chính là tam giai ma thú bên trong tiếng tăm lừng lẫy cuồng bạo cự viên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, kịch chiến cuồng bạo cự viên. Tốt tàn bạo ma thú, không hổ là cuồng bạo cự viên. Giờ phút này, Lưu Vân cùng cái này cuồng bạo cự viên trọn vẹn cách nhau hơn 100m. Nhưng dù vậy, Lưu Vân cũng có thể cảm nhận được trước mắt đầu này cuồng bạo cự viên thân phía trên phát ra gây mũi mùi máu tươi. Đáng sợ. Lưu Vân trong lòng một bẩm, có chút cảnh giác. Trước mắt đầu này cuồng bạo cự viên thực lực, cần phải đã đạt đến tam giai trung cấp đẳng cấp. Thực lực như vậy, xem như Lưu Vân trước mắt gặp phải mạnh nhất ma thú. Chiến vẫn là không chiến đâu. Nhìn lấy vẫn tại không ngừng nổ hống cuồng bạo cự viên, Lưu Vân có chút chần chờ. Hắn cùng cái kia trong khe hẹp nhân loại vô thân vô cố, thật không cần thiết vì nàng cùng cuồng bạo cự viên cường đại như vậy ma thú nhất chiến. Nhưng ngay tại đang do dự, một luồng thấu xương hàn mang đột nhiên hướng về hắn bắn ra mà đến. Lưu Vân trong lòng máy động, ánh mắt lập tức hướng về cuồng bạo cự viên nhìn qua. Lại là vừa vặn đối lên cái kia một đôi lóe ra khát máu quang mang to lớn đồng tử. Xem ra, trận này huyết chiến là tránh không khỏi. Cảm nhận được cuồng bạo cự viên trong con mắt tràn ngập sát ý, Lưu Vân có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hắn trong lòng có chút cảm thán, không hổ là tam giai ma thú, cái này năng lực nhận biết quả thực có chút khủng bố. Đã như vậy, chỉ có thể chiến. Trong nháy mắt, Lưu Vân trên thân lộ ra chiến ý cao vút. Lấy thực lực của hắn, còn không đến mức không đánh mà lui. Mà giờ khắc này, trong khe hẹp, áo trắng thiếu nữ bưng bít lấy não hải trốn ở vách núi một bên, lại cảm giác đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bên ngoài quái vật kia thanh âm tựa hồ biến mất. Quái vật đi rồi sao? Áo trắng thiếu nữ trong lòng mang theo một vẻ chờ mong, thận trọng hướng về kẽ hở lối ra mà đi.
Giống.
Nhưng vào lúc này, quái vật kia tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, bị hù áo trắng thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, lại vội vàng lui trở về. Cùng lúc đó, trong rừng Lưu Vân gặp cuồng bạo cự viên đã phát hiện chính mình, lúc này không lại ở nút, mà chính là trực tiếp đi ra. Cuồng bạo cự viên tinh hồng cự nhãn nhìn chòng chọc vào xuất hiện Lưu Vân, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Tại đạo này tinh hồng ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Vân lại có loại cảm giác hít thở không thông. Cái này đáng chết cảm giác các bách. Nhìn trước mắt da dày thịt béo cuồng bạo cự viên, Lưu Vân có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lần này trở về, nhất định muốn học được một môn kiếm pháp đấu kỹ. Lưu Vân thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày nay huyết chiến, cũng để cho hắn phát hiện chính mình kiên quyết. Chính mình còn thiếu một thanh sắc bén thần binh. Đối mặt một số da dày thịt béo ma thú, cùng cứng đối cứng, thực sự quá ăn thiệt thòi. Nếu là mình sẽ một môn kiếm pháp, hoặc là đao pháp, lại thêm một thanh sắc bén ma hạch võ khí, đối chiến lên, tuyệt đối phải nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn không, thử một chút thị huyết ma lang đuốt sói uy lực như thế nào? Nhìn trước mắt cuồng bạo cự viên, Lưu Vân trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Lấy thị huyết ma lang móng đuốt nói không chừng có thể phá vỡ những người kia phòng ngự. Trong lòng hơi động, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia khát máu, trực tiếp kích phát thể nội huyết khiếu, sau đó hắn song trưởng dần dần hóa thành một đôi vớt sói. Theo thôi động thể nội huyết khiếu chi lực, Lưu Vân trên thân cũng tản mát ra một cỗ khí tức khát máu. Bành! Cảm nhận được Lưu Vân khí tức trên thân biến hóa, cuồng bạo cự viên dường như bị kích thích đồng dạng, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng gào thét, thân thể cao lớn nhất thời giống như đạn pháo hướng về Lưu Vân bổ nhào mà đi. Đại ma run run, ven đường cao ngất cây rừng ảo ảo liên miên và phồng. Gặp này, Lưu Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này cuồng bạo cự viên xem ra khổ người lớn, nhưng tốc độ thế mà cũng nhanh như vậy. Thật đúng là cái khó giải quyết ra hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, cái này cuồng bạo cự viên liền xuất hiện đến Lưu Vân trước người, rộng lớn bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, cuồng bạo cự viên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về Lưu Vân bổ nhào mà đi.
Giống.
Cuồng bạo cự viên miệng to như chậu máu lập tức mở ra, phản phất vạn lôi oanh minh tiếng gào thét mà lên, dẫn tới không khí một trận quấy động. Hư không bên trong, vô số lá cây rỉ rào rơi xuống. Giờ khắc này, Lưu Vân chỉ cảm giác mình lỗ thai đều nhanh muốn điếc. Kèn kẹt. Lá rụng bay tán loạn ở giữa, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng cự trưởng, mang theo xé rách hư không khí thế, hướng về Lưu Vân cuồng tập mà đến. Cảm thụ được cuồng bạo cự viên cự trưởng mang tới cảm giác các bách, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu là mình bị bàn tay lớn này đánh trúng, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dưới chân đột nhiên một bước, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một luồng hàn mang tóe hiện ra, giống như là trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Huyết ảnh lấp lóe, Lưu Vân phân ra hơn 10 đạo huyết ảnh, hướng thẳng đến cuồng bạo cự viên phóng đi. Đi qua trong khoảng thời gian này huyết chiến, Lưu Vân đối với ma ảnh mê tung đệ nhất trọng phân thân ma ảnh tu luyện đã đến mức lô hỏa thuần thành. Tùy tiện bước ra một bước, liền có hơn 10 đạo huyễn ảnh xuất hiện, cuồng bạo cự viên trong nháy mắt bị mê hoặc. Mà tại huyễn ảnh lấp lóe ở giữa, Lưu Vân cái kia sắc bén vuốt sói đã rơi vào cự viên trên thân.
Keng, keng, keng.
Đốm lửa tung tóe ở giữa không trung bắn tung tóe, nương theo lấy kim thiết tương giao tiếng oanh minh. Lưu Vân sắc mặt có chút khó coi, những người kia phòng ngự so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhìn như nhu thuận ra lông thế mà kiên cố như kim thiết, còn thật là khó dây dưa xuất sinh. Ta cũng không tin ngươi không có sơ hở. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Lưu Vân dưới chân khẽ động, nhanh chóng hướng về cuồng bạo cự viên tới gần, một từng đạo hàn quang lấp lóe mà hiện, trong tay vướt soi ẩm vang rơi xuống.
Leng keng.
Chói hai âm thanh càng ngày càng thịnh, Lưu Vân động tác trong tay vô cùng nhanh chóng, từng đạo chảo ấn rơi vào cự viên trên người cùng một vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Vân liền đánh ra mấy chục đạo công kích, cho đến hắn nhìn thấy mình vướt soi phía trên dính vào một vệt máu tươi, cái này mới ngừng lại được.
Có hy vọng.
Cuồng bạo cự viên nhìn lấy trên bờ vai vết thương, to lớn trong con mắt để lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Hiển nhiên, bị thương tổn nó, giờ phút này trong lòng đã là lửa giận ngập trời. Là ma thú sơn mạch vùng này vương giả, cuồng bạo cự viên chưa từng bị qua khuất nhục như vậy.
Giống.
Gầm lên giận dữ, cuồng bạo cự viên đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo đủ chấn vỡ núi đá tiếng gào thét mang theo đáng sợ hung kình, bạo dũng mà ra.
Leng keng.
Lưu Vân thân hình rõ ràng xuất hiện trì trệ, sắc mặt hơi đổi một chút. Thừa nhận cái này tiếng gào thét trùng kích, Lưu Vân có loại đưa thân vào trong cuồng phong bạo vũ cảm giác, thậm chí một cỗ choáng váng cảm giác trong thoáng chốc chợt hiện. Thì ở trong nháy mắt này, cự viên thân thể cao lớn mãnh liệt vọt lên, to lớn hai tay quét ngang mà ra, triệt để đụng gãy cây rừng ầm vang sụp đổ. Về mặt sức mạnh Lưu Vân không có chiếm cứ chút nào ưu thế, sau đó Lưu Vân giẫm lên quỷ dị tốc độ, phù quang lược ảnh giống như nhanh chóng nhảy ra. Ngay tại lúc đó, Lưu Vân thua tay vớt sói, cuồng bạo vô cùng hướng về cự viên đánh tới. Một tiếng lệ hống bạo dũng mà ra, cự viên kéo lấy mơ hồ hư ảnh, sơn lâm phim động, bộc phát ra một cỗ rời núi lấp biển khí thế, cái kia chập trùng bắp thịt ở giữa tràn ngập không có gì sánh kịp bạo phát lực, lấy phương thức đơn giản nhất đụng vào Lưu Vân. Sắc bén móng vuốt hung tợn đối với Lưu Vân đầu đánh tới, tinh hồng trong ánh mắt lộ ra vô tận sát ý, kỳ huyết miệng lại là một trương.
Ngang.
Vuốt sói nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, Lưu Vân ánh mắt tựa như điện, cánh tay đồng dạng cũng là lắc một cái, sắc bén vuốt sói cùng cự viên móng vuốt tới cái chính diện va chạm. Giống như ngân hà rơi xuống giống như rồi rào lực đạo hoàn toàn bạo phát, sắc bén vuốt sói như là lăn lộn sóng lớn giống như, hung để lộ xuống. Lá cây cuồng loạn bay múa. Theo một trận kim thiết đan sen âm thanh vang lên, Lưu Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, hắn trên tay vuốt sói lập tức bị chấn khai. Sau một khắc, một đạo thấm lấy hàn quang móng vuốt quỷ dị hiện lên ở Lưu Vân trước mắt, trên đó phun ra nuốt vào đáng sợ khí kình để hắn gương mặt âm thầm đau nhức. Không hề sợ hãi. Trải qua mười mấy tràng huyết chiến tẩy lễ về sau, Lưu Vân bây giờ lực phản ứng biến đến nhanh nhẹn vô cùng. Tại móng đuốt sắp rơi xuống ngay mắt, Lưu Vân trực tiếp thi triển phân thân ma ảnh, phân hóa ra mấy cái đạo ảo ảnh nhẹ nhõm né tránh một kích chí mạng này. Mơ hồ trong đó, Lưu Vân đối ma ảnh mê tung môn này thân pháp đấu kỹ cảm nộ càng sâu. Chương 51, Lục Tinh đấu sư. Oanh! Một đạo cuồng bạo vô cùng móng đuốt trực tiếp đem Lưu Vân huyễn ảnh đánh nát, sau đó dư lực không giảm đem phía sau cây rừng băng thành vô số khối vụn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, Lưu Vân thi triển phân thân ma ảnh, hóa thành vô số huyễn ảnh du tẩu cùng cuồng bạo cự viên cái kia sắc bén cự trảo phía dưới. Thời khắc này Lưu Vân trong lòng chỉ có một cái cảm giác, như dẫm trên băng mỏng, cựu tử nhất sinh. Chỉ cần mình một chút sai lầm, tuyệt đối bị cự viên đánh thành trọng thương. Đối mặt cuồng bạo cự viên lực lượng kinh khủng này, Lưu Vân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cự viên cái kia bài sơn đảo hải khí tức bao phủ lại Lưu Vân toàn thân, du tẩu ở giữa, tràn ra khí kình ở một bên tràn ngập, Lưu Vân toàn thân đều ẩn ẩn đau. Thế cục bây giờ, hoàn toàn là nghiêng về một phía tiết tấu. Bất quá, Lưu Vân ánh mắt kiên định, như cùng ở tại cái kia trong gió chập chờn lá rụng đồng dạng, bền bỉ không ngã. Một trận gió lạnh đánh tới, Lưu Vân xốc xếch tóc đen bay phấp phới, toàn thân chiến ý như cầu vồng. Giờ phút này, một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cảm giác tràn ngập tại Lưu Vân trong lòng. Cũng là loại cảm giác này. Giờ khắc này, Lưu Vân cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều phảng phất muốn sôi trào lên. Thoải mái. Tại cuồng bạo cự viên cực hạn áp bách dưới, Lưu Vân dường như đột phá tự thân cực hạn, các phương diện đều phải đến tăng cường. Phanh phanh phanh. U ám trong rừng rậm, hai đạo khí tức kinh khủng bóng người lần lượt va chạm. Một cỗ cực kỳ ba động khủng bố hướng về bốn phía bao phủ mà đi, phủ phục trong rừng trong biển ma thú buôn tàu khắp nơi lấy. Xoạt xoạt. Cuồng bạo cự viên một quyền đi xuống, một viên tráng kiện cổ thụ hét lên rồi ngã gục. Sau đó, cuồng bạo cự viên trực tiếp cầm lấy cổ thụ thân cây, cực kỳ dã man hướng về Lưu Vân cuồng quét mà đến. Phanh phanh phanh. Cự viên mỗi bước ra một bước, cả vùng đều phảng phất tại chấn động đồng dạng. Trong tay tráng kiện thân cây quét ra, đánh rơi hướng ở phía xa biển rừng bên trong, kèn kẹt không ngừng bên hai. Cuồng bạo tiếng gào thét vạch phá mây xanh, từng dãy gô lớn quét ngang lấy, Lưu Vân thân thể chỉ có thể hướng về sau tối lui, âm thầm tắt lưỡi, xuất sinh này khởi sướng cuồng đến thật sự là vô cùng kinh khủng. Nóa, thật coi tiểu gia là bùn nặn hay sao? Thời khắc này Lưu Vân cũng là bị đánh nhau thật tỉnh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Lưu Vân trực tiếp thi triển ra địa giai đấu kỹ giả thiên trưởng thức thứ hai, liệt địa trưởng. Trong chốc nhóm này, cả phiến thiên địa ở giữa đấu khí bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo. Theo Lưu Vân hai tay không ngừng kết ấn, trong thiên địa này đấu khí như là bị liên lụy giống như, thông suốt xuống. Cho đến sau cùng một đạo to lớn vô cùng trưởng ấn tự chạy vân thủ bên trong ngưng tụ mà ra. Lưu Vân ngước mắt nhìn qua cuồng bạo bay thẳng mà tới cự viên, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đi. Theo Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, đạo trưởng ấn này như lưu tinh kéo lấy mà ra, giống như là cựu thiên thần lôi cực nhanh tiến tới mà xuống, thanh âm điếc tai nhức óc vạch phá bầu trời. Tại cự viên gào thét thảm thiết bên trong, đạo trưởng ấn này ngang nhiên đụng vào cự viên thân thể cao lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo đấu khí như ngập trời sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn mà ra, đánh xuống tại cự viên trên thân. Đồng thời, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Tại vô tận trong tiếng nổ vang, bốn phía đổ rạp cây rừng đều bẻ gãy, nhấc lên ngập trời tuyết động, kinh khủng khí lãng càng là lật ngược xa xa cây rừng. Toàn bộ biển rừng dường như đi qua biển động tẩy lễ, từng đạo kiếm ngân tại hoang vu trên mặt đất lan tràn. Sừng sững như núi cự viên không bị khống chế bay ngược mà ra, dọc đường cây rừng cơ hồ toàn bộ bị chặn ngang đụng gãy, một đạo bắt mắt vết lõm tại những nơi đi qua nhanh chóng hiện lên. Khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi có thể thấy được cái kia bị khủng bố năng lượng quét ngang qua ba động. Bùi đất vẩy ra ở giữa, cự viên trên người máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ trắng như tuyết da lông. Cặp kia máu đỏ tươi đồng tử bên trong cũng xuất hiện một vẻ hoảng sợ, sắc bén nanh vuốt phía trên hiện đầy vô số đạo nhỏ xíu kiếm ngân, nhìn thấy mà giật mình. Giống. Sau một khắc, cuồng bạo cự viên đột nhiên quay người, hắn cuồng bạo vô cùng phóng tới sau lưng mênh mang biển rừng, đụng gãy từng mảnh nhỏ cây rừng, sơn lâm phim động. Cuồng bạo cự viên, thế mà chạy trốn. Nhìn lấy cuống quýt chạy trối chết cuồng bạo cự viên, Lưu Vân hơi sững sờ, chợt nhịn không được bật cười. Xuất sinh này, ngược lại là rất sợ chết. Bất quá, cuồng bạo cự viên chạy trốn, cũng để cho Lưu Vân trong lòng buông lỏng. Tuy nhiên tại chính mình một dưới lòng bàn tay, cái này cự viên nhìn như thê thảm, bất quá Lưu Vân lại có thể phát giác được hắn thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng không chút nào có hạ thấp, mơ hồ trong đó còn có một cỗ cuồng bạo khí tức tại cự viên thể nội tràn ngập ra. Tái chiến tiếp, thắng không nhất định lại là ta. Lưu Vân nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đối phó cái này cự viên mình đã làm ra tất cả vô liếng. Thể nội loại kia phong phú cảm giác đã không còn sót lại chút gì, vừa mới thi triển ra cái kia một đạo trường ấn, đã đem hắn đấu khí trong cơ thể cơ hồ hao hết. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu cảm giác ở trong lòng tràn ngập, loại cảm giác quen thuộc này để Lưu Vân khoe miệng văng lên nụ cười sán lạn ý, đột phá. Sau một khắc, Lưu Vân khí tức trên thân bỗng nhiên mạnh lên. Lục tinh đấu sư. Khoảng cách lần trước đột phá ngũ tinh đấu sư còn không đến bao lâu, Lưu Vân lại làm ra đột phá. Quả nhiên, chiến đấu là tốt nhất tu luyện phương thức. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Lưu Vân khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, trong lòng càng tràn đầy chiến ý. Sau đó, Lưu Vân đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong núi kẽ hở. Vừa mới một phen đại chiến, hắn cũng không có chú ý bên này. Không biết người ở bên trong đã chạy đi hay chưa. Ôm lấy nghi vấn như vậy, Lưu Vân chậm rãi hướng về kẽ hở nhích tới gần. Vì cái gì không có thanh âm rồi? Trong khe hẹp, áo trắng thiếu nữ vênh hai lắng nghe thanh âm bên ngoài. Vừa mới ngoại giới vang lên khủng bố tiếng vang, để cho nàng tưởng rằng vài đầu quái vật tại đại chiến, dọa đến nàng một mực không dám đi ra ngoài. Giờ phút này, thanh âm bên ngoài đã biến mất, để áo trắng thiếu nữ trong lòng dấy lên một vệt hy vọng. Chẳng lẽ những quái vật này đồng quy vu tận? Mang ý nghĩ như vậy, áo trắng thiếu nữ do dự một chút, thận trọng hướng về kẽ hở lối ra mà đi. Mà giờ khắc này, phía ngoài Lưu Vân cũng đã đến kẽ hở lối đi ra. Cẩn thận nghiêng tai nghe xong, tựa hồ nghe đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Vân hơi kinh ngạc nhíu mày, sau đó nhỏ ngồi xổm người xuống, vươn tay chuẩn bị vịn vách núi quan sát phía dưới tình huống bên trong. Ngay tại Lưu Vân đụng chạm lấy vách núi thời điểm, một cái như ngọc trắng đoán tay nhỏ, đột nhiên theo trước mặt trong khe hẹp rũi dò xét mà ra, cũng là hướng về phía chỗ này vách núi sơ tới, bất quá, lại là một thanh chộp vào Lưu Vân trên bàn tay. Tay ngọc vừa mới đụng chạm lấy Lưu Vân tay cầm, tại hơi sau khi ngây ngẩn, giống như chạm điện thu rụt trở về. Chỉ là trong nháy mắt, một trương hiện ra biến ảo khôn lường khí tức ôn nhu gương mặt, bắt đầu từ trong khe hẹp lộ ra, hơi hiện ra một chút hốt hoảng nhìn qua cái kia ngồi xổm ở phía trước mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Lưu Vân. Nhìn qua cái này bỗng nhiên theo bên dưới vách núi mặt toát ra đầu mỹ lệ gương mặt, Lưu Vân ban đầu cũng là bị giật mình nảy người, coi là lại gặp cái gì ma thú. Có điều hắn lại là cấp tốc phản ứng lại, tỉ mỉ quan sát lấy trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Kẽ hở lối ra, hai cặp ánh mắt liền là như vậy ngây ngốc nhìn nhau, tình cảnh có chút quỷ dị. Chương 52, Tiểu Y Tiên. Lần nữa nhìn nhau một lát, áo trắng thiếu nữ rốt cục phản ứng lại, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ bối rối, vội vàng rút về ngọc thủ của mình. A năm, có lẽ là rút lực quá mạnh, lại thêm áo trắng thiếu nữ vốn là thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ một cái không có đứng vững, thân thể hướng phía sau đổ tới. Ngay tại áo trắng thiếu nữ một mặt kinh hoàng thời điểm, đột nhiên phát hiện tay ngọc bị nắm chặt, sau đó bị một cỗ đại lực kéo trở về. Thân thể mềm mại vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, áo trắng thiếu nữ thuận thế ngã xuống Lưu Vân trong ngực. Cảm ơn. Kịp phản ứng về sau, áo trắng thiếu nữ thấp giọng nói một câu tạ, nhanh chóng tránh thoát Lưu Vân tay cầm. Trợ ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua kẽ hở tình huống bên ngoài, ngón tay nhỏ nhắn vén quá chán trước tóc xanh, ánh mắt tại Lưu Vân trên mặt rời qua, nói khẽ, ngươi cũng là dòng binh sao? Không phải. Dư vị lấy lúc trước trong tay một màn kia mềm mại, Lưu Vân lắc đầu nói. Áo trắng thiếu nữ nghe vậy, hơi hơi đánh giá một phen Lưu Vân, gặp Lưu Vân một bộ bạch y khinh sam, hoàn toàn chính xác không giống một cái dòng binh dáng vẻ. Vừa mới, phía ngoài quái vật đâu? Đột nhiên, áo trắng thiếu nữ nhìn một chút bên ngoài, thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi chỉ là cuồng bạo cự viên sao? Súc sinh kia đã bị ta đánh chạy. Lưu Vân nhìn trước mắt áo trắng thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Trước mắt thiếu nữ này tuy nói dung mạo cũng không phải là cực đẹp, có thể cái kia cô ôn nhu khí chất lại là có phần khiến người tâm động. Đối với mỹ nữ, Lưu Vân vẫn rất có kiên nhẫn. Lưu Vân trong lòng có chút may mắn vừa mới tự mình ra tay. Bằng không, mỹ nữ như thế táng thân tại trong tay ma thú, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Quái vật kia bị ngươi đánh chạy. Nghe được Lưu Vân, áo trắng thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ kinh ngạc, chợt có chút hồ nghi nhìn Lưu Vân liếc một chút. Hiển nhiên, đối với Lưu Vân, nàng trong lòng có chút không tin. Dù sao, theo ở bề ngoài nhìn, Lưu Vân xem ra bất quá mười mấy tuổi mà thôi. Mà lúc trước quái vật, áo trắng thiếu nữ tuy nhiên không biết, nhưng lại cảm giác được hắn thực lực cực kỳ khủng bố. Nàng ở trong lòng so sánh một chút, cảm thấy quái vật kia chí ít nắm giữ đại đấu sư thực lực. Mà theo nàng biết, toàn bộ Thanh Sơn trấn phía trên đều không có đại đấu sư tồn tại. Mà thiếu niên trước mắt này xem ra còn trẻ như vậy, lại làm sao có thể nắm giữ đại đấu sư thực lực đâu? Làm sao? Ngươi không tin? Phát giác được áo trắng thiếu nữ trong mắt nghi vấn, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt trêu tức. "Ê, không phải, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi." Nghe vậy, áo trắng thiếu nữ đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, một mặt ý cười nói, "Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào thiếu niên ở trước mắt mới có thể rời đi ma thú sơn mạch, đương nhiên sẽ không ngốc hô hô đắc tội đối phương. Ngươi không phải Thanh Sơn trấn người a?" Áo trắng thiếu nữ lại nhìn kỹ một chút Lưu Vân, xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. "Không tệ." Lưu Vân nhẹ gật đầu. Tiểu Y Tiên trong lòng hiểu rõ, chỉ cần là Thanh Sơn trấn người, không có khả năng không biết mình. Đối với mình tại Thanh Sơn trấn sức ảnh hưởng, Tiểu Y Tiên vẫn có chút tự tin. "Ta gọi Tiểu Y Tiên, là Thanh Sơn trấn vạn dược trai một tên thầy thuốc." Sau đó, áo trắng thiếu nữ cười làm ra tự giới thiệu. "Tiểu Y Tiên." Nghe được ba chữ này, Lưu Vân tâm thần chấn động, không thể tin nhìn về phía trước mắt áo trắng thiếu nữ. "Ngươi là Tiểu Y Tiên?" Giờ khắc này, Lưu Vân trong lòng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngày đó, hắn vốn cho rằng Tiểu Y Tiên đã vất lạc, trong lòng còn vô cùng khổ sở. Bây giờ, lại không nghĩ lại chính mắt thấy Tiểu Y Tiên. Bất thình lình kinh hỉ, để Lưu Vân có chút phản ứng không kịp. "Ngươi biết ta?" Tiểu Y Tiên nhìn lấy Lưu Vân một mặt dáng vẻ hưng phấn, có chút phòng bị lui về sau một bước. "Người trước mắt này, sẽ không có vấn đề gì a?" Tiểu Y Tiên tại Thanh Sơn trấn trung thực fan rất nhiều, trong đó không thiếu có cá biệt fan cuồng. Cái này fan thường xuyên sẽ làm ra một số so sánh cực đoan tổ chức, từng để cho Tiểu Y Tiên cảm thấy trong lòng sợ hãi. Giờ phút này, Tiểu Y Tiên ánh mắt mang theo phòng bị nhìn lấy Lưu Vân, hiển nhiên là đem Lưu Vân xem như một tên không bình thường fan. Lưu Vân lấy lại tinh thần, gặp Tiểu Y Tiên thần sắc phòng bị dáng vẻ, nhất thời minh bạch vừa mới sự thất thố của mình. "Tiểu Y Tiên đại danh, tại Thanh Sơn trấn còn có người nào không biết đâu?" Lưu Vân mỉm cười, làm ra giải thích nói, "Tại Thanh Sơn trấn lúc, ta liền nghe qua sự tích của ngươi, giờ phút này tận mắt nhìn đến mới hơi kinh ngạc, vừa rồi chê cười." Nghe được Lưu Vân một phen giải thích, Tiểu Y Tiên lúc này mới hơi hơi thở phào.
Vậy còn ngươi, xưng hô như thế nào?
Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp tò mò nhìn Lưu Vân.
Mễ Đặc Nhĩ Lưu Vân.
Lưu Vân cười nói, ngươi có thể gọi ta Lưu Vân.
Lưu Vân.
Tiểu Y Tiên trong lòng mặc niệm một tiếng, trợ ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân, thỉnh cầu nói, ngươi có thể hay không giúp ta rời đi nơi này?
Mang ngươi rời đi.
Lưu Vân nghe vậy, trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ khó xử nói, cũng không phải là không thể được, chỉ là
ta sẽ cho ngươi thù lao.
Gặp Lưu Vân mặt lộ vẻ khó xử, Tiểu Y Tiên coi là Lưu Vân là muốn đòi thù lao, liền vội mở miệng nói,
thù lao?
Không có ý tứ, ta cũng không thiếu tiền.
Lưu Vân nghe vậy sững sờ, chợt mở miệng nói, ta chuyến này đến Ma Thú Sơn mạch là vì lịch luyện, trong thời gian ngắn là sẽ không xuống núi.
Lịch luyện? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp lấp lóe một vẻ kinh ngạc, lần nữa quan sát lần nữa Lưu Vân một phen. Lưu Vân tướng mạo xinh đẹp, một bộ bạch y liễu, ẩn ẩn thấu lộ ra một bộ quý công tử khí chất. Chẳng lẽ người này xuất thân một gia tộc lớn nào đó?
Tiểu Y Tiên trong lòng thầm tự suy đoán.
Dù sao, lịch luyện cái từ này, bình thường chỉ sẽ phát sinh tại con cháu một vài gia tộc lớn trên thân. Đối với người bình thường mà nói, sinh tồn đã rất khó khăn, cái nào còn có tâm tư làm cái gì lịch luyện.
Trầm ngâm một lát, Tiểu Y Tiên dường như làm xảy ra điều gì quyết định, nhìn về phía Lưu Vân nói, nếu như ngươi nguyện ý cứu ta xuống núi, ta có thể nói cho ngươi một cái bảo tàng bí mật.
Bảo tàng? Chẳng lẽ là cái nào?
Nghe vậy, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia tình mang, nhưng lại giả bộ như một bộ không hiểu bộ dáng, nghi ngờ nói, cái gì bảo tàng?
Nói nghe một chút. Ta trước đó không lâu hái thuốc thời điểm, phát hiện qua một cái tiền bối lưu lại tàng bảo chi địa, bất quá bằng chính ta lại là không có cách nào tiến vào bên trong, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ, tìm được bảo tàng, chúng ta chia đều như thế nào?
Gặp Lưu Vân hứng thú, Tiểu Y Tiên trong lòng vui vẻ, vội vàng giải thích nói.
Lưu Vân sửng sốt một chút, hắn vốn đang suy nghĩ, như thế nào theo Tiểu Y Tiên trong miệng moi ra tàng bảo sơn động vị trí. Lại không nghĩ, nàng vậy mà chủ động nói ra.
Sự tình tới đơn giản như vậy, vậy mà Lưu Vân cảm giác có chút không chân thực.
Thế nào, ngươi không tin?
Gặp Lưu Vân không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tiểu Y Tiên đại mi một đám, coi là Lưu Vân không tin mình, thần sắc nhất thời có chút không vui.
Không phải, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi.
Lưu Vân kịp phản ứng, có chút áy náy cười cười.
Chương 53, ta muốn ngươi bồi ta mấy ngày.
Vậy ngươi đây là đồng ý sao?
Tiểu Y Tiên nhìn về phía Lưu Vân nói.
Ừm.
Lưu Vân gật đầu cười, còn nói thêm, bất quá ngươi phải chờ ta mấy ngày, ta còn chuẩn bị tại cái này mà thu sơn mạch lịch luyện một đoạn thời gian.
Tiểu Y Tiên nghĩ nghĩ, Tiểu Lam cũng còn cần dưỡng thương, tại cái này đợi mấy ngày cũng không sao.
Đi thôi, vừa mới đại chiến một trận, ta cũng mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi.
Nhìn sắc trời một chút, trời đã gần tối rồi, Lưu Vân liền đối với Tiểu Y Tiên nói ra.
Nói, Lưu Vân liền chuẩn bị rời đi nơi này.
Chờ chút.
Tiểu Y Tiên đột nhiên mở miệng gọi lại Lưu Vân.
Cái kia.
Lưu Vân, ta còn có đồng bọn cần trợ giúp của ngươi.
Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói.
Còn có đồng bọn?
Nghe vậy, Lưu Vân hơi sững sờ.
Chẳng lẽ vẫn còn có Vạn Dược Trai người sống?
Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Lưu Vân ánh mắt hướng về trong khe hẹp nhìn qua.
Sau một khắc, Lưu Vân ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy kẽ hở phía trên, một đầu ưng loại ma thú thẻ ở giữa, hấp hối, tựa như lúc nào cũng có thể tử vong.
Nhìn đến đầu này lam ưng, Lưu Vân trong đầu trí nhớ cũng là trong nháy mắt bị mở ra.
Hắn nhớ đến, tại nguyên lấy bên trong, Tiểu Y Tiên tựa hồ là có một đầu nhất giai sủng vật lam ưng.
Chẳng lẽ, cũng là cái này một đầu?
Lưu Vân ánh mắt nhìn về phía kẹt tại trong khe hẹp lam ưng, như có điều suy nghĩ.
Đây chính là ngươi nói đồng bọn.
Lưu Vân ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, khóe miệng mang theo một tia im lặng.
Mang theo như thế một cái thụ thương đại gia hỏa tại Ma Thú Sơn mạch bên trong lịch luyện, Lưu Vân trong lòng có chút kháng cự.
Ừm.
Tiểu Y Tiên có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo cầu khẩn nói, "Lưu Vân, ngươi có thể hay không giúp ta đem Tiểu Lam cứu được? Nếu không phải vì cứu ta, Tiểu Lam cũng sẽ không bị Xanh Vũ Thiết Ứng công kích, rớt xuống cái này trong khe hẹp."
Tiểu Y Tiên khuôn mặt hiện lên một vệt đau thương, trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang, xem ra rất là điềm đạm đáng yêu.
Lúc trước, Lưu Vân một mực rất nghi hoặc Tiểu Y Tiên làm sao lại chạy đến Tam giai ma thú khu vực, còn trốn ở cái này trong khe hẹp. Hiện tại ngừng Tiểu Y Tiên lời nói này, nhất thời trong lòng có chút minh ngộ. Ngày đó tại tao ngộ thị huyết ma lang nhóm lúc công kích, Tiểu Y Tiên hẳn là bị sủng vật lam ứng cứu. Nhưng bọn hắn lúc ấy vị trí đã là nhị giai ma thú khu vực, tại chạy trốn thời điểm gặp nhị giai ma thú Thanh Ngọc Thiết Ứng công kích. Lam ứng bị thương, sau đó mang theo Tiểu Y Tiên hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng chạy tới cái này Tam giai ma thú khu vực. Nghĩ tới đây, Lưu Vân nhìn một chút giờ phút này ở vào trong khe hẹp lam ứng, trong lòng có quyết định.
Xem ở ngươi cứu được Tiểu Y Tiên phân thượng, tiểu gia thì xuất thủ dạy ngươi một lần đi.
Sau đó, Lưu Vân ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tiểu Y Tiên, mang theo một tia rêu rêu nói, muốn ta cứu nó cũng được, bất quá,
ngươi muốn báo đáp thế nào ta đây?
Báo đáp?
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong mắt sáng nước mắt một trận, miệng há hốc nhìn qua Lưu Vân, ta không phải phân một nửa bảo tàng cho ngươi sao?
Người này làm sao như thế lòng tham nha?
Tiểu Y Tiên tâm lý có chút oán hận nói,
cái kia một nửa bảo tàng, chỉ có thể cứu ngươi chính mình.
Lưu Vân cười híp mắt nói, ngươi nếu là còn muốn cứu đồng bọn của ngươi, ta nhất định phải lại thêm một cái điều kiện.
Còn muốn thêm một cái điều kiện?
Nghe lời này, Tiểu Y Tiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thân thể mềm mại bỗng nhiên kéo căng, khuôn mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Lưu Vân, ngươi còn muốn cái gì? Cùng lắm thì bảo bối giấu đồ vật bên trong toàn bộ cho ngươi, ta cái gì cũng không cần.
Không, bảo tàng ta vẫn là chỉ cần một nửa.
Nghe vậy, Lưu Vân lắc đầu, một mặt trêu bừa, ta muốn ngươi bồi ta mấy ngày.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khuôn mặt hiện lên một vẻ cảnh giác, thân thể mềm mại liền vội vàng lui về phía sau, một mặt xấu hổ giận dữ nói, ngươi vô sỉ,
ngươi lưu manh.
Ê! Lưu Vân sững sờ, nhìn lấy Tiểu Y Tiên một mặt phòng bị dáng vẻ, chợt kịp phản ứng, có chút im lặng nói, ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết.
Tiểu Y Tiên xinh đẹp trong con ngươi mang theo một tia ủy khuất, cứ như vậy chừng lấy Lưu Vân.
Ý của ta là, tại ta lịch luyện trong khoảng thời gian này, khả năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ bị thương.
Lưu Vân chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra giải thích, ngươi không phải thấy thuốc sao?
Trong khoảng thời gian này ngươi liền bồi ta, phụ trách cho ta trị liệu.
Tiểu Y Tiên một trận trầm mặc không nói gì, sau đó trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiện lên một vẻ hồng nhuận phấn phớt.
Chơi ạ, chính mình cái này là suy nghĩ cái gì đâu?
Thật xin lỗi.
Tiểu Y Tiên cúi đầu, có chút xấu hổ nói.
Lưu Vân không quan trọng cười cười, chợt ánh mắt nhìn về phía trong khe hẹp Lam Vương nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta trước tiên đem đồng bọn của ngươi cứu ra. Nhìn nó bộ dạng này, tựa hồ kiên trì không được bao lâu.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhẹ gật đầu, có chút bận tâm nhìn Lam Vương liếc một chút, chậm chậm rãi đi ra kẽ hở.
Tiểu Y Tiên sau khi ra ngoài, Lưu Vân nhìn một chút kẽ hở vách núi, đột nhiên đạp lên mặt đất, chợt thân thể đằng không mà lên,
thi triển ra địa giai thân pháp, Lưu Vân rất nhẹ nhàng liền đi tới Lam Vương bị kẹt lại vị trí.
Ầm,
một trường bổ ra núi đá, Lưu Vân đi vào Lam Vương phía dưới, trực tiếp hai tay giơ lên Lam Vương cái kia có chút thân thể cao lớn.
Thật đạp mã trọng.
Lưu Vân thăm dò một chút, có chút im lặng nói,
cái này Lam Vương mặc dù chỉ là nhất giai ma thú, nhưng dù sao cũng là một đầu ma thú, hình thể so với nhân loại tới nói vẫn là muốn lớn hơn nhiều.
Vận chuyển toàn thân đấu khí, Lưu Vân nổi lên kình, mới miễn cưỡng đem Lam Vương thân thể nâng lên.
Phía dưới, Tiểu Y Tiên nhìn lấy Lưu Vân làm ra một phen cử động, rốt cục dưới đáy lòng tin tưởng thực lực của hắn.
Không nghĩ tới, thiên phú của hắn thế mà cao như vậy, tuổi còn trẻ cũng đã là có đại đấu sư thực lực.
Tiểu Y Tiên trong lòng có chút kinh thán, trong lòng càng khẳng định Lưu Vân là đến từ một gia tộc lớn nào đó con cháu.
Ầm.
Lưu Vân giơ Lam Vương thân thể, theo kẽ hở ở giữa nhảy xuống, rơi vào Tiểu Y Tiên trước người.
"Tiểu Lam."
Tiểu Y Tiên gặp này, liền vội vàng tiến lên xem xét Lam Ưng thương thế.
"Ta nhìn thương thế của nó, hẳn là sống không được bao lâu."
Lưu Vân để xuống Lam Ưng thân thể, thời khắc này Lam Ưng đã lâm vào hôn mê, lắc đầu nói ra.
Nghe nói lời ấy, Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia thê sau, sau đó cắn chặt môi đỏ mọng nói, "Không, ta nhất định phải trị thật nhỏ Lam."
Tại Tiểu Y Tiên tâm lý, đầu này Lam Ưng đã từng nhiều lần đã cứu chính mình đến tính mạng, trong lòng nàng chiếm cứ không ít địa vị.
Ánh mắt nhìn chằm chằm nước mắt xẹt qua kiều nộn gương mặt Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, khoe miệng ngậm lấy ấm áp ý cười, vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, ôn nhu nói, lấy y thuật của ngươi, có lẽ thật sự có thể chữa cho tốt cũng không nhất định.
Nói, Lưu Vân theo trong nạp giới lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Tiểu Y Tiên, trong này là kim sang dược, ngươi cầm đi cho nó dùng đi.
Nhìn qua Lưu Vân cái kia tràn ngập ấm áp nụ cười khuôn mặt, Tiểu Y Tiên trong lòng chạy qua một vệt dòng nước ấm, xóa đi xinh đẹp lệ trên mặt, mũi thon kéo ra, trong lòng nhẹ nhàng nỉ nó nói, cảm ơn ngươi, Lưu Vân.
Ta nhìn một chút. Bên kia có cái đại sơn động, tựa hồ là cuồng bạo cự viên xào huyện, chúng ta tới trước bên kia thu xếp tốt rồi nói sau.
Lưu Vân chỉ cách đó không xa một cái u ám sơn động nói.
Chương 54, ở chung sinh hoạt.
Ban đêm, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ ma thú sơn mạch, một mảnh đen nhánh, yên tĩnh im ắng.
Chấm chấm đầy sao nhàn chiếu vào thương khung, trong đêm tối mênh mang biển rừng lộ ra càng thêm âm u sợ hãi, hung thú đáng sợ ẩn nút tại ở giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ há miệng máu.
Một cái u ám trong sơn động, châm chút lửa quang trong đêm tối lấp lóe, giống như đom đóm đồng dạng.
Cách cách,
một luồng lửa trại lấp lóe, để ban đêm rét lạnh tăng thêm một vệ tấm áp.
Trong góc, Lưu Vân trong tay cầm một cái ma hạch cấp 2, chính vận chuyển thôn phệ thần thông, không ngừng thôn phệ năng lượng trong đó.
Bên cạnh đống lửa, một bộ to lớn Lam Ưng thân thể nằm trên mặt đất, khí tức có chút hề bại.
Tiểu Y Tiên trong tay chính cầm lấy một số không biết tên dược thảo, ngay tại Lam Ưng miệng vết thương bôi lên.
Một lát sau, Lưu Vân trong tay ma hạch cấp 2 hóa thành một đống bột phấn, bên trong năng lượng đã bị Lưu Vân hấp thu hầu như không còn.
Hô,
phun ra một ngụm trọc khí, Lưu Vân khí tức trên thân dần dần xu thế chậm.
Chậm rãi mở hai mắt ra, Lưu Vân ánh mắt hướng về bên cạnh đống lửa nhìn qua.
Còn thật sự là cứu sống được.
Nhìn lấy Lam Ưng khí tức trên thân dần dần trở nên bằng phẳng, Lưu Vân nhìn lấy một bên bận rộn bạch đi bóng người, khóe miệng lộ ra một vệ tán thưởng.
Không hổ là Tiểu Y Tiên, tay này đi thuật ngược lại là danh bất hư truyền.
Chậm rãi đứng dậy, theo trong nạp giới xuất ra bộ phận lương khô, Lưu Vân hướng về Tiểu Y Tiên đi đến.
Ăn một chút gì đi, chúng ta còn muốn đợi một thời gian ngắn, đói bụng tổng không phải chuyện này.
Lưu Vân đem trong tay lương khô phân ra bộ phận đưa cho Tiểu Y Tiên.
"Ngần ngươi."
Tiểu Y Tiên nhìn lấy Lưu Vân, xinh đẹp nét mặt biểu lộ một vệt nụ cười, cảm ơn ngươi, Lưu Vân.
Nói, Tiểu Y Tiên thuận thế tiếp nhận Lưu Vân trong tay lương khô.
Nàng đã mấy ngày không có ăn uống gì, giờ phút này cơ hồ là đói không cảm giác.
Đột nhiên, Tiểu Y Tiên giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn một chút một bên Lam Ưng, lại quay người nhìn về phía Lưu Vân, muốn nói lại thôi nói, Lưu Vân, trên người ngươi có hay không thịt?
Nàng đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Lam cùng mình một dạng, đã mấy ngày không có ăn uống gì. Hiện tại nó, nhất định cũng là ở vào cực độ trạng thái đói bụng, dạng này đối với nó thương thế khôi phục cũng cực kỳ bất lợi.
Lưu Vân cắn cắn trong tay lương khô, lại nhìn một chút một bên nửa chết nửa sống Lam Ưng, lắc đầu nói, không có. để nó nhịn thêm đi, ngày mai ta ra ngoài làm thịt đầu ma thú về tới mở một chút ăn mặn. Nhìn lấy tiểu y tiên một mặt thất vọng bộ dáng, Lưu Vân an ủi. Nói thật, Lưu Vân chính mình cũng có chút thèm. Tiến vào ma thú sơn mạch về sau, hắn một mực ăn lương khô, cảm giác đều nhanh muốn ăn luôn. Nhìn trước mắt tiểu y tiên, Lưu Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ đến, tại nguyên lấy bên trong, tiểu y tiên đến chủ nghệ có thể là phi thường cao minh. Tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, nếu là có thể hưởng thụ được một trận mỹ vị thịt nướng, ngược lại cũng coi là có một phen đặc biệt tư vị. Mà nghe nói Lưu Vân lời ấy, tiểu y tiên nhất thời có chút cảm kích nhìn Lưu Vân liếc một chút. Nàng cũng biết, nơi này chính là tam giai ma thú khu vực. Ra ngoài làm thịt một đầu ma thú, Lưu Vân nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tiểu y tiên biết, cái này nhất định là một trận huyết chiến. Cùng lắm thì, cái kia tiền bối lưu lại bảo tàng ta không mảy may lấy, toàn bộ cho hắn. Tiểu y tiên trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thanh Sơn trấn, lang đầu dòng binh đoàn tổng bộ. Trong đại sảnh, lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng Mục Sa mặt âm trầm ngồi ở chủ vị phía trên, nghe phía dưới thuộc hạ báo cáo. Đoàn trưởng, ta đã điều tra xong. Trong đại sảnh ở giữa, lang đầu dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng Cam Mộ đứng lên nói, thiếu đoàn trưởng trước khi chết đang đánh một cái bạch y thiếu niên chủ ý. Bạch y thiếu niên là ai? Nghe vậy, Mục Sa trên mặt lộ ra âm hàn chi sắc, toàn thân sát ý bộc lộ. Tìm ra hắn cho ta, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, vì ta lực nhi báo thù rửa hận. Trong đại sảnh, Mục Sa giống như điên cuồng một dạng, điên cuồng nổ hống. Tang chi chi đau đã lệnh hắn triệt để đã mất đi lý trí. Đoàn trưởng, đi qua điều tra của ta, thiếu niên áo trắng kia tựa hồ không phải Thanh Sơn chấn người. Không phải Thanh Sơn chấn người. Mục Sa nhún mày, chợt trong mắt hàn quang lấp lóe, quản hắn là ai, giết con trai của ta chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Cam Mộ mặt lộ vẻ khó xử nói, thiếu niên áo trắng kia từ khi tiến vào ma thú sơn mạch về sau liền một mực chưa hề đi ra. Vậy liền phái người cho ta đi ma thú sơn mạch tìm, giữ vững ma thú sơn mạch mỗi một lối ra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Mục Sa một trưởng vô nát trước người cái bàn, một mặt âm trầm giận dữ hét. Đúng, đoàn trưởng. Đối mặt lửa giận ngút trời, không lý trí chút nào Mục Sa, Cam Mộ tự nhiên không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối, chỉ có thể ấn mệnh làm việc, chậm rãi đi ra đại sảnh. Thật là một đám phế vật. Trong đại sảnh chỉ để lại Mục Sa vẫn như cũ đang không ngừng chửi rủa. Ma thú sơn mạch. Giống. Một đạo ma thú nộ hống thanh âm đột nhiên vang lên, đinh hai nhức óc, ở trong hư không nhấc lên một trận rung chuyển. Tại một mảnh khuấy động trong bụi đất, Lưu Vân bóng người đột nhiên xuất hiện. Dưới chân giẫm mạnh, Lưu Vân thân hình cực kỳ phiêu giật rơi vào một viên cổ thụ phía trên, ánh mắt hướng phía sau nhìn qua. Phanh phanh. Chỉ thấy tại cách đó không xa, bụi đất tung bay, mảng lớn cây rừng ầm vang sụp đổ, sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ hướng về bên này vội vàng xông đến. Cho dù là bụi đất tung bay, cây rừng dày đặc, nhưng Lưu Vân vẫn là thấy rõ đầu ma thú này dáng vẻ. Chân mày hơi nhíu lại, con ngươi đen như mực bên trong lóe qua một luồng hàn ý, Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm, từ địa báo. Cái kia ma thú tựa hồ cũng phát hiện Lưu Vân khí tức, sau đó một cỗ bạo lệ khí tức trong nháy mắt tại cây rừng ở giữa tản ra, phô thiên cái địa hướng về Lưu Vân cuốn tới. Đương nhiên, Lưu Vân cảm giác lạnh cả tim, sắc mặt một bên, trực tiếp thi triển phân thân ma ảnh, nhanh chóng nhanh rời đi cổ thụ, hướng phía sau tối lui. Thì sau đó một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp đến hư không hung hăng rơi xuống, giống như thiên thạch đồng dạng, hung hăng nện ở Lưu Vân lúc trước vị trí. Xoạt xoạt. Lưu Vân song đồng đột nhiên co rụt lại, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được một đạo nhanh như tia chớp hư ảnh hướng về chính mình thẳng lướt mà đến, mang theo cuồng bạo vô cùng khí tức, đủ để xé nát hết thảy trước mắt. Từ địa báo, lôi thuộc tính hi hữu ma thú, trên người độc giác có thể phóng thích lôi điện chi lực, cho dù là trung cấp đại đấu sư cảnh giới, cũng vô pháp chính diện chống cự cái này lôi điện chi lực. Trừ cái đó ra, từ điện báo tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, cùng cấp bậc ở giữa căn bản không nhìn thấy bóng dáng của nó. Trong nháy mắt, Lưu Vân trong đầu lóe qua liên quan tới từ điện báo tin tức. Đối mặt từ điện báo tiến công, Lưu Vân lộ ra ung dung không đội, thi triển ra phân thân ma ảnh, thành thạo tránh thoát. Tại thác thân mà qua nháy mắt, Lưu Vân khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn từ điện báo trên người độc giác, âm thầm hít vào một hơi. Không nói trước cái này độc giác phía trên quanh quần lôi đỉnh, vẹn vẹn chỉ luận sắc bén, cái này độc giác thì không thua gì thị huyết ma lang đuốt sói. Ầm. Từ điện báo thân thể trực tiếp lắp đặt mấy quả cổ thụ phía trên. Chỉ một thoáng, lá rụng bay tán loạn, bụi đất tung bay, sau đó từ điện báo xoay người, gầm lên giận dữ vang vọng trong rừng, đinh tai nhức óc. Con mắt màu tím nhìn chòng chọc vào Lưu Vân, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Đối với loại này trước mắt, Lưu Vân gặp qua rất nhiều lần. Từ điện báo đây là đem chính mình nhìn thành nó con mồi. Đối mặt từ điện báo ánh mắt, Lưu Vân không có sắc mặt không có biến hóa chút nào, trên thân thế mà lộ ra một vẻ chiến ý. Luận tốc độ, nắm giữ địa giai thân pháp đấu kỹ ma ảnh mê tung hắn, có thể là căn bản cũng không hư cái này từ điện báo. Ông. Sau một khắc, Lưu Vân thân bên trên tán phát ra sắc bén vô cùng khí thế, cả người nhìn qua cũng giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, phong mang tất lộ. Sau đó, Lưu Vân vừa sải bước ra, thân hình như điện chớp, hóa thành hơn 10 đạo huyễn ảnh hướng về từ điện báo bắn mạnh tới. Ầm. Liệt địa trường. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén cùng cực trường ấn tự chạy vân thủ bên trong ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, một đạo nột ngạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy còn có từ điện báo cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ thấy thẳng lúc mà đến từ điện báo còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lưu Vân một trường đánh trúng, sau đó như là diều đứt dây, hướng về phía sau vứt bỏ. Máu đỏ tươi còn như cột nước giống như dâng lên, từ điện báo độc giác phía trên thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, quanh quần từ điện cũng tán đi. Ầm. To lớn thân thể đụng vào biển rừng bên trong, liên miên cây rừng sụp đổ, tiếng oanh minh tuyệt đi lên. Chương 55, thú huyết thối thể. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Tử Điện Báo, Lưu Vân chậm rãi đi qua, đem thi thể thu vào trong nạp giới. Sau đó Lưu Vân nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, liền hướng về sơn động phương hướng mà đi. "Lưu Vân, ngươi về đến rồi." Trước sơn động, Tiểu Y Tiên chính thủ ở nơi đó, xa xa trông thấy Lưu Vân bóng người, liền cao hứng chạy ra. "Cũng không tệ lắm, thắng lợi trở về." Lưu Vân dương lên trong tay nạp giới, đối với Tiểu Y Tiên cười nói: "A Năm, ngươi thụ thương." Tiểu Y Tiên nhìn lấy Lưu Vân trên vai một vết máu, nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng, khuôn mặt có chút khẩn trương. "Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại." Lưu Vân không thèm để ý chút nào cười cười, nói, Lưu Vân cùng Tiểu Y Tiên hướng về trong sơn động đi đến. Bên ngoài sơn động, trên mặt đất rải đầy một chút màu đen bột phấn, trong không khí phiêu tán một cỗ kỳ quái vị đạo. Nơi này màu đen bột phấn đều là Tiểu Y Tiên tung ra tới độc phấn, mục đích là phòng ngừa ma thú xâm lấn. Ban ngày, Lưu Vân ra ngoài săn giết ma thú, Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng muốn làm chút phòng bị. Tuy nhiên, những thứ này bột phấn hiệu quả khả năng không lớn. Nơi này dù sao cũng là tam giai ma thú sinh hoạt khu vực, trên cơ bản đều là tam giai ma thú tại du tẩu. Tiểu Y Tiên tuy nhiên tại độc thuật phía trên thiên phú không tồi, nhưng nếu là đối phó tam giai ma thú, trước mắt còn không được cái tác dụng gì. Đối với cái này, Lưu Vân trong lòng cũng không làm sao lo lắng. Nơi này chính là cuồng bạo cự viên địa bàn, trong sơn động tràn đầy cuồng bạo cự viên khí tức, tầm thường ma thú là tuyệt đối không dám tới nơi này. Đây cũng là Lưu Vân vì sao yên tâm Tiểu Y Tiên một mình lưu trong sơn động nguyên nhân. Ầm. Đi vào trong sơn động, Lưu Vân tâm niệm nhất động, trực tiếp đem Tử Điện Báo thi thể theo trong nạp giới lấy ra ngoài. Thi thể khổng lồ chiếm cứ không ít địa phương. Muốn không phải cuồng bạo cự viên động huyệt rất rộng rãi, đoán chừng muốn bị Tử Điện Báo thi thể ngăn chặn. "Tiểu Y Tiên, đến đón lấy dao cho ngươi." Lưu Vân theo trong nạp giới lấy ra một thanh sắc bén tiểu đao giao cho Tiểu Y Tiên. "Lớn như vậy?" Nhìn lấy trong động Tử Điện Báo thi thể, Tiểu Y Tiên rõ ràng giật nảy mình, khuôn mặt hơi trắng. Không nghĩ tới, hắn thật mạnh như vậy. Đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Lưu Vân, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Lưu Vân giờ phút này chính đối một cái ấm nước uống ngực, hiển nhiên là khát không được. Trong tay cầm tiểu đao, Tiểu Y Tiên ánh mắt lén lén liếc nhìn Lưu Vân. Có lẽ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, Lưu Vân dáng vẻ xem ra có chút chật vật. Tuấn lãng trên khuôn mặt chạm phải một chút cho bụi, mái tóc đen dài trên không trung phiêu tán, một bộ bạch y phía trên có thể thấy được từng tia vết máu. Có thể những thứ này tại Tiểu Y Tiên trong mắt, lại là tràn đầy một loại khác mị lực. Không có phát hiện, hắn lớn lên còn rất đẹp mắt. Nghĩ như vậy, Tiểu Y Tiên khỏe miệng không khỏi hơi hơi vểnh lên. Một bên, Lưu Vân uống xong nước về sau, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, gặp Tiểu Y Tiên một mặt cười ngớ ngẩn, không khỏi có chút ngạc nhiên. "Tiểu Y Tiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cười vui vẻ như vậy." Tiểu Y Tiên nhìn qua Lưu Vân con mắt nhìn tới, giống như làm sai chuyện gì bị phát hiện một dạng, nhất thời sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống, cầm lấy tiểu đao liền bắt đầu tại Tử Điện Báo phía trên động dao. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển đây này. Gặp Tiểu Y Tiên bộ dáng này, Lưu Vân cũng đoán không ra ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên nắm giữ một đôi tay khéo, rất nhanh liền từ Tử Điện Báo trên thân cắt mấy khối dưới thì tới. Những thứ này đầy đủ ăn. Trong đầu còn nghĩ đến vừa mới cái kia mất mặt một màn, Tiểu Y Tiên mắc cỡ đỏ mặt, đem tiểu đao trả lại cho Lưu Vân. "Ừm." Lưu Vân tiếp nhận tiểu đao, kỳ quái nhìn lấy sắc mặt ửng đỏ Tiểu Y Tiên. Nguyên tắc bên trong cũng không nói Tiểu Y Tiên động một chút lại đỏ mặt nha. Sau đó, Lưu Vân theo trong nạp giới lấy ra một cái thùng gỗ lớn, đi vào Tử Điện Báo bên cạnh thi thể. Tử Điện Báo chính là tam giai ma thú, trong cơ thể nó máu tươi vừa vặn trợ Lưu Vân tu luyện vạn thú chân kinh, Lưu Vân đương nhiên sẽ không lãng phí. Một đao tại Tử Điện Báo trên cổ sẽ qua, Lưu Vân bắt đầu lấy máu hình thức. Rất nhanh, một thùng lớn máu tươi liền đổ đầy, một cỗ chói mắt huyết tinh tràn ngập trong sân động. Chính tại xử lý Tử Điện Báo cục thịt, Tiểu Y Tiên nghe thấy được mùi máu tươi, không khỏi hiếu kỳ nhìn Lưu Vân liếc một chút. "Lưu Vân, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Luyện công." Lưu Vân dẫn theo thùng gỗ lớn đi vào khắp ngóc ngách, nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền không nhiều làm giải thích. "Có cái gì dị thường nhớ đến lập tức nhắc nhở ta." Nhàn nhạt lời nhắn nhủ một câu, Lưu Vân thả người nhảy lên, thân hình mạnh mẽ tiến vào chứa đầy máu tươi trong thùng gỗ to. A Tiểu Y Tiên nhìn một hồi, liền thu hồi ánh mắt. "Cái này chính là mọi người tộc đệ tử luyện công phương thức sao?" Trong thùng gỗ, Lưu Vân ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển vạn thú chân kinh. Vừa tiến vào trong thùng gỗ, một cỗ nóng rực nhói nhói cảm giác liền bao phủ Lưu Vân toàn thân. Cùng lúc đó, Tử Điện Báo máu tươi bên trong bạo lệ năng lượng bắt đầu ăn mòn Lưu Vân thân thể. Lưu Vân tâm niệm nhất động, điên cuồng thôi động vạn thú chân kinh, một bên luyện hóa ma thú máu tươi bên trong năng lượng, một bên khống chế những năng lượng này đến tối luyện kinh mạch của hắn, huyết nhục cùng cốt cách. Sau một lát, Lưu Vân thân thể đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Giờ khắc này, Lưu Vân cảm giác mình toàn bộ thân thể đều dường như bắt đầu cháy rừng rực. Thậm chí có một chút xương máu tự toàn thân hắn các nơi trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là một canh giờ trôi qua. Mà giờ khắc này Lưu Vân, toàn thân cao thấp đã xuất hiện lít nha lít nhít vết máu. Liếc nhìn lại, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thật giống như chịu không nổi nhiệt độ cao nung khô, sắp phá vỡ đi ra như đồ sứ. Lưu Vân nhục thân, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. A. Trong sân động, xếp bằng ở trong thùng gỗ Lưu Vân nhịn không được hét thảm một tiếng. "Lưu Vân, ngươi thế nào?" Nghe được Lưu Vân kêu thảm, Tiểu Y Tiên trong lòng hoảng hốt, vội vàng dừng lại động tác trong tay, chạy tới xem xét Lưu Vân tình huống.
Lưu Vân, ngươi làm sao?
Làm Tiểu Y Tiên trông thấy Lưu Vân thân thể rách tả tơi thảm chặt lúc, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt lóe ra lệ quang.
Tiểu Y Tiên, ta không sao, ngươi cách ta xa một chút, cẩn thận làm bị thương ngươi.
Nghe được Tiểu Y Tiên, Lưu Vân ý thức khôi phục một tia thanh minh, cắn răng mở miệng nói,
đây chính là hắn nói tới tu luyện sao?
Vì cái gì hắn sẽ thống khổ như vậy?
Nhìn lấy Lưu Vân giờ phút này vô cùng mặt mũi dữ tợn, Tiểu Y Tiên trong lòng không hiểu có chút xúc động.
Thời khắc này nàng đột nhiên có chút minh bạch vì sao tuổi nhỏ Lưu Vân tại sao lại cầm giữ có thực lực cường đại như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng phải có nỗ lực mới có thu hoạch.
Mà khôi phục ý thức Lưu Vân lại không chần chờ nữa, khống chế thể nội cuồng bạo huyết khí, điên cuồng đối với trên thân một chỗ huyệt vị tuôn ra mà vào. Những huyệt vị này nhỏ bé vô cùng, bị cái này cố cuồng bạo huyết khí trực tiếp xé mở, vô tận huyết khí nhất thời hướng về cái này lỗ hổng tuôn trào ra.
Giống.
Theo một đạo tiếng thú gào tại Lưu Vân thể nội vang lên, Lưu Vân thể nội cái thứ hai huyết khiếu thành công ngưng tụ mà ra.
Hô.
Một ngụm trọc khí phun ra, Lưu Vân chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi đen như mực bên trong lóe qua một luồng tinh hồng.
Chương 56, Tiểu Y Tiên hảo cảm.
Thành công.
Cảm thụ được thể nội huyết khiếu chi lực, Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười.
Sau một khắc, Lưu Vân thân hình nhảy lên, liền từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài.
Giờ phút này, trong thùng gỗ tử điện báo huyết dịch toàn bộ đã bị hắn luyện hóa.
Nghĩ đến thể nội vừa mới ngưng tụ ra huyết khiếu, Lưu Vân tâm niệm nhất động, thôi động huyết khiếu chi lực.
Chỉ một thoáng, con ngươi đen như mực bên trong lóe qua một luồng tinh hồng, Lưu Vân thân bên trên tán phát ra một cỗ hung sát chi khí.
Xoẹt xẹt.
Lưu Vân chậm rãi đưa tay phải ra, một luồng tia chớp ở tại lòng bàn tay lập lòe.
Đây là tử điện báo lôi điện năng lực, tại Lưu Vân đem này huyết dịch luyện hóa về sau, vậy mà nắm giữ loại năng lực này.
Lưu Vân, ngươi không sao chứ?
Lúc này, gặp Lưu Vân bình yên vô sự đi ra, Tiểu Y Tiên vội vàng đi tới, đôi mắt đẹp đánh giá hắn, trên mặt lộ ra vẻ ân cần.
Không có việc gì, tu luyện rất thành công.
Gặp Tiểu Y Tiên một bộ vẻ mặt ân cần, Lưu Vân trong lòng ấm áp, cười an ủi.
Vậy là tốt rồi.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên gương mặt lộ ra vẻ thoải mái.
Tuy nhiên chỉ cùng Lưu Vân ở chung được 2 ngày thời gian, nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Y Tiên trong lòng luôn luôn không tự chủ được vì Lưu Vân lo lắng.
Có lẽ là Lưu Vân đối nàng có ân cứu mạng,
có lẽ là nàng còn cần dựa vào Lưu Vân đi ra ma thú sơn mạch,
cũng có thể là Lưu Vân cái kia tuấn lãng khuôn mặt để cho nàng sinh lòng hảo cảm.
Tu cục.
Đúng lúc này, Lưu Vân cái bụng không hợp thời phát ra một tiếng quái khiếu.
Nghe được thanh âm này, hai người nhịn không được liếc nhau một cái, yên tĩnh sơn động chỉ có thể nghe được hỏa tinh bạo liệt thanh âm.
Phốc vậy,
Tiểu Y Tiên bài trước nhịn không được bật cười, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia danh mãnh.
Lưu Vân cũng là có chút xấu hổ, vừa mới tu luyện vạn thú chân kinh, quả thực hao phí không ít thể lực.
Thịt đã nướng xong, ta cho ngươi thêm hâm lại lại ăn.
Tiểu Y Tiên vén quá chán trước tóc xanh, chỉ một bên trên đống lửa thịt nướng nói.
Lưu Vân nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt thiếu nữ có hảo ý.
Bên ngoài sơn động, các loại ma thú thú hống cùng cuồng phong thổi qua tiếng rít kết hợp với nhau, vang dội không thôi.
Trong động, cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngăn cách một đạo hỏa quang, hai người đối mặt mặt ngồi cùng một chỗ, người nào cũng không có mở miệng, nhưng lòng của hai người bên trong đều không bình tĩnh.
Bắn ra,
một đạo hỏa tinh theo trong đống lửa bắn ra mà ra, Tiểu Y Tiên cho trong tay thịt nướng lật lên mặt, một lát sau một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà ra.
Nghe cỗ này mùi thơm, Lưu Vân trong nháy mắt cảm giác mình nói hơn.
Tiểu Y Tiên tay nghề quả nhiên như nguyên tắc bên trong miêu tả một dạng.
Thật không tệ.
Nướng xong.
Một lát sau, Tiểu Y Tiên cầm trong tay nướng xong thịt đưa cho Lưu Vân.
Lưu Vân không có khách khí, không kịp chờ đợi tiếp nhận Tiểu Y Tiên trong tay thịt nướng, cũng mặc kệ nhiệt độ cao nóng miệng, Lưu Vân liền từng ngụm bắt đầu ăn.
Tiểu Y Tiên gặp này, khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, sau đó tiếp lấy cho Lưu Vân thịt nướng.
Trong sân động, tràn ngập một cỗ mê người thịt nướng hương.
Đã no đầy đủ.
Sau một lát, Lưu Vân ăn đầy miệng chảy mỡ, hài lòng sờ lấy bụng của mình nói.
Rời đi Ô Thản Thành về sau, lần này xem như hắn ăn thoải mái nhất một lần.
Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mới ngừng động tác trong tay.
Tiểu Y Tiên, Tiểu Lam thế nào?
Khá hơn chút không?
Thân thể dựa vào trên vách núi đá, tìm cái thoải mái chỗ ngồi xuống, Lưu Vân nhìn một chút một bên Lam Ưng, đối với Tiểu Y Tiên dò hỏi.
Ăn thịt ma thú, đã tốt hơn nhiều.
Nghe Lưu Vân nâng lên Lam Ưng, Tiểu Y Tiên xinh đẹp nét mặt biểu lộ nụ cười.
Lưu Vân, cảm ơn ngươi.
Tiểu Y Tiên ánh mắt cảm kích nhìn Lưu Vân.
Muốn không phải Lưu Vân kịp thời mang về tử điện báo, Lam Ưng thật khả năng không chịu nổi.
Tam giai ma thú trong thịt tẩn chứa đại lượng năng lượng, đối với chỉ có nhất giai thực lực Lam Ưng tới nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật.
Chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu, không cần khách khí như thế.
Lưu Vân cười nói.
Đột nhiên, Lưu Vân giống như là nghĩ đến cái gì, theo trong nạp giới lấy ra một cái màu xanh ma hạch, đưa cho Tiểu Y Tiên.
Đây là nhị giai thanh ngọc thiết ương ma hạch, cùng Tiểu Lam là cùng một thuộc tính, có lẽ đối thương thế của nó có chỗ trợ giúp.
Nhìn qua Lưu Vân cái kia tràn ngập ấm áp nụ cười khuôn mặt, Tiểu Y Tiên trong lòng chạy qua một vệt dòng nước ấm, nhẹ nhàng tiếp nhận Lưu Vân trong tay ma hạch.
Lưu Vân, cảm ơn ngươi.
Lần này, Tiểu Y Tiên trong miệng không nói gì nữa cảm tạ.
Bất quá, Lưu Vân đối nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng.
Mấy ngày kế tiếp, Lưu Vân vẫn như cũ như lúc trước một dạng, ba ngày bên ngoài săn giết ma thú, buổi tối liền sẽ trong sơn động luyện hóa thú huyết, tu luyện vạn thú chân kinh.
Mà Tiểu Y Tiên nhiệm vụ cũng là lưu trong sơn động chiếu cố thụ thương Lam Ưng.
Đương nhiên, còn phụ trách vì Lưu Vân thì nướng.
Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, năm ngày thoáng một cái đã qua.
Vẫn khí thật đạp mã kém. Giờ phút này, Ma thú sơn mạch bên trong một chỗ trong sân cốc, Lưu Vân nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ, nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Chỉ thấy tại bên trái hắn, một đầu khoảng chừng cao hơn một trượng, to lớn song đồng hiện ra huyết quang gấu to, chính nhìn chằm chằm nhìn qua Lưu Vân. Nhìn lấy đầu này gấu to, Lưu Vân trong đầu rất tránh mau qua tin tức của nó. Thiết tí hùng, tam giai trung cấp ma thú, hắn hai tay còn như là thùng nước giống như trắng kiện, kiên cố giống như kim thiết giống như. Năm ngày thời gian, đi qua Lưu Vân mỗi ngày không ngừng cùng ma thú đại chiến, tăng thêm buổi tối thôn vệ ma hạch, bây giờ đã đột phá thất tinh đấu sư cấp độ. Đối với vạn thú chân kinh tu luyện, Lưu Vân thể nội cũng đã ngưng tụ 8 cái huyết khiếu, nhục thân cường độ có đề cao lớn. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó cái này một đầu thiết tí hùng, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng khiến Lưu Vân cảm thấy gây rối chính là, hắn thế mà duy nhất một lần đụng phải hai đầu tam giai ma thú. Mà lại cái này hai đầu ma thú vẫn còn tương đối khó chơi, đều là tam giai trung cấp thực lực. T. Một trận tê minh thanh đột ngột tự chảy mây bên phải vang lên, để hắn không thể không tập trung chú ý lực. Chỉ thấy tại Lưu Vân bên phải một chỗ trong rừng, một đầu huyết sắc cự mãng chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Đầu này huyết giao cự mãng tráng kiện thân thể du động, phun tín lưỡi, toàn thân tinh hồng, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ giống như, sắc bén răng độc thấm lấy nhàn nhạt hàn quang. Nhìn lấy huyết sắc cự mãng răng độc, Lưu Vân lạnh cả tim. Nếu như bị này huyết sắc cự mãng cắn một cái, vậy mình hôm nay đoán chừng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Giống. Không có cho Lưu Vân lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian, bên trái tính khí nóng nảy Thiết Tí Hùng nhịn không được dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy Thiết Tí Hùng trực tiếp khua tay tráng kiện hai tay, như núi thân thể hướng thẳng đến Lưu Vân đập vào mà đến, phương thức chiến đấu dã man vô cùng. Gặp Thiết Tí Hùng hướng về chính mình vào tới, Lưu Vân thân hình nguy nhưng bất động, sắc bén ánh mắt lại tại Thiết Tí Hùng thân bên trên qua lại tạo động lấy. Thiết Tí Hùng, hắn hai tay kiên cố giống như kim thiết giống như, sơ hở duy nhất ra ngay tại ở trước ngực mật gấu chỗ. Nhìn qua giống như núi to hướng về bổ nhào mà đến Thiết Tí Hùng. Lưu Vân thần sắc không thay đổi, trong con ngươi màu đen hàn ý một chút xíu hiện lên. Chẳng biết lúc nào hai tay của hắn đã hóa thành một đôi sắc nhọn sắc vô cùng đuốt sói. Chương 57, độc mãng. Trước hết xử lý một cái, chờ chúng nó liên thủ, ta đem về rất bị động. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiết Tí Hùng bộ ngực, Lưu Vân trong lòng có chủ ý, nhất định phải nhất kích tất sát. Ngay tại Thiết Tí Hùng cái kia to lớn hai tay sắp nện xuống đến Lưu Vân nháy mắt. Lưu Vân thân thể khẽ động, thi triển ra phân thân ma ảnh, trong nháy mắt né tránh Thiết Tí Hùng công kích. Cùng lúc đó, Lưu Vân trên tay vướt sói sắc bén giống như một thanh cắt kim đoạn thạch lợi kiếm, thế như như thiểm điện điểm rơi vào Thiết Tí Hùng trước ngực phía trên. Ầm. Theo một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, nguyên bản bay thẳng mà đến Thiết Tí Hùng trong nháy mắt ngừng lại. Chỉ thấy Lưu Vân trong tay vướt sói, tinh chuẩn vô cùng đâm vào Thiết Tí Hùng ở ngực. Một cái chói mắt lỗ thủng hiện hiện mà ra. Ầm. Sau một khắc, Thiết Tí Hùng cái kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một trận cho bụi. Lưu Vân nhìn lấy dính đầy máu tươi vướt sói, nhịn không được lắc lắc, dường như cả chi vướt sói đã chết lặng. Cái này Thiết Tí Hùng lực lượng thật đúng là khủng bố, nếu không phải cái này vướt sói đầy đủ cứng rắn, Lưu Vân cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn bị bẻ gãy. Phốc. Sau khi ngã xuống đất, Thiết Tí Hùng tựa hồ có chút không cam lòng, hét thảm một tiếng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, theo mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau, trong mắt của hắn huyết sắc dần dần tối lui. To lớn thân thể co quắp mấy cái, cuối cùng khí tuyệt thân vong, đến chết hắn đều không nghĩ ra lấy người vô hại và vật vô hại thiếu niên sẽ khủng bố như thế. Đến đón lấy cái kia đến phía ngươi. Gặp Thiết Tí Hùng đã giải quyết, Lưu Vân khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, sau đó không chậm không nhanh hướng về một bên còn chưa kịp phản ứng huyết sắc cự mãng đi đến. Trên tay vướt sói tản mát ra hàn quang lạnh lẽo, Lưu Vân huyền như tử thần một dạng hướng về huyết sắc cự mãng tới gần. T. Nhìn thấy Lưu Vân hướng về tới mình, huyết sắc cự mãng phun tinh hồng tí lưỡi, băng lãnh trong con mắt lóe ra hàn mang. Sau một khắc, chỉ thấy huyết sắc cự mãng giống như một đạo huyết quang giống như, nhanh như cầu vồng giống như hướng về Lưu Vân chạy nhanh đến, nhấc lên đầy đất lá khô. Đầy trời lá rụng bên trong, Lưu Vân trong tay vướt sói thấm lấy hàn quang, lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Tại hai người sắp đụng vào nhau nháy mắt, một vệt hàn quang còn như sóng biển giống như từng lớp mãnh liệt mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua huyết sắc cự mãng tinh hồng hai mắt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ầm. Huyết sắc cự mãng thân hình chỉ có hướng về sau rơi đi, đụng vào trên đại thụ che trời, cây rừng sụp đổ. Huyết giao xà to lớn thân thể tại trên mặt đất quằn quại lấy, hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Đau đớn kịch liệt để nó đã mất đi trước kia tỉnh táo. Lưu Vân bộ phạt thong dong, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại huyết giao xà phía sau, sắc bén đuốt sói một lần hành động xuyên thủng hắn thể nội. Máu tươi vẩy ra, gào thét huyết sắc cự mãng phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương, to lớn thân thể cũng không lại nhấp nô, mà chính là rất nhỏ có gắp. Nhưng sau một khắc, Lưu Vân kiếm lông mày lại là rất nhỏ nhíu một cái, cấp tốc đem trên tay vướt sói rút ra. Thật mạnh độc tính. Cái này huyết giao xà máu tươi mang theo một loại tính ăn mòn, cho dù là ngưng tụ ra vướt sói, Lưu Vân cũng cảm giác một cỗ toàn tâm đau đớn. Đáng tiếc, này huyết sắc cự mãng huyết dịch không thể dùng tới tu luyện. Lưu Vân thấp giọng nói, quay người hướng về Thiết Tí Hùng thi thể đi đến, đem hắn thi thể thu vào trong nạp giới. Huyết giao xả máu tươi mang theo độc dịch, máu thịt càng là mang theo độc tính, Lưu Vân cũng không dám cầm sinh mệnh của mình an toàn nói đùa. Đột nhiên, Lưu Vân giống như là nghĩ đến cái gì, lại trở về đến đem huyết sắc cự mãng thi thể thu vào. Hắn nghĩ tới Tiểu Y Tiên. Tuy nhiên này huyết sắc cự mãng đối với mình không có tác dụng gì, nhưng Tiểu Y Tiên có thể sẽ phát huy được tác dụng. Lấy nàng luyện độc thiên phú, nói không chừng có thể đem huyết sắc cự mãng thể nội độc tố để luyện ra. Huyết sắc cự mãng chính là tam giai ma thú, nếu là đem hắn thể nội độc tố để luyện ra, hẳn là cũng có thể dùng tới đối phó còn lại tam giai ma thú. Nếu như vậy, tiểu y tiên một mình thủ trong sân động, cũng coi là có một chút sức tự vệ. Nghĩ tới đây, Lưu Vân đem hai cỗ ma thú thi thể cất kỹ về sau, liền trực tiếp về tới sơn động chỗ. "Lưu Vân, ngươi trở về." Cửa sơn động, tiểu y tiên vẫn như cũ như trước kia một dạng, một thân một mình canh giữ ở cửa động, giống như một vị mỗi ngày khổ đợi trượng phu tăng ca thê tử một dạng. Đợi Lưu Vân tới gần về sau, đôi mắt đẹp liền không ngừng đánh giá Lưu Vân, quan tâm nói, "Không có bị thương chớ?" Lưu Vân lắc lắc nói, "Không có." Nhìn lấy canh giữ ở cửa động tiểu nữ, Lưu Vân trong lòng lóe qua một tia không hiểu vị đạo. Đi vào cái thế giới này đã lâu như vậy, rốt cục có người thật lòng quan tâm chính mình, cho mang theo cái thứ tốt. Nghĩ đến trong nạp giới huyết sắc cự mãng thi thể, Lưu Vân nâng tay lên bên trong nạp giới, có chút thần bí nói: "Thứ gì?" Tiểu y tiên trên mặt hiện lên một vẻ hiếu kỳ. "Chúng ta đi vào trước lại nói." Lưu Vân nói xong, liền trực tiếp đi vào sân động. Ly. Một vào sân động, một tiếng ưng minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chính là tiểu y tiên sủng vật, nhất giai ma thú Lam Ưng phát ra tới. "Xem ra ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục." Lưu Vân nhìn về phía đã có thể hành động Lam Ưng, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. "Ly." Nghe vậy, tiểu Lam lại kêu một tiếng, dường như nghe hiểu Lưu Vân, tại đáp lại hắn giống như: "Cái này còn phải may mắn mà có ngươi mỗi ngày cung cấp tam giai ma thú huyết đủ, không phải vậy đoán chừng còn muốn hơn 10 ngày tiểu Lam mới có thể hoàn toàn khôi phục." Tiểu y tiên đi theo Lưu Vân đằng sau, nhìn lấy đã khang phục tiểu Lam, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Lưu Vân nghe vậy cười cười không nói gì, mà chính là đem trong nạp giới huyết sắc cự mãng cùng thiết tí hùng thi thể phóng ra. Hai cỗ quái vật khổng lồ xuất hiện trong sơn động, cho dù này sơn động đủ lớn, giờ phút này cũng có vẻ hơi nhỏ hẹp. Ly. Theo hai cỗ tam giai ma thú thi thể xuất hiện trong sơn động, cái kia thuộc về tam giai ma thú uy áp, nhất thời để nhất giai ma thú Lam Ưng có chút bất an kêu một tiếng. "Bắt đầu ăn ngươi làm sao không sợ?" Gặp này, Lưu Vân có chút dở khóc dở cười nói. Từ khi Lam Ưng khôi phục lại về sau, tại hưởng qua tam giai ma thú huyết nhục ngon ngọt về sau, cơ hồ mỗi ngày đều phải vào ăn rất nhiều máu thịt. Muốn không phải tam giai ma thú hình thể to lớn, Lưu Vân còn thật có điểm không cung ứng nổi. Đừng nhìn ra hỏa này hiện tại sợ muốn chết, chờ sau đó ăn lớn nhất vui mừng cũng là nó. "Tiểu Y Tiên, này huyết sắc cự mãng ta không dùng được, giao xử lý cho ngươi, cẩn thận nó trên thân có kịch độc." Lưu Vân chỉ huyết sắc cự mãng thi thể đối với Tiểu Y Tiên nói ra. "Độc mãng?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp sáng lên, trên gương mặt hiện lên một vẻ kinh hỉ. Lần trước đối phó thị huyết ma lang nhóm lúc, trên người nàng chế tác độc phấn đã sử dụng hết. Tại cái này tam giai ma thú khu vực, nàng lại không dám đi ra ngoài, đang cần chế tác độc phấn tài liệu. Bây giờ Lưu Vân đưa cho nàng một đầu độc mãng, vẫn là tam giai ma thú, trong nội tâm nàng tự nhiên hưng phấn không thôi. "Lưu Vân, cảm ơn ngươi." Tiểu Y Tiên khuôn mặt vung lên nụ cười, đáp ý nhìn lấy Lưu Vân. "Không cần cảm ơn, chờ sau đó giúp ta đem cái này hai cái tay gấu nướng thế là được." Lưu Vân một mặt không quan trọng, chỉ thiết tí hùng hai cái tay gấu nói. "Cái này tay gấu, thế nhưng là hiếm thấy mỹ vị, tự nhiên không thể lãng phí." "Không có vấn đề." Tiểu Y Tiên cười khanh khách nói, đây chính là nàng cường hạng. Cùng Tiểu Y Tiên đùa giỡn chỉ chốc lát về sau, Lưu Vân cũng chưa quên chính sự. Hắn chiếu thường ngày, theo trong nạp giới lấy ra thùng gỗ, bắt đầu đối thiết tí hùng thi thể bắt đầu lấy máu. Chỉ cần luyện hóa cái này thiết tí hùng tinh huyết, hắn tối nay liền có thể ngưng tụ thứ 9 huyết khiếu. Còn kém một cái huyết khiếu, trong cơ thể hắn liền nắm giữ 10 cái huyết khiếu. Đến lúc đó, hắn mới tính đem vạn thú chân kinh tầng thứ nhất tu luyện thành công. Lục thân cường độ đem tăng lên trên diện rộng, đồng thời tại thể nội ngưng tụ ra ma thú chi thể. Chương 58, sơn động tâm sự. U ám sơn động một góc, Lưu Vân xếp bằng ở chứa đầy máu tươi trong thùng gỗ, toàn thân trên dưới bị xương máu bao phủ. Ngay tại lúc này, ngưng tụ huyết khiếu. Đương nhiên, Lưu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Sau một khắc, tuôn ra nhập thể nội huyết khí tại Lưu Vân dẫn đạo dưới, toàn bộ hướng về trong thân thể một cái huyệt vị dũng mãnh lao tới. "Giống." Theo một tiếng thú hống, Lưu Vân thể nội thứ 9 huyết khiếu chính thức ngưng tụ hoàn tất. "Hô." Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lưu Vân cái kia con ngươi đen như mực bên trong lóe qua một luồng tinh hồng. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên đi thẳng thùng gỗ. Kích hoạt huyết khiếu. Tâm niệm nhất động, Lưu Vân trực tiếp thôi động vừa mới ngưng tụ ra huyết khiếu chi lực. Chỉ một thoáng, một cỗ thuộc về ma thú đặc hữu hung sát chi khí chậm rãi theo trong cơ thể hắn phát ra. Sau đó, Lưu Vân hai tay chỗ đến huyết nhục cấp tốc biến hóa, lộ ra một loạt lân giáp, còn như bằng sắt một dạng, vô cùng cứng rắn. Cái này lân giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, sau cùng Lưu Vân cả cánh tay đều bị cái này lân giáp bao trùm. Nhìn lấy đã toàn bộ bị bằng sắt lân giáp bao trùm hai tay, Lưu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ hài lòng. Lấy cái này hai đầu cánh tay sắt trình độ phòng ngự, đủ để cho nó cùng tam giai ma thú ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong. "Lưu Vân, tu luyện xong chưa? Tay gấu có thể ăn." Bên cạnh đống lửa, Tiểu Y Tiên ánh mắt xéo qua nhìn một chút Lưu Vân bên này, gặp Lưu Vân đã theo trong thùng gỗ đi ra, không khỏi lên tiếng hô. "Đến rồi." Lưu Vân nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi đi tới. "Cho." Tiểu Y Tiên đem một cái đã nướng xong tay gấu đưa cho Lưu Vân. Lưu Vân cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên thì gặm, trong lúc nhất thời đầy miệng lưu hương. Gặp Lưu Vân ăn thơm như vậy, Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Ăn từ từ, lại không ai giành với ngươi." Lưu Vân không thèm để ý cười cười, lau đi khóe miệng mỡ đông, nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, "Tiểu Y Tiên, ngày mai sau đó, ta thì đưa ngươi xuống núi à?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong tay ngay tại xoay chuyển tay gấu động tác một trận, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt biến mất. Trầm mặc một lát, Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vẻ thất lạc, thấp giọng nói, ngươi muốn rời đi sao?
Ừm.
Lưu Vân gặm trong tay tay gấu, trong lúc nhất thời không có chú ý Tiểu Y Tiên trên mặt biến hóa, thuận miệng đáp, gia tộc có việc cần ta trở về ra ngoài, nhất định phải nhanh trở về một chuyến. Còn có 3 ngày liền đến buổi đấu giá tổ chức thời gian, Lưu Vân tự nhiên không thể bỏ qua. A, Tiểu Y Tiên thần sắc xa xút lên tiếng, sau đó liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn trong tay tay gấu. Lúc này, Lưu Vân rốt cục phát hiện Tiểu Y Tiên không thích hợp, ngẩn người, chợt khoe miệng lộ ra một tia trêu chọc, thế nào, không nỡ ta đi? Muốn không, chúng ta hai cái dứt khoát ở trong sơn động này sống hết đời được rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp nhất thời xuất hiện một vệ tường đỏ, đôi mắt đẹp trợn nhìn Lưu Vân liếc một chút, ai muốn cùng ngươi sống hết đời, ngươi nghĩ thì hay làm đấy. Ai, đáng tiếc, sau này thì nếm không đến dạng này mỹ vị đi. Lưu Vân cắn miệng trong tay tay gấu, có chút thở dài nói, mỗi ngày chiến đấu mệt mỏi như vậy, thật nghĩ có người mỗi ngày cho ta thịt nướng ăn. Tiểu Y Tiên, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Nói, Lưu Vân nắm Tiểu Y Tiên mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Buông tay, một tay dầu. Tiểu Y Tiên tay ngọc đẩy ra Lưu Vân dầu tay, một mặt gắt giọng. Kỳ thật, ta yêu cầu không cao, chỉ cần mỗi ngày trở về có thể mút thỏa thích một chút trên người ngươi mùi thơm cơ thể, ta thì đủ hài lòng. Lưu Vân nói xong, đầu hướng Tiểu Y Tiên thân thể đụng đụng, một bộ sắc cùng hồn thụ dáng vẻ. Ngươi lưu manh, cách ta xa một chút. Tiểu Y Tiên giỗi ra mảnh khảnh ngón tay, tại Lưu Vân trên trán chọc nhẹ một chút nói. Lưu Vân gương mặt cười đùa tí tưởng, sau đó nghĩ tới điều gì, theo trong nạp giới lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tiểu Y Tiên, cầm lấy. Đây là cái gì? Tiểu Y Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn một chút lệnh bài nói, chỉ thấy phía trên viết Mễ Đặc Nhĩ ba chữ to, Mễ Đặc Nhĩ. Đây là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lệnh bài, sau này nếu đang có chuyện cần ta giúp đỡ, cầm lấy cái lệnh bài này đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm ta là được. Lưu Vân giải thích nói. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc? Ngươi là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, chợt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Sơn trấn tuy nhiên vắng vẻ, nhưng làm giả Mã Đế quốc người, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại danh vẫn là nghe nói qua. Tiểu Y Tiên nhìn trước mắt Lưu Vân, ánh mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Tuy nhiên nàng sớm đã biết Lưu Vân xuất thân thế gia, nhưng không có nghĩ đến, Lưu Vân lại là đến từ Già Mã Đế quốc một trong tam đại thế gia Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ừm. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tiểu Y Tiên, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra ý cười, có phải rất ngạc nhiên hay không? Có chút kinh ngạc. Tiểu Y Tiên nhẹ gật đầu. Có phải hay không cảm thấy bản thiếu gia tuổi nhỏ tiền nhiều? Thế nào, muốn không cùng ta về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ăn ngon uống say? Lưu Vân lại tiến đến Tiểu Y Tiên trước người, một mặt rêu rêu nói. Đi chết, ta mới không có thèm đấy. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gương mặt khinh bị nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lưu Vân đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi nói bảo tàng cụ thể ở nơi nào? Ngay tại Ma Thu Sơn mạch bên ngoài. Nghĩ đến Lưu Vân lấy hết bảo tàng sau thì sẽ rời đi Thanh Sơn trấn, Tiểu Y Tiên thần sắc đột nhiên lại biến đến có chút thất lạc lên. Mình cùng hắn, chung quy là người của hai thế giới. Vậy chúng ta xuống núi trước đó, thuận tiện đem bảo tàng lấy đi. Lưu Vân đề nghị. Hắn nhớ đến tại nguyên tắc bên trong, cái sơn động kia bảo tàng tựa hồ cũng không khó lấy. Ừm. Nâng lên cái này, Tiểu Y Tiên hiển nhiên không hăng hái lắm, chỉ là thấp giọng lên tiếng. Nghĩ đến bảo tàng bên trong thất thải độc kinh, Lưu Vân trong lòng hơi động, nhìn lấy Tiểu Y Tiên hỏi, Tiểu Y Tiên, tương lai, ngươi muốn làm gì? Một mực đợi tại Thanh Sơn trấn làm một tên thầy thuốc sao? Nghe nói Lưu Vân lời ấy, Tiểu Y Tiên mặt người, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được, tựa hồ chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này. Trầm mặc một lát sau, Tiểu Y Tiên mới từ tốn nói, kỳ thật, giấc mộng của ta là trở thành một tên luyện dược sư, đáng tiếc, ta cũng không có cái này thiên phú. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên khỏe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Luyện dược sư? Nghe vậy, Lưu Vân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới nguyên tắc bên trong quát tháo xuất vân đế quốc thiên độc nữ, giấc mơ ban đầu lại là trở thành một tên luyện dược sư. Không thể không nói, vận mệnh gia hỏa này thật vô cùng sẽ trêu cả người. Làm sao ngươi biết chính mình không có thiên phú đâu? Nói không chừng chỉ là không có danh sư chỉ đạo thôi. Do dự một chút, Lưu Vân đối với Tiểu Y Tiên nói ra, như vậy đi, chờ ta lần sau đến Ma Thú Sơn mạch trải qua lúc luyện, thuận tiện mang cho ngươi một số dược tài, đan phương tới, nói không chừng ngươi có thể nhờ vào đó trở thành một tên luyện dược sư đâu. Ừm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên thấp giọng trả lời một câu, sau đó đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, ngươi sẽ còn lại đến Ma Thú Sơn mạch. Chương 59, Thanh Liên. Ừm. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên thấp giọng trả lời một câu, sau đó đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, ngươi sẽ còn lại đến Ma Thú Sơn mạch. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Y Tiên cũng phát giác được chính mình vừa mới phản ứng có chút kịch liệt, vội vàng túi lầu xuống, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vẻ hồng nhuận phân phớt. Nhìn lấy thiếu nữ cái này một mặt thẹn thùng bộ dáng, Lưu Vân chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của nàng, trong lòng nhất thời có chút đắc ý, tiến lên trước nói, đó là đương nhiên, có ngươi tiểu mỹ nhân ở chỗ này, ta đương nhiên không nỡ. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mở người, đợi nhìn đến Lưu Vân xấu xa biểu lộ về sau, giận trách, ai nha, ngươi chẳng ghét. Ngươi lưu manh. Lưu manh, đây chính là ngươi nói. Lưu Vân nói xong, thừa dịp Tiểu Y Tiên không có kịp phản ứng, đối với cái kia tiểu nộn gương mặt trực tiếp sẽ tới. 3. Một kích thành công, Lưu Vân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng rời xa. Lưu Vân, ngươi hỗn đản. U ám sân động, truyền đến Tiểu Y Tiên giận dữ thanh âm. Hôm sau, vì nhanh điểm ngưng tụ ra ma thú chi thể, sáng sớm Lưu Vân liền ra khỏi sơn động, ra ngoài săn giết ma thú. Trước kia, Lưu Vân săn giết ma thú lúc cũng sẽ không đi quá xa, chỉ là tại sơn động bốn phía tìm kiếm. Trong sơn động mặc dù có cuồng bạo cự viên khí tức tồn tại, nhưng Lưu Vân trong lòng trùng quy vẫn là có chút bận tâm. Vạn nhất có so cuồng bạo cự viên mạnh hơn ma thú xâm lấn, cái kia tiểu y tiên chẳng phải là nguy hiểm. Bất quá, đi qua một đêm công phu, tiểu y tiên đã đem huyết sắc cự mãng kịch độc trong cơ thể để lựa ra. Lấy nàng phóng độc thủ đoạn, nương tựa theo tam giai huyết sắc cự mãng kịch độc, bình thường ma thú hẳn là không làm gì được nàng. Cái kia huyết sắc cự mãng độc tính, Lưu Vân thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Cho dù là tam giai ma thú trong bất hành độc, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Chính vì vậy, lần này Lưu Vân cũng rốt cục yên lòng, có thể tiếp tục thâm nhập sâu ma thú sơn mạch đi săn. Bây giờ hắn đã ngưng tụ 9 cái huyết khiếu, còn kém một cái huyết khiếu, liền có thể ngưng tụ ma thú chi thể. Cái này sau cùng một cái huyết khiếu, cực kỳ trọng yếu, cần thực lực mạnh hơn ma thú. Lấy hắn bây giờ thất tinh đấu sư thực lực, át chủ bài ra hết tình huống dưới, cũng chỉ có thể đối phó tam giai cao cấp ma thú. Bởi vậy, Lưu Vân sáng sớm liền chui vào tam giai ma thú khu vực chỗ sâu. Ở chỗ này ẩn hiện, cơ hồ là tam giai cao cấp ma thú, tương đương với nhân loại cao giai đại đấu sư tồn tại. Mênh mông sơn hải bên trong, Lưu Vân một thân một mình tại u ám biển rừng bên trong xuyên thẳng qua. Cao vút trong mây cây rừng, già thiên tế nhật. Lưu Vân thần sắc cẩn thận, thận trọng cảm ứng đến tình huống xung quanh. Theo Lưu Vân thể nội ngưng tụ huyết khiếu càng ngày càng nhiều, Lưu Vân cảm giác đến cảm giác của mình cũng càng ngày càng nhạy cảm, đặc biệt là tại cái này nguy cơ tứ phía ma thú sơn mạch. Lưu Vân phỏng đoán, cái này cùng mình sắp ngưng tụ ra ma thú chi thể có quan hệ. Hắn giờ phút này đã có không ít thuộc về ma thú năng lực. Lưu Vân đem xưng là ma thú xúc giác. Loại cảm giác này làm Lưu Vân kích phát thể nội huyết khiếu lực lượng lúc càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, Lưu Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì, trực tiếp dừng lại. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lưu Vân nhìn bốn phía liếc một chút, mày kiếm hơi nhíu lên. Sau một khắc, Lưu Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần ngưng lại. Tập trung chú ý lực, Lưu Vân đem ma thú xúc giác phát huy đến cực hạn, tâm thần cảm ứng đến phương viên 500m bên trong thiên địa. Kỳ quái, vì cái gì lại không cảm ứng được rồi? Một lát sau, Lưu Vân trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Trong phiến thiên địa này, hắn thế mà không phát hiện được bất kỳ khí tức ba động, tĩnh mịch đáng sợ. A, cỗ ba động này là? Đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Lưu Vân thần sắc hơi động một chút, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bên tay trái phương hướng. Là theo cái phương hướng này chuyển đến. Lưu Vân có thể cảm nhận được, tại cách mình đại khái 500m vị trí, có một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng ba động. Chẳng lẽ là tam giai ma thú? Suy tư về sau, Lưu Vân trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Quản nó là cái gì, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Lập tức, Lưu Vân mở hai mắt ra, thi triển phân thân ma ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là 500m cự ly, lấy Lưu Vân bây giờ tốc độ, bất quá trong nháy mắt liền tới mục đích. Xuyên qua rậm rạp nguyên thủy cây rừng, Lưu Vân rất nhanh liền tiếp cận cố năng lượng kia ba động phun trào địa phương. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ khe núi cuối trước thác nước. Dưới thác nước mới là một cái đầm nước, nhìn lại nước hắc không thấy đáy, hiển nhiên cái này đầm nước rất sâu. Thương quá. Lúc này, cái mũi giật giật, Lưu Vân phát hiện trong không khí tràn ngập một cỗ đặc biệt thảo một mùi thơm ngát. Cái này mùi thơm ngát đến từ phía sau thác nước, mơ hồ trong đó, Lưu Vân có thể gặp đến, thác nước sau tựa hồ sinh trưởng một gốc xanh biết thực vật. Hương khí, tựa hồ chính là từ cái này một gốc thực vật chi phía trên phát ra. Chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo? Lưu Vân trong lòng hơi động, phía sau thác nước mọc ra đồ vật, tựa hồ là quý trọng gì dược thảo. Cái kia cố như có như không mùi thơm ngát, ngửi một chút liền lập tức tinh thần cũng vì đó rung một cái, khiến suy nghĩ cũng rõ ràng không ít. Theo Lưu Vân tiếp tục tới gần, rốt cục thấy rõ cố này mùi thơm đến từ nơi nào. Chỉ thấy tại phía sau thác nước đoạn lưu chỗ, một đạo thanh liên trong gió chập chờn, thấm vào ruột gan hương hoa tràn ngập tại cả phiến thiên địa. Thanh liên. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Lưu Vân ánh mắt ngừng ở lại đây gốc thanh liên phía trên. Chỉ thấy cái này gốc thanh liên ước chừng trượng dài, mông lung màu xanh quang mang tại cánh sen phía trên phun trào lấy. Xa xa nhìn lại, cái này gốc thanh liên liền như là điêu khắc mà thành. Cùng lúc đó đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng ba động tại những thứ này trên mặt cánh hoa chợt lóe lên, cuối cùng hội tụ tại thanh liên chính giữa. Hạt sen. Lưu Vân trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại thanh liên chính giữa chỗ, lại là có một đoàn màu xanh quang mang phun trào, lại là có một viên ước chừng lớn chừng ngón cái hạt sen. Từng vòng màu xanh ánh sáng tự hạt sen phía trên phát ra, tràn ngập sinh cơ lực lượng. Mà lúc trước Lưu Vân phát giác năng lượng ba động, chính là bắt nguồn từ cái này gốc thanh liên cùng trong đó hạt sen. Thật là nồng nặc sinh cơ. Cái này tối thiểu chính là cái tam phẩm linh dược a. Lưu Vân hung hăng nuốt nước miếng, hắn tuy nhiên không biết trước mắt cái này thanh liên cùng hạt sen là vật gì. Có điều hắn cũng biết, cái này thanh liên tuyệt đối là một loại thiên tài địa bảo. Bằng không, tuyệt sẽ không dựng dục ra sinh cơ lực như thế nồng đậm hạt sen. Không nghĩ tới vận khí của ta còn không tệ, đi ra săn giết cái ma thú, thế mà còn có thể đụng thấy như thế thiên tài địa bảo. Ánh mắt nhìn dưới thác nước mới thanh liên, Lưu Vân khỏe miệng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Hắn không nghĩ tới tiến vào ma thú sơn mạch còn có thể thì gặp phải như vậy bà bối, xem ra lần này tới ma thú sơn mạch thật sự là đáng giá. Cất bước, Lưu Vân nhanh như thiểm điện hướng về ven hồ chạy đi. Chỉ bất quá, làm Lưu Vân thân hình sắp lướt lên trên thác nước trống không nháy mắt, thân hình đột nhiên ngừng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới mặt nước. Đúng lúc này, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Chương 60, ngưng tụ ma thú chi thể. Oeng. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh vô cùng mặt nước đột nhiên bạo động. Sau một khắc, một đạo trường một trượng lớn nhỏ cột nước trực tiếp lao ra mặt nước. Cột nước thế tới hung mãnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Lưu Vân chấn áp mà đến. Tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Không nghĩ tới cái này dưới mặt nước còn ẩn giấu đi một đầu ma thú. May mắn tiểu gia ta phát giác không thích hợp, đã sớm chuẩn bị. Nhìn lấy bất thình lình ngút trời của nước, Lưu Vân đồng tử co rụt lại, thân hình đột nhiên ngừng. Tâm niệm nhất động, thể nội đấu khí phun trào, sau đó hội tụ cùng phải trên lòng bàn tay. Liệt địa trường. Hồ đồ dày vô cùng đấu khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo to lớn trường ấn, thuận thế đẩy, trường ấn nhất thời hướng về cái kia đánh tới cột nước đột nhiên đánh tới. Soạt, soạt, soạt. Sau một khắc, cái kia khí thế hung hung của nước tại trường ấn đánh xuống sau đó, uyển như là đầu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp sụp đổ tàn mát. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên mặt nước giống như một trận mưa to nghiêng về mà xuống, nhấc lên một trận bão táp. Sau một khắc, chỉ thấy mặt nước đột nhiên quay cuồng lên, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên theo dưới nước trồi lên. Giờ phút này, Lưu Vân cũng rốt cục gặp được đầu này tiềm tàng tại dưới nước ma thú bộ mặt thật sự, lại là một đầu cự mãng. Nhìn lấy nổi lên mặt nước ma thú, Lưu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nước này bên trong ma thú, thế mà cũng là một đầu cự mãng. Bất quá, cùng hôm qua cái kia huyết sắc cự mãng không giống nhau chính là, đây là một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam cự mãng. Thân thể của nó có dài mười mấy trượng, giữ tận đầu lâu bên trên có một cái thẳng tắp như trường thương giống như độc giác, rét lạnh lạnh thấu xương lộng lây ở tại phía trên phun trào lấy, dường như trong khoảnh khắc liền có thể xé rách phiến thiên địa này. Cự mãng phủ ở trên mặt nước, một đôi như đèn lồng lớn nhỏ con mắt lớn nhìn chòng chọc vào trên bờ Lưu Vân. Trong con mắt có vô tận hàn ý nổ bắn ra mà ra. Giống. Lúc này, cự mãng đột nhiên đối với Lưu Vân nộ hống thanh âm, phảng phất tại nói đây là ta địa bàn, lan ra ngoài, cùng bạo biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Ta đã nói rồi, làm sao có thể vùng này không có có một đầu ma thú tồn tại? Nguyên lai ngươi giấu ở cái này thác nước dưới đáy. Nhìn lấy trên mặt nước cự mãng, Lưu Vân mặt không đổi sắc. Theo sách cổ phía trên ghi chép, phàm là thiên tài dị bảo đều có ma thú thủ hộ ở một bên trông coi. Cái này cự mãng hẳn là cái này gốc thanh liên ma thú thủ hộ. Lưu Vân trong mắt lóe lên một luồng vẻ suy tư, có điều, chỉ là tam giai cao cấp ma thú, có thể ngăn không được ta. Nhìn trước mắt triển lộ ra tam giai cao cấp thực lực cự mãng, Lưu Vân căn bản không có để ở trong lòng. Lấy hắn ngưng tụ 9 cái huyết khiếu nhục thân cường độ, tăng thêm người mang địa giai đấu kỹ, đối phó một đầu tam giai cao cấp ma thú vẫn là thành thạo. Sau một khắc, Lưu Vân thân hình lóe lên, hướng thẳng đến thanh liên vị trí nhảy tới. Giống. Nhìn lấy Lưu Vân cái này trong mắt không thú tư thái, trên mặt nước cự mãng tại chỗ nổi giận. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức mang theo một đạo mạnh hơn của nước, vô cùng to lớn thân thể hướng thẳng đến Lưu Vân cuồng tập mà đến. Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vệ cười khẽ, lúc này thi triển phân thân ma ảnh, hóa thành hơn 10 đạo huyễn ảnh mau né tới. Sau một khắc, Lưu Vân bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cự mãng phía trên, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm dưới đáy cự mãng, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Bạch. Sau một khắc, một đạo to lớn trưởng ấn nhất thời theo Lưu Vân trưởng tâm ngưng tụ mà ra, như một viên trên 9 tầng trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng, hung hăng hướng về cự mãng đầu nện xuống. Lưu Vân một trường này có thể nói là vận dụng toàn bộ thực lực, thân thể mạnh mẽ tăng thêm địa giai đấu kỹ uy lực, một trường này sao mà khủng bố. Và anh, theo cự mãng một tiếng hét thảm, một trường này như là bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh nát cự mãng đầu lâu phía trên lân phiến, lập tức thì đánh vỡ cự mãng đầu lâu. Nóng hổi máu tươi theo máu này động bắn ra mà ra, nhuộm đỏ chân trời. Không biết tự lượng sức mình, dễ như trở bàn tay đánh chết đầu này cự mãng, Lưu Vân cười khẩy, sau đó chậm rãi hướng về thanh liên lách mình mà đi. Càng đến gần thanh liên, trong không khí tràn ngập mùi thơm thì càng nồng đậm. Đứng tại thanh liên trước, Lưu Vân nhìn qua thanh liên chính giữa hạt sen, trong mắt nhịn không được lóe qua một vẻ vui mừng. Chỉ dựa vào cái này hạt sen bên trong ẩn chứa sinh cơ, tuyệt đối không thua gì tam phẩm linh dược công hiệu. Muốn là cầm lấy những thứ này hạt sen cầm lấy đi đấu giá, chính mình chẳng phải là lại có thể đại phát một bút. Lưu Vân nhìn lấy viên này trong suốt sáng long lanh thanh liên, tràn ngập ra mùi thơm để hắn một trận thể sát tinh thần khí sảng. Sau đó, Lưu Vân không kịp chờ đợi đem thanh liên hái xuống, giữ tại trong tay mình. Ồ, rất nhanh, Lưu Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tại thanh liên sau khi tới tay, hắn thế mà cảm giác thể nội ban đầu vốn có chút khuấy động đấu khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, như là tia nước nhỏ giống như ở trong cơ thể hắn chạy xuôi theo, cuối cùng quán chú đến đan điền khí hải bên trong, làm đến Lưu Vân tâm cảnh phá lệ an bình. Bảo bối tốt. Hưng phấn một lát, Lưu Vân mừng khấp khởi đem thanh liên thu vào chính mình trong nạp giới. Đương nhiên, đối với cự mãng thi thể, Lưu Vân tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Hắn lần này đi ra, chính là vì săn giết ma thú, thu hoạch ma thú máu tươi. Đầu này tam giai cao cấp cự mãng tinh huyết, vừa vặn dùng để trợ chính mình ngưng tụ cái thứ 10 huyết khiếu, thức tỉnh ma thú chi thể. Đem cự mãng thi thể thu vào không gian giới chỉ về sau, Lưu Vân không tiếp tục dừng lại lâu, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi thác nước. Ban đêm, một vòng trăng tròn treo ở chân trời, ánh trăng nhu hòa vương vãi xuống. Trong sơn động, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi xếp bằng ở trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Theo nồng đậm xương máu đem Lưu Vân thân thể bao phủ lại, hắn nhất thời cảm giác được có một cỗ khủng bố hùng hồn huyết khí năng lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn, cuồng bạo vô cùng. Những thứ này huyết khí năng lượng bên trong mang theo một cỗ bạo lệ vô cùng khí tức. Không chỉ có điên cuồng xé rách lấy Lưu Vân huyết nhục, càng là hướng về trong đầu của hắn hội tụ mà đi, muốn ảnh hưởng Lưu Vân tính cách thần trí. Chỉ là, đã trải qua như thế lần huyết chiến, tăng thêm vạn thú chân kinh loại này tự mình hại mình tu luyện phương thức, bây giờ Lưu Vân ý chí đã là vô cùng kiên định. Những thứ này bạo lệ khí tức, đối Lưu Mây căn bản lên không đến bất luận cái gì quá yếu nhiều tác dụng. Đến mức cái kia huyết khí năng lượng sẽ rách nhục thân mang đến đau đớn, Lưu Vân đã sớm tập chấp nhận. Trong thùng gỗ, Lưu Vân tâm cảnh rất nhanh liền biến đến không hề bận tâm, toàn lực vận chuyển vạn thú chân kinh, chuyên tâm luyện hóa lên những thứ này tinh huyết năng lượng, hóa thành tự thân huyết khí. Từng đạo ngột ngạt thanh âm tại Lưu Vân thể nội vang lên, cùng bạo huyết khí cọ rửa hắn toàn thân. Lưu Vân toàn lực thôi động vạn thú chân kinh, thể nội cái kia dồi dào vô cùng huyết khí nhất thời tại hắn điều khiển, đối với hắn trên thân nào đó một chỗ huyệt vị cùng rút tới. Oeng. Tại như thế dồi dào, liên tục không ngừng tinh huyết trùng kích vào, chỗ này huyệt vị rất nhanh liền bị mở ra, cùng bạo huyết khí nhất thời cùng nhau chen vào. Mới ngắn ngủi bất quá 3 cái cách giờ, Lưu Vân liền tại thể nội ngưng tụ ra cái thứ 10 huyết khiếu, đem thể nội cuồng bạo huyết khí dung vào trong đó. Đúng lúc này, trong thùng gỗ Lưu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, con người đen như mực bên trong toàn màu đỏ tươi. Đến tận đây, ma thú chi thể. Thành. Chương 61, Sơn động tầm bảo. Ẩm. Cảm thụ được giờ phút này nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng, Lưu Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thả người nhảy lên, nhảy ra thùng gỗ. Vạn thú chân kinh tầng thứ nhất, chính mình rốt cục đã luyện thành. Hắn giờ phút này đã triệt để ngưng tụ ra ma thú chi thể. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, kích phát thể nội huyết khiếu chi lực, liền có thể trực tiếp hóa thân thành một đầu chân chính ma thú. Nhìn lấy một bên đã ngủ say tiểu Y Tiên, Lưu Vân khẽ miệng lộ ra ý cười, trong lòng cái kia cố bạo lệ khí tức chậm rãi bình tĩnh trở lại. An tĩnh một lát, Lưu Vân chậm rãi đi đến khắp ngóc ngách, bắt đầu tính toán điều tức. Sáng sớm hôm sau, tự tam giai ma thú khu vực, một đạo nhất giai lam ứng phóng lên tận trời, không chút kiêng kỵ bay lượn tại ma thú sơn mạch trên không. Lam ứng trên lưng, Lưu Vân một tay ôm lấy tiểu Y Tiên eo nhỏ nhắn, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác nhìn phía dưới ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên, hang núi kia bảo tàng ở đâu? Người người tiểu Y Tiên trên thân cái kia mê người mùi thơm cơ thể, Lưu Vân tùy ý hỏi. Tiểu Lam sẽ mang chúng ta đi. Ngón tay nhỏ nhắn vén mở trên trán tóc xanh, chạm mặt tới quần phòng, đem quần áo thổi đến dán thật chặt tại tiểu Y Tiên trên thân thể, mơ hồ lộ ra mỹ diệu đường cong. Nhìn lấy tình cảnh này, Lưu Vân không khỏi có chút thay lòng đổi dạ, ôm lấy tiểu Y Tiên bên hông tay phải không khỏi hơi hơi dùng lực, ôm chặt hơn. Không cho phép dở trò xấu. Cảm nhận được Lưu Vân động tác, tiểu Y Tiên ngẩng đầu oán trách một tiếng, nhưng là không có dãy rủa. Chỗ nào làm chuyện xấu, ta đây không phải lo lắng có phi cầm tập kích, tốt bảo hộ ngươi nha. Lưu Vân không để ý, vẫn như cũ vô liêm sỉ ôm tiểu Y Tiên. Ly. Đúng lúc này, một đạo cao vút tê minh thanh vang động núi sông mà đến, dồn dập âm thanh xé gió dần dần lên, khiến Lưu Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. Mà sau lưng Lam Ưng nghe được cái này âm thanh kêu to, tốc độ phi hành không khỏi trì trệ, Lưu Vân có thể cảm giác được thời khắc này Lam Ưng tựa hồ vô cùng sợ hãi. Là Thanh Vũ Thiết Ưng. Tiểu Y Tiên ngọc tay chỉ phía trên, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Lúc trước nàng cùng Lam Ưng chính là bị xuất sinh này tập kích, mới không được đã trốn vào ma thu sơn mạch chỗ sâu. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một đạo toàn thân hiện đầy vảy màu xanh hùng chim dài cánh quyết tiên, đối với Lưu Vân bọn người đáp xuống, tốc độ như tia chớp, sắc bén dọa người. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Sờ lên tiểu Y Tiên mái tóc, Lưu Vân an ủi. Sau đó, nhìn lấy vội sông mà đến Thanh Vũ Thiết Ưng, Lưu Vân ánh mắt lộ ra một vẻ hàn quang. Chỉ là nhị giai ma thú, cũng dám tới đây làm cản. Ngang. Hót vang âm thanh càng phát cao vút, cái này thanh lân thiết ưng cái kia mô phỏng như cương thiết đúc kim loại mà thành hai tay cắt gió tuyết, giống như một đạo dòng lũ sắt thép mà đến. Lân giáp phía trên lóe ra kim loại sáng bóng, chói mắt vô cùng. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lưu Vân trong mắt đột ngột lóe qua một luồng tinh hồng. Sau một khắc, một đạo lóe ra hàn mang kia chớp màu bạc đống nhiên tự chạy vân thủ bên trong nổ bắn ra mà ra. Ly. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trong hư không, chỉ thấy Thanh Vũ Thiết Ưng thân hình khổng lồ nhất thời ngược lại lật qua, hướng về phía dưới ma thú sơn mạch rơi xuống. Nhìn qua cái kia rơi xuống Thanh Vũ Thiết Ưng, Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười. Ngưng tụ ma thú chi thể về sau, hắn đối thể nội huyết khiếu lực lượng nắm giữ càng phát thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng tăng lên không ít. Sau một lát, to lớn Lam Ưng chậm rãi xoay quanh mà xuống, sau cùng thu nạp cánh tại một chỗ trên đỉnh núi hạ xuống. Cái kia bảo tàng, ngay tại cái này bên dưới vách núi mặt. Tiểu Y Tiên chỉ dưới đỉnh núi mới đen nhánh vách núi nói. Lưu Vân nghe vậy, chậm rãi đi tới, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy phía dưới sương mù dày đặc bao phủ, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Tâm niệm nhất động, Lưu Vân quả quyết kích phát thể nội huyết khiếu chi lực, một luồng hồng mang ở tại trong đôi mắt lóe qua. Theo hồng mang hiện lên, Lưu Vân xuống chút nữa nhìn lên, ánh mắt vậy mà xuyên thấu sương mù dày đặc, ẩn ẩn thấy được bên dưới vách núi mới một chỗ bình đài. Cái này bình đài, hẳn là bảo tàng vị trí đi. Chúng ta đi xuống đi. Nghĩ tới đây, Lưu Vân không do dự nữa, trực tiếp đối với Tiểu Y Tiên mở rộng vòng tay. Ta mình có thể đi xuống, không cần ngươi ôm lấy. Nhìn Lưu Vân động tác này, Tiểu Y Tiên nhất thời lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt phiếm hồng thẹn thùng nói: "Tốt ta, vậy ngươi đơn độc hành động đi, bất quá nhắc nhở trước một tiếng, ta không thể bảo đảm cái này bên dưới vách núi sẽ có hay không có cái gì độc xạ, bỏ cả ba, chờ ta." Nghe vậy, Lưu Vân sững sờ, chợt ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, như không có chuyện gì xảy ra cười nói: "Ngươi cái này hỗn đản, Lưu manh, tay ngươi chân nếu là dám làm loạn, ta cũng sẽ không khách khí." Nghe được Lưu Vân miêu tả tràng cảnh, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hận hận nhìn lấy Lưu Vân liếc một chút, chậm rãi đi vào Lưu Vân bên cạnh. "Ngoan ngoãn đến đây đi, tiểu mỹ nhân." Gặp này, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười như ý, sau đó cười hắc hắc, vươn tay trực tiếp đối với Tiểu Y Tiên đột nhiên kéo một phát. Sau một khắc, một làn gió thơm liền đối với Lưu Vân nhào tới trước mặt, chợt một bộ mềm mại thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, chính là va vào Lưu Vân trong ngực. A! Đột nhiên bị Lưu Vân kéo qua đi, Tiểu Y Tiên hoảng sợ ra một tiếng kêu sợ hãi. Cảm nhận được Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại đụng vào Lưu Vân trong ngực, tựa như là đâm vào Lưu Vân đáy lòng đồng dạng, làm cho trong lòng hắn hung hăng run rẩy một cái. Hít sâu một hơi, đè xuống một số dục dịch tà hỏa, Lưu Vân vươn tay cánh tay, nắm ở Tiểu Y Tiên cái kia cực phẩm tinh tế eo thon. Hai tay ôm thật chặt cái kia mềm mại eo nhỏ nhắn, Lưu Vân có trong nháy mắt thất thần. Người còn không đi? Ngay tại Lưu Vân dư vị lấy trong ngực nhuyễn nhị thời điểm, Tiểu Y Tiên xấu hổ giận dữ thanh âm ở bên tai vang lên. Hắc hắc, không có ý tứ. Lưu Vân cười cười, không nói chuyện ngữ bên trong nhưng lại không có một tia ấy nấy, lần nữa gấp ôm mỹ nhân trong ngực, mũi chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, hai người chính là trực tiếp đối với đen nhánh đáy vực phía dưới ném rơi mà đi. Bên hai truyền đến kịch liệt tiếng gió, cầm quần áo thổi đến áp sát vào làn da mặt. Lưu Vân tay trái ôm Tiểu Y Tiên, thi triển phân thân ma ảnh, thân hình sơn động ở giữa, liền rơi vào trên vách đá một chỗ lồi thạch chỗ. Túi đầu xuống, Lưu Vân nhìn qua cái kia đã thật chặt đem chính mình ôm ngược Tiểu Y Tiên, không khỏi trêu tức cười một tiếng, sau đó ánh mắt tại đen nhánh chúng quanh đi lòng vòng. Ánh mắt hồng mang lướt qua, tại bốn phía lướt qua, hơi trầm ngâm về sau, Lưu Vân liền thấy rõ tình huống phía dưới. Nhìn lấy trong ngực Tiểu Y Tiên, Lưu Vân thấp giọng nhắc nhở một câu, "Ôm sát." Nghe được Lưu Vân lời này, Tiểu Y Tiên thoáng có chút chần chờ, bất quá khi Lưu Vân mũi chân tại trên vách núi đá đạp một cái, thân hình lần nữa cuồng mãnh vung tạo nên lúc đến, nàng cả kinh tranh thủ thời gian ôm Lưu Vân eo, đem mặt chôn ở người phía sau trong ngực, động cũng không dám động. "Ngươi chính là có chủ tâm." Tiểu Y Tiên xinh đẹp trong con ngươi mang theo một tia ủy khuất, cứ như vậy chừng lấy Lưu Vân. Lưu Vân cười hắc hắc, tốc độ dưới chân không giảm trái lại còn tăng, không ngừng tại trên vách núi đá chỉ vào lấy, hai người cùng chỗ kia bình đài ở giữa khoảng cách cũng đang bị từng bước rút ngắn. Sắp đến, lần nữa rời qua một khoảng cách, Lưu Vân đối với cách đó không xa hắc ám địa phương dương lên cái cằm, trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy một điểm sơn động hình dáng. Lưu Vân thân hình tiếp tục di động, tại sắp đến chỗ cần đến lúc, toàn thân lỗ chân lông đống nhiên đột nhiên co rụt lại, trong lòng lóe qua một vệt cảnh giới, mũi chân tại trên vách núi đá trùng điệp bắn ra, Lưu Vân thân hình chính là bắn lên. Xuy, nhàn nhạt tiếng xe gió để trong bầu trời đêm vang lên, Lưu Vân trong mắt hồng mang một trận chớp động, trong nháy mắt thấy rõ cái kia đánh lén chi vật. Nham xà. Nhìn trước mắt chi vật, Lưu Vân sững sờ. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên xuống tới lúc cũng là đụng phải cái đồ chơi này. Nham xà, tên như ý nghĩa, đây là một loại sinh hoạt tại trong vách đá hình rắn ma thú, cấp bậc tại nhất giai hai bên, loại này ma thú, mượn nhờ thân thể dẹp dài như cánh nguyên nhân, có thể giống như liệp ưng đồng dạng tại không trung tiến hành bay lượn, mà lại bởi vì cái này mà thu thuộc tính là một loại biến dị thạch thuộc tính, cho nên hắn thân thể cứng rắn như đá, đao kiếm bình thường căn bản khó có thể đối nó chiếu thành quá lớn thương hại. Xuy. Lần nữa một tiếng tê minh, nham xà chợt hẹp hai cánh chấn động, mắt lộ ra hung quang đối với Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đáp xuống, trong miệng lớn, bén nhọn răng nanh hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy. Muốn chết. Nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn nham xà, Lưu Vân trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Sau một khắc, một luồng tia chớp nổ bắn ra mà ra. Hoạt động. Màu vàng cái bóng vùng vây sau một lát, chính là toàn thân cứng ngắc từ không trung rơi xuống mà xuống, trung điệp nện vào cái kia sâu không thấy đáy trong sân cốc. Cười nhạt cười, giải quyết đầu này nham xà về sau, Lưu Vân lúc này mới ôm lấy Tiểu Y Tiên từ từ đáp xuống chỗ hang núi kia bên ngoài. Đứng tại trước sân động, nhìn qua chỗ động khẩu tràn đầy đá vụn cùng quái mục, Lưu Vân cau mày, chợt tay cầm chậm rãi nô ra, hít sâu một hơi, Lưu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, khai sơn trưởng. Theo tiếng quát rơi xuống, to lớn lực đẩy, theo trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, còn như gió lớn quét lá rơi đồng dạng, đem cái kia từng đống lẫn nhau bệnh đá vụn cùng quái mục thổi vào đen nhánh trong khe núi. Sau đó, Lưu Vân đưa ánh mắt về phía cái kia đã bị thanh trừ che giấu sân động. Không có cây cối cùng đá vụn che đậy, tiếp lấy ánh trăng nhàn nhạt, Lưu Vân cùng Tiểu Y Tiên rốt cục khoảng cách gần nhìn thấy cái này chỗ tiền nhân để lại sơn động. Cửa động cũng không rộng, chỉ có thể cho hai ba người thông qua, trong động một vùng tăm tối, bất quá lại ẩn ẩn có nhàn nhạt hào quang phát ra, nhìn qua rất có vài phần tĩnh mịch thần bí cảm giác. Tại cửa động bốn phía có không ít đao khắc giống như dấu vết, bất quá hoặc có lẽ là bởi năm tháng xa xưa dẫn đến những thứ này đao khắc biến đến cực kỳ mơ hồ, nếu không phải Lưu Vân ánh mắt sắc bén, có lẽ còn thật không phát hiện được. Cuối cùng đã tới, khoe miệng lộ ra một vệt cười khẽ, Lưu Vân ôm lấy Tiểu Y Tiên, mũi chân tại trên vách núi đá một lần cuối cùng mượn lực, thân hình của hai người xẹt qua giữa không trung, sau cùng vững vàng rơi vào núi cửa động chỗ. Thối lưu manh. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Y Tiên cấp tốc thoát ly. Lưu Vân trước ngực xấu hổ giận dữ giận câu, ngươi còn như vậy nói, ta coi như thật muốn biến thành lưu manh. Lưu Vân một mặt rêu rêu nói, ngươi hỗn đản. Tiểu Y Tiên nghe vậy giận dữ nhìn Lưu Vân liếc một chút, sau đó ánh mắt đánh giá cửa động, khuôn mặt ngậm vui vẻ nói, đây chính là bảo tàng ở chỗ đó phải là. Đối với Tiểu Y Tiên mỉm cười, Lưu Vân theo trên thân móc ra cây châm lửa, sau đó dẫn đầu đối với trong hang đen kịt cẩn thận bước đi. Quan sát cái kia đen nhánh trong sơn động bộ, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhìn lấy Lưu Vân bóng lưng, chậm rãi đi theo, hỗn đản, ngươi chờ ta một chút nha. Chương 62, Băng Linh Diễm Thảo, tứ phẩm linh dược. Hành đầu tại vắng vẻ mà hắc ám sơn động bên trong. Nhan nhạt hàn ý, lượn lờ tại quanh thân. An tĩnh trong thông đạo, chỉ có Lưu Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người tiếng bước chân rất nhỏ. Trung quanh tối tăm môi trường, làm cho Tiểu Y Tiên hai tay không tự chủ lẫn nhau ôm lấy, ngẩng đầu quan sát phía trước chậm rãi đi đi Lưu Vân, hơi chần chờ. Chậm nhanh đi vài bước, theo sát phía sau hắn, tại loại này môi trường dưới, cũng chỉ có trước mặt thiếu niên, có thể làm cho nàng thêm ra mấy phần cảm giác an toàn tới. Tại như vậy không khí an tĩnh bên trong hành tẩu trọn vẹn tầm 10 đa phần chung, ngay tại Tiểu Y Tiên thực sự có chút chịu không được loại này yên tĩnh có thể khiến người ta nổi điên hắc ám thời điểm, trước mặt Lưu Vân, lại là bỗng nhiên ngừng lại cước bộ. A, thân thể thu lực không nổi, sau cùng đâm vào Lưu Vân trên lưng. Tiểu Y Tiên khuôn mặt tường đỏ nhanh chóng thối lui một bước, xấu hổ nói, ngươi làm gì a? Cảm thụ được vừa mới sau lưng truyền đến cái kia mềm mại đè ép cảm giác, Lưu Vân trong lòng hơi hơi rung động, sau đó cương ép đè xuống kích động trong lòng, trung điệp thở ra một hơi về sau, Lưu Vân lúc này mới quay người nhìn về phía một mặt tường đỏ Tiểu Y Tiên. Phía trước đã không có đường. Lưu Vân chỉ trước mặt một chỗ tản ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng cửa đá nói, không có đường rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đại mi cau lại, tiến lên hai bộ, nhìn qua cửa đá, trầm ngâm nói, cửa đá về sau, hẳn là mục đích của chúng ta đi. Đã vị này tiền nhân sẽ ở chỗ này chú tạo sơn động, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không tạo ra không đường có thể tiến cục diện. Nói có đạo lý, nói không chừng cái này cửa đá có huyền cơ khác. Nhìn qua nguyên tắc, Lưu Vân tự nhiên biết Tiểu Y Tiên có phương pháp có thể mở ra cái này cửa đá. Để cho ta thử một chút đi. Tiểu Y Tiên nói xong, chậm rãi hướng về phía trước, đầu ngón tay tiếp xúc lấy cửa đá, cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Lưu Vân không lại quấy rầy nàng tìm kiếm, ánh mắt theo trên cửa đá rời đi, mượn nhờ yếu ớt hỏa quang, nhìn từ trên xuống dưới bốn phía vách đá. Trên vách đá, có một số mơ hồ vết khắc. Mặc dù bây giờ vết khắc đã mơ hồ, có thể Tiêu Viêm còn có thể nhìn ra trên đó một ít nhân ảnh, muốn đến, những bóng người này, hẳn là núi động chủ nhân Lưu Ấn đi. Tìm được. Ngay tại Lưu Vân quan sát vách đá thời điểm, Tiểu Y Tiên mừng rỡ nhẹ giọng, làm cho hắn vội vàng rời qua ánh mắt. Cửa đá bên cạnh, Tiểu Y Tiên đã ngồi xuống thân thể, một cái đầu ngón tay, chạm đến lấy cửa đá phía dưới một khối nho nhỏ điểm lồi, ngón tay hơi hơi ấn xuống, một trận két tiếng vang, chính là trong sơn động chậm rãi vang lên. Theo cửa đá phía trên rời, nhàn nhạt hào quang theo trong cửa đá bộ tản ra, đem phụ cận hắc ám toàn bộ khu trục trống không. Làm không sai, Tiểu Y Tiên. Nhìn lấy Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp rào rạt nụ cười, Lưu Vân không chút nào keo kiệt xa xỉ chính mình tán dương. Cái này tiểu nữ nhân, cười rộ lên dáng vẻ, thật đúng là rung động lòng người. Hừ, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào ta. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên khỏe miệng hơi vểnh lên, có chút đắc ý nói. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực dựa vào Lưu Vân bảo hộ mới được thuận lợi rời đi ma thú sơn mạch, bây giờ có thể đến giúp Lưu Vân, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là mười phần mừng rỡ. Đúng, ngươi lợi hại nhất. Lưu Vân đối với Tiểu Y Tiên giơ ngón tay cái lên, sau đó thừa dịp Tiểu Y Tiên không chú ý, liếm lắc mặt đối với thiếu nữ cái kia phấn nộn trên gương mặt trực tiếp sẽ tới. 3. Đây là khen thưởng ngươi. Lưu Vân động tác rất nhanh, hôn xong liền chạy. Làm Tiểu Y Tiên kịp phản ứng lúc, Lưu Vân đã tiến nhập cửa đá bên trong. Lưu Vân, ngươi cái hỗn đản, Lưu Manh. Thân xác xấu hổ, Tiểu Y Tiên hận hận nhìn lấy Lưu Vân bóng lưng, sau đó cũng là thật chặt đuổi theo. Theo hai người bước vào cửa đá, trước mắt ánh mắt đột nhiên biến đến rộng lớn. Cửa đá bên trong là to lớn nhà đá. Nhà đá nhìn qua có chút đơn giản cùng trống trải. Một bên trên vách tường, khảm nạm lấy chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch, tại trong thạch thất vị trí, có một chỗ ghế dựa, trên ghế ngồi, một bộ xương khô đứng ngồi trên đó, hãm sâu đầu lâu, rơi xuống tại trắng bệnh xương đùi chỗ, loại này bộ dáng, tại cái này không khí an tĩnh bên trong, nhìn qua rất có chút âm trầm vị đạo. Đang ghế dựa phía trước, bài trí lấy một phương hơi có chút rộng lớn lên thanh thạch đài, tại thanh thạch đài phía trên, ba cái bị khóa phía trên hộp đá, chỉnh tề bày đặt. Mặt khác, ở thạch thất ba hẻo lánh bên trong, vậy mà chồng chất không ít vàng óng ánh kim tệ cùng với những cái khác chân quý tài vật, lớn như vậy kim tệ số lượng, chỉ sợ không thấp hơn mấy chục vạn số lượng. Nhìn lấy những thứ này kim tệ, Lưu Vân trên mặt không có một tia biến hóa. Là Mễ Đặc Nhị gia tộc thiếu chủ, chính là không bao giờ thiếu những thứ này vàng trắng chi vật. Ánh mắt theo đống kia kim tệ phía trên chậm rãi dựa vào, Lưu Vân ánh mắt cuối cùng dừng lại tại sơn động khắp nóng nách, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chỉ thấy tại sơn động một cái ẩn nấp trong góc, có một cái bị bùn đất đắp lên bồn hoa nhỏ. Tại bồn hoa bên trong, trồng đủ loại dược tài. Lưu Vân cái mũi ngửi ngửi, nhất thời phát giác trong không khí phiêu đãng một cỗ kỳ lạ dị hương. Sau một khắc, Lưu Vân cùng Tiểu Y Tiên không hẹn mà cùng hướng về bồn hoa nhỏ đi đến. Hiển nhiên, cùng đống kia kim tệ so sánh, cái này bồn hoa nhỏ càng thêm hấp dẫn lấy hai người. Hai người đều là lòng dạ biết rõ, những thứ này nhìn như phổ thông hoa hoa thảo thảo, bàn về giá trị đến, nhưng là muốn so cái kia mấy cái trồng chất kim tệ, muốn thực sự cùng quý nặng hơn nhiều. Thử Lam Diệp, Bạch Linh Nhân Sâm, Tuyết Liên Tử. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lấy trước mắt cái này nho nhỏ bồn hoa, nguyên một đám đại biểu cho chân quý khó tìm cao cấp dược tài tên. Theo Tiểu Y Tiên miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, len lén bật đi ra. Làm một cái thầy thuốc, duy nhất một lần trông thấy nhiều như vậy chân quý dược thảo, thiếu nữ trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Cái đó là Băng Linh Diễm Thảo. Sau đó, Tiểu Y Tiên liền chú ý đến bồn hoa vị trí trung tâm một gốc bạch hồng giao thế cây cỏ, trên gương mặt lộ ra không cách nào che giấu kích động. Chỉ thấy bụi cỏ này dược cây cỏ diệp phân bạch hồng hai màu, màu trắng trên cành cây mặt, bao trùm lấy một chút cùng loại bông tuyết hình dáng vật thể, mà tại kia hỏa hồng cỡ xạ cả phía trên, lại là giống như một đám lửa tại nhảy thiêu đồng dạng. Hai loại hoàn toàn ngược lại nhan sắc cùng thuộc tính, lại là kỳ dị sinh trưởng tại một gốc thực vật phía trên, quả nhiên là hết sức thần kỳ. Lưu Vân ngươi mau nhìn, đây là tứ phẩm linh dược. Tiểu Y Tiên chỉ băng linh diễm thảo, khuôn mặt hiện ra vẻ kích động. Tứ phẩm linh dược. Theo Tiểu Y Tiên ánh mắt, Lưu Vân nhất thời hướng về băng linh diễm thảo nhìn qua, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Tứ phẩm linh dược, muốn là cầm lấy đi đấu giá, như vậy cái kia thu hoạch được dạng gì khen thưởng? Tiểu Y Tiên, cái này gốc tứ phẩm linh dược quy ta, cái khác linh dược tất cả thuộc về ngươi, như thế nào? Lưu Vân nhìn vẻ mặt kích động Tiểu Y Tiên, chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên một trận trầm mặc, sau đó lắc đầu, nhìn lấy Lưu Vân nói, những linh dược này ngươi đều đem đi đi, cái này bảo tàng bên trong đến đồ vật toàn bộ về ngươi. Ngươi lại nhiều lần đã cứu ta cùng Tiểu Lam được họ tên, cái này bảo tàng coi như là ta tạ lễ đi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn lấy Lưu Vân, vẻ mặt thành thật nói. Chương 63, Thịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Nơi này linh dược ngươi một viên cũng không muốn. Nghe xong Tiểu Y Tiên, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong, Tiểu Y Tiên đối dược tài có thể nói là cực kỳ yêu thích, đặc biệt là những thứ này chân quý dược thảo. Cùng mấy chục vạn tài vật so sánh, thu hoạch được nhóm này dược thảo, Tiểu Y Tiên tuyệt đối phải càng thêm hưng phấn. Ừm. Nhìn lấy bùn hoa bên trong dược thảo, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia không muốn, còn vẫn như cũ kiên định gật đầu. Không được. Nhưng khiến Tiểu Y Tiên ngoài ý muốn chính là, Lưu Vân lại là khác biệt ý. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là không ngừng cứu được ngươi một lần, còn vì Tiểu Lam cung cấp nhiều như vậy cao giai ma thú huyết nục, chỉ bằng cái này bảo tàng, còn xa xa không cách nào báo đáp ơn cứu mạng của ta. Trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Lưu Vân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trầm mặc một lát, chợt có chút buồn bực nói. Cái này bảo tàng còn là dựa theo trước đó ước định vô lại, hai chúng ta cho điểm, một người một nửa. Lưu Vân trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại tại Tiểu Y Tiên cái kia trên gương mặt, đến mức ngươi muốn báo đáp ta, phương pháp kỳ thật có rất nhiều. Trên mặt lộ ra vẻ trêu tức, Lưu Vân tiến đến Tiểu Y Tiên bên cạnh hít hà, một mặt say mê nói, tỉ như. Lấy thân báo đáp cái gì? Ta thì rất hài lòng. Ngươi mơ tưởng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt lóe qua một tia ửng đỏ, vội vàng lùi lại, một mặt cảnh giác nhìn lấy Lưu Vân. Không lấy thân báo đáp cũng được, vậy chúng ta đều thối lui một bước, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, giữa chúng ta thì hòa nhau, thế nào? Lưu Vân con ngươi đảo một vòng, lựa chọn lấy lui làm tiến, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tiểu Y Tiên. Chỉ cần hôn ta một cái, liền có thể đạt được cái này nửa cái bảo tàng, cuộc làm ăn này rất có lời. Lưu Vân tiến đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, trong giọng nói mang theo dụ dỗ nói, nhiều như vậy chân quý dược thảo, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm sao? Nghe vậy, Tiểu Y Tiên vô ý thức nhìn về phía bồn hoa bên trong các loại chân quý dược tài, trong đôi mắt đẹp lóe qua một chút do dự. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vân khẽ miệng mỉm cười. Hắn biết, Tiểu Y Tiên đã tâm động. Thì một chút, nhiều ngươi đừng nghĩ. Tiểu Y Tiên xấu hổ đỏ mặt nhìn Lưu Vân nói, "Được, ta không tham lam." Lưu Vân cười hắc hắc, trực tiếp đem mặt đưa tới. Nhìn lấy Lưu Vân cái kia tuấn lãng gương mặt cách mình chỉ có mấy tấc khoảng cách, Lưu Vân thở ra khí hơi thở cơ hồ phun đến Tiểu Y Tiên cái kia chân mềm gương mặt bên trên, cảm thụ được những thứ này, Tiểu Y Tiên sắc mặt càng thêm ửng hồng. Chần chờ một chút, Tiểu Y Tiên lúc này mới nhón chân lên, nhanh chóng tại Lưu Vân gương mặt phía trên mài một chút, sau đó nhanh chóng tách ra. Cái này thì xong rồi. Lưu Vân sững sờ nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Tiểu Y Tiên. Nghĩ đến vừa mới cái kia vừa chạm vào tức cách mềm mại cảm giác, Lưu Vân trong lòng rung động, nhìn lấy giờ phút này một mặt thẹn thùng Tiểu Y Tiên, Lưu Vân hận không thể đem kéo vào trong lồng ngực của mình, thật tốt yêu thương một phen. Ngươi muốn làm gì? Tựa hồ cảm nhận được Lưu Vân cái kia ăn người ánh mắt, Tiểu Y Tiên trong lòng hoảng hốt, nhịn không được lại chân sau mấy bước. Khục. Lưu Vân cũng cảm thấy mình vừa mới có hơi thất thố, ho nhẹ một tiếng, che giấu đi chính mình nội tâm xấu hổ, chợt trên mặt hiện lên một vẻ rêu rêu nói, "Chương này trên mặt có ngươi cái này môi thơm, ta trong một năm đều không có ý định rửa mặt." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mở người, đợi nhìn đến Lưu Vân xấu xa biểu lộ về sau, giận trách, "Ngươi chẳng ghét. Tốt, cái kia những linh dược này, ngoại trừ viên này băng linh diễm thảo, đều là của ngươi." Điều tức một trận Tiểu Y Tiên về sau, Lưu Vân lại về tới chính sự phía trên. Nói xong, Lưu Vân chậm rãi đi đến băng linh diễm thảo bên cạnh, tâm niệm nhất động, liền đem thu vào chính mình trong nạp giới. Nhìn lấy bị Lưu Vân lấy đi băng linh diễm thảo, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hâm mộ. Đối với nàng mà nói, cuộc đời thích nhất đồ vật cũng là những thứ này cao dài dược thảo. Sau đó, Y Tiên đành phải theo trong nạp giới lấy ra cái xem nhỏ, sau đó bắt đầu thận trọng đem bùn hoa bên trong chân quý dược thảo khai quật mà ra, đem chứa đựng tiến chính mình trong nạp giới. Thấy Tiểu Y Tiên bắt đầu khai quật dược thảo, Lưu Vân ánh mắt lần nữa ở thạch thất bên trong di động. Bất quá lần này tìm tòi, nhưng lại chưa lại có thu hoạch gì, ngay sau đó, hắn cũng đành phải đưa ánh mắt về phía thanh thạch đài phía trên ba cái bị khóa phía trên hộp đá. Chậm rãi di chuyển bước chân đi vào bàn đá trước mặt, Lưu Vân một thành cái kia kim loại khóa, bắt tay chỗ, lại là thoáng có chút ấm áp, ngay sau đó không khỏi khẽ cho mày, đi qua lâu dài năm tháng còn có thể duy trì nhiệt độ, cái này rõ ràng không phải phổ thông kim loại, cho nên muốn dùng cậy mạnh mở khóa biện pháp, lại là có chút không thể thực hiện được. Nguyên tắc bên trong không phải ghi chép không phải có chìa khóa không. Nhớ lại một phen nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, Lưu Vân di động ánh mắt, cuối cùng ngừng lưu tại bàn đá phía sau hải cốt phía trên. Dưới tầm mắt rời, Lưu Vân ánh mắt lại là sáng lên, chỉ thấy cái kia khô lâu nơi bàn tay, ba thanh màu đen chìa khóa đang bị treo ở cốt đầu trên. Sau đó, Lưu Vân chậm rãi đi vào hải cốt phía trước, ánh mắt đánh giá cánh tay kia. Ta nhớ được, Tĩnh Liên yêu hỏa tàn đồ, thì giấu ở cánh tay này bên trong. Trầm ngâm một lát, Lưu Vân trực tiếp xuất thủ, đem xương khô cả cánh tay kéo xuống. Sau đó Lưu Vân liếc về phía trong tay xương cánh tay, ánh mắt thông qua phía trên đứt gãy miệng, lại là mơ hồ phát hiện, tại cái kia cốt cách khe hở bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một cuốn nhỏ nhắn quyển trục. Quả nhiên ở chỗ này. Nhìn lấy cái này quyển trục, Lưu Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, trực tiếp đem quyển trục lấy ra ngoài. Sau đó Lưu Vân chậm rãi đem giấy dầu hoàn toàn mở ra, vừa đi vừa về nhìn kỹ lấy, cuối cùng ánh mắt đỗng nhiên rơi vào giấy dầu nơi hẻo lánh chỗ một đóa có chút cùng loại hoa sen giống như mơ hồ đồ vật phía trên. Đóa này hoa sen hình dáng đồ vật, có lẽ là bởi vì năm tháng nguyên nhân, nhìn qua mơ hồ có chút ấu vàng, mà lại cũng có chút mơ hồ, bất quá cũng là còn có thể thấy rõ đại thể vẽ ra. Hoa sen hiện lên màu đen hình, tại hoa sen mặt ngoài, tựa hồ dính bám vào một tầng thật mỏng hắc viêm, chăm chú nhìn qua, cả đóa hoa sen, vậy mà ẩn ẩn cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Quan sát một lát, Lưu Vân liền trực tiếp thu lại quyển trục. Đây chỉ là một phần tư tàn đồ, trước mắt còn không phát huy được tác dụng. Làm xong những thứ này, Lưu Vân nhìn trong tay tay gãy, sau đó lại đem xương cánh tay phía trên cho bụi cắm tới, sau đó tha thiết đem nó trở về trên người chủ nhân. Tung tung trong tay màu đen chìa khóa, Lưu Vân nghe răng cười một tiếng, chậm rãi đi hướng trên bàn đá ba cái hộp đá. "Tiểu Y Tiên, mau tới đây, ta muốn mở bảo dương." Lưu Vân dương lên trong tay chìa khóa, đối với chính đang đào móc dược thảo Tiểu Y Tiên hô. "Mở bảo dương." Nghe vậy, chính đang bận rộn Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vân trước người bảo dương, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó, Tiểu Y Tiên nhanh chóng đi vào Lưu Vân sau lưng, mang trên mặt tò mò nhìn trước mắt bảo dương. Lưu Vân cũng không do dự, cầm lấy chìa khóa, sau đó đối với lỗ khóa, trực tiếp thì cắm vào. Két. Theo một tiếng rất nhỏ giòn vang âm thanh ở thạch thất bên trong vang lên, bảo dương phía trên khóa đập bị từ từ mở ra. "Mau mở ra đi." Nhìn thấy một màn này, Tiểu Y Tiên gương mặt mà vui, có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói. Chương 64, đi theo ta đi. Gặp Tiểu Y Tiên nóng lòng như thế, Lưu Vân mỉm cười, sau đó trực tiếp nhấc lên mở bảo dương cái nắp. Nhất thời, một cuốn màu sắc rực rỡ sắc quyển trục hiện lộ ra. Lưu Vân đưa tay chậm rãi đem màu sắc rực rỡ quyển trục đem ra, mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết thất thải độc kinh bốn chữ lớn. "Đây là cái gì bà bối?" Tiểu Y Tiên cũng là hiếu kỳ xuống tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. "Ngươi xem một chút đi." Trong đầu lóe qua một chút do dự, Lưu Vân cuối cùng vẫn là đem trong tay màu sắc rực rỡ quyển trục đưa cho Tiểu Y Tiên. Lấy Tiểu Y Tiên thể chất, sớm muộn cũng là muốn đi đến độc sư con đường. Mà lại, Lưu Vân cũng không muốn nhìn thấy Ách Nan độc thể như thế nghịch thiên thể chất mai một. Đến mức sau này Ách Nan độc thể tai hại, Lưu Vân cũng có tự tin theo dược lão cái kia bên trong đạt được độc đan chi pháp. "Thứ gì?" Tiếp nhận Lưu Vân trong tay màu sắc rực rỡ quyển trục, Tiểu Y Tiên hiếu kỳ nhìn một chút, chợt trên gương mặt xinh đẹp khổ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thứ này lại có thể là một cuốn chuyên môn ghi chép như thế nào phối trí độc dược độc kinh. Tiểu Y Tiên yêu thích không buông tay nhìn trong tay thất thải độc kinh, trong mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng không thể trở thành luyện dược sư, cũng chỉ có thể dựa vào phối độc. Kỳ thật, trong nội tâm nàng hy vọng nhất là trở thành một tên luyện dược sư, mà không phải một tên khiến người ta vừa ghét vừa sợ độc sư. "Cái này độc kinh thuộc về ta, còn lại hai cái bảo dương đồ vật toàn bộ về ngươi." Tiểu Y Tiên tay ngọc vẹn vẹn dắt lấy thất thải độc kinh, nghiêm chỉnh đã đưa nó xem như đồ vật của mình. "Thứ này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi muốn thì lấy đi đi." Lưu Vân vốn là cho Tiểu Y Tiên chuẩn bị, ngay sau đó liền thuận thế nói ra. "Cảm ơn." Tiểu Y Tiên ôm lấy thất thải độc kinh, đối với Lưu Vân nói cảm tạ. "Hai chúng ta quan hệ đều thân mật như vậy, không cần khách khí với ta." Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vệt rêu rêu nói. "Phi, người nào theo ngươi quen?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt lóe qua một tia ửng đỏ, chợt nhìn Lưu Vân liếc một chút sáng giọng. Lưu Vân mỉm cười, chợt cầm lấy thanh thứ hai chìa khóa, bắt đầu mở ra cái thứ hai bảo dương. Tuy nhiên còn lại hai cái bảo dương đã về Lưu Vân, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn là không chịu nổi lòng hiếu kỳ trong lòng, cũng theo xuống tới. Theo một tiếng dị hưởng, cái thứ hai bảo dương cũng rất sắc bị Lưu Vân mở ra. Ở thạch thất bên trong nguyệt quang thạch chiếu xuống, hộp đá nội bộ đồ vật, tại Lưu Vân cùng Tiểu Y Tiên nhìn soi mói, bị nhìn một cái không sót gì. Lại là quyển trục. Nhìn qua cái kia được trưng bày tại hộp bên trong một cuốn màu đen quyển trục, Tiểu Y Tiên đại mi nhất thời vẩy một cái. Lưu Vân đã sớm biết quyển trục này là vật gì, lúc này trực tiếp vươn tay ra, đem màu đen quyển trục theo trong hộp lấy ra. Lưu Vân tinh tế lật xem một lượt, sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại quyển trục mặt bên chữ nhỏ phía trên, huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ương chi dự. Nhìn lấy trên tay quyển trục, Lưu Vân trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Chính mình tâm tâm niệm niệm phi hành đấu kỹ, cuối cùng cũng đến tay. Không biết, chờ mình đem môn này phi hành đấu kỹ bán đấu giá ra về sau, lại đem lấy được dạng gì bà bối. Nghĩ tới đây, Lưu Vân ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. "Lưu Vân, đây là cái gì nha?" Tiểu Y Tiên gặp Lưu Vân lộ ra vẻ hưng phấn, đối trong tay hắn quyển trục càng thêm tò mò. "Đây là một môn phi hành đấu kỹ." Nhìn lấy Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ tò mò, Lưu Vân khẽ miệng mỉm cười, giải thích nói: "Phi hành đấu kỹ, đây là vật gì?" Đồng dạng là lần đầu tiên nghe thấy danh tự, Tiểu Y Tiên nhất thời nghi ngờ trừng mắt nhìn, nàng nghe nói qua công kích, đấu kỹ phòng ngự, thân pháp đấu kỹ chờ một chút, nhưng lại là lần đầu nghe thấy phi hành đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, cái này đấu kỹ có thể làm cho người tại bầu trời phi hành. Lưu Vân tiếp tục giải thích nói: "Phi hành, đây không phải là ít nhất là cần đấu linh cương giả mới có thể miễn cưỡng có được thiên phú à?" Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đầu tiên là giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy mê hoặc. thế gian này không thiếu cái lạ, tiểu y tiên, chờ ngươi sau này biến đến cường đại thì sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Vân nhìn trước mắt tiểu y tiên, cùng trên người nàng thể chất so sánh, cái này phi hành đấu kỹ cũng coi như khó lường cái gì. Nói xong, Lưu Vân liền trực tiếp đem trong mắt phi hành đấu kỹ thu vào trong nạp giới. Còn có cái cuối cùng, làm xong chúng ta thì ra ngoài. Nói, Lưu Vân xuất ra sau cùng một cái chìa khóa, đối với lỗ khóa liền cắm vào. Theo một tiếng dị hưởng, cái cuối cùng bảo dương cũng bị Lưu Vân mở ra. Lại là quyển trục. Nhìn lấy lộ ra ngoài màu đỏ quyển trục, tiểu y tiên kinh ngạc nói. Lưu Vân đem bên trong màu đỏ quyển trục xuất ra, sau đó mở ra xem. Cùng xương âm, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Nhìn cuốn sách trong tay, Lưu Vân khẽ miệng mỉm cười, rất là hài lòng. Trong tay mình huyền giai vật phẩm đấu giá lại nhiều hơn một cái. Bất quá, Lưu Vân lại nghĩ tới một vấn đề. Trong tay mình nhiều như vậy huyền giai đấu kỹ, chỉ là một cái ố thản thành cũng ăn không vô. Có lẽ, cái kia trở về đế đô. Lưu Vân trong lòng âm thầm quyết định, lần này trở về giải quyết Tiêu Viêm về sau, trực tiếp trở lại đế đô đi. Lấy ra Mã Đế quốc đế đô thế lực, nên đủ để ăn trong tay mình nhóm này hàng. Tốt, bảo tàng dọn xét xong, chúng ta cũng nên đi ra. Lưu Vân đem quyển trục cất kỹ, đối với một bên tiểu y tiên nói ra. Ừm. Nghe vậy, tiểu y tiên gật đầu nói. Đi vào bên ngoài sơn động bình đài về sau, Lưu Vân trực tiếp đối với tiểu y tiên giang hai tay ra. Tới đi. Nhìn lấy Lưu Vân động tác, tiểu y tiên lường hắn một cái, sau đó chậm rãi đi tới, không cho phép dở trò xấu, không phải vậy. A. Tiểu y tiên còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Lưu Vân kéo tới. Sau một khắc, một làn gió thơm liền đối với Lưu Vân nhào tới trước mặt, chợt một bộ mềm mại thơm ngào ngạt thân thể mềm mại, chính là va vào Lưu Vân trong ngực. Không phải vậy ngươi muốn như thế nào? Nhìn lấy trong ngực tiểu y tiên, Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Cảm nhận được tiểu y tiên thân thể mềm mại đụng vào Lưu Vân trong ngực, tựa như là đâm vào Lưu Vân đáy lòng đồng dạng, làm cho trong lòng hắn hung hăng run rẩy một cái. Một cô nóng rực nam tử khí tức phun ra tại tiểu y tiên cái kiệu kiều nộn trên gương mặt, tiểu y tiên nhịn không được nhìn về phía Lưu Vân, chỉ thấy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, để tiểu y tiên tâm lý nhịn không được có chút bối rối nói: "Lưu Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi." Lưu Vân tà quyến rũ cười một tiếng, sau đó tại tiểu y tiên trong ánh mắt kinh ngạc, thẳng tiếp hôn lên. "Ngô." Tiểu y tiên trong miệng phát ra ngô ngô thanh âm, nhưng làm sao cũng đẩy không ra đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực Lưu Vân. Dãy rủa một lát, tiểu y tiên thân thể cũng dần dần mềm nhũn ra, mặc cho Lưu Vân chiếm hết tiện nghi. Sau một hồi lâu, hai người bờ môi mới chậm rãi tách rời. "Bại hoại, Lưu Minh." Tiểu y tiên đôi mắt đẹp đỏ đỏ, mang theo một vẻ lệ quang, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh Lưu Vân. "Tiểu y tiên, đi theo ta đi." Lưu Vân tùy ý tiểu y tiên đánh chính mình, một mặt ý cười nhìn lấy tiểu nữ. Nghe vậy, tiểu y tiên động tác trong tay ngừng lại, rơi vào trầm mặc. Gặp này, Lưu Vân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng biết việc này không thể nóng nổi. "Chúng ta đi lên trước đi." Sau đó, Lưu Vân ôm tiểu y tiên, hướng về đỉnh núi mà đi. Chương 65, Diệt Lang đầu dòng binh đoàn. "Chúng ta ngay ở chỗ này đi xuống, ta không muốn khiến người khác trông thấy tiểu Lam." Hư không bên trên, Lưu Vân ôm tiểu y tiên đứng ở Lam ưng trên lưng, tại khoảng cách Ma Thú Sơn mạch biên giới còn cách một đoạn lúc, tiểu y tiên đột nhiên mở miệng nói. "Ừm." Lưu Vân cũng biết tiểu y tiên trong lòng cân nhắc, đương nhiên sẽ không phản đối. Một lát sau, Lưu Vân cùng tiểu y tiên liền đi tới Ma Thú Sơn mạch lối ra. "Ồ, các ngươi nhìn đó là ai?" "Tiểu y tiên." "Thật là tiểu y tiên nàng không chết." Ma Thú Sơn mạch cửa vào, Thanh Sơn trấn lối ra, một đám dòng binh nhìn đến tiểu y tiên xuất hiện, thần sắc đều là sức sở, sau đó chính là lộ ra phát ra từ nội tâm sợ hãi lẫn vui mừng. Từ ngày đó tiểu y tiên bọn người tao ngộ thị huyết ma lang quần công đánh về sau, mà tiểu y tiên lại biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ Thanh Sơn trấn người đều coi là tiểu y tiên đã chết tại thị huyết ma lang dưới vớt. Thanh Sơn trấn hơn phân nửa dòng binh đều bị tiểu y tiên cứu trước qua. Bởi vậy, đối với tiểu y tiên người, không ít dòng binh trong lòng đều cực kỳ khổ sở. Bây giờ tiểu y tiên không chết, còn bình yên vô sự đi ra Ma Thú Sơn mạch, những lính đánh thuê này trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Đối với những lính đánh thuê này quan tâm, tiểu y tiên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng lóe qua một tia ấm áp. "Ta đưa ngươi về vạn dược trai đi." Tiểu y tiên sau lưng, Lưu Vân đối với tiểu y tiên nói ra. "Ừm." Tiểu y tiên gật đầu nói. Mà ngay tại lúc này, một tên dòng binh phục bên trên có đầu sói bộ dáng dòng binh nhìn lấy một bộ bạch y Lưu Vân, sắc mặt nhất thời đại biến, sau đó hắn giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng rời đi. "Tốt, ta thì không tiến vào." Một lát sau, vạn dược trai cửa, Lưu Vân đối với tiểu y tiên nhẹ nói. "Chậm." Lưu Vân liền chuẩn bị rời đi. "Chờ chút." Đúng lúc này, tiểu y tiên môi đỏ hé mở, gọi lại Lưu Vân. "Lưu Vân, ngươi nhất định muốn lại đến Thanh Sơn trấn tìm ta." Tiểu y tiên đôi mắt đẹp nhìn lấy Lưu Vân, một mặt đỏ bừng nói. Nghe được tiểu y tiên, Lưu Vân trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, rêu rêu nói: "Ta nếu là không đến đâu, ngươi dám?" Tiểu y tiên cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, đối với Lưu Vân uy hiếp nói: "Ha ha, ngươi yên tâm, ta có thể sẽ không quên ngươi cái này tiểu mỹ nhân." Lưu Vân chậm rãi tiến đến tiểu y tiên bên hai, nhẹ nói. Nói xong, Lưu Vân liền hướng thẳng đến Thanh Sơn trấn cửa ra vào mà đi. Rời đi Ô Thản Thành có một trận thời gian, bây giờ buổi đấu giá cũng nhanh bắt đầu, hắn nhất định phải đuổi tại đấu giá hội trước đó trở lại Ô Thản Thành. "Lưu Vân, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi nhất định phải tới thăm ta." Nhìn lấy Lưu Vân bóng lưng rời đi, tiểu y tiên trong lòng đột nhiên tuôn ra một vệ hối hận, hối hận chính mình không có đáp ứng cùng hắn rời đi. Một lát sau, Lưu Vân đã đi tới Thanh Sơn trấn lối ra, hắn đang chuẩn bị kêu gọi Vô Danh đi ra, lại đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy ở cửa ra chỗ, mười mấy cái mặc lấy lang đầu dòng binh đoàn người chính thủ ở nơi đó, nhìn lấy Lưu Vân xuất hiện về sau, càng là lộ ra lạnh lẽo sát ý. Chẳng lẽ là bởi vì mục lực? Nhìn lấy bọn này lang đầu dòng binh đoàn người, Lưu Vân trong đầu lóe qua một tia linh quang. Chỉ là, hắn hơi nghi hoặc một chút, chính mình lúc ấy không phải đã toàn bộ diệt khẩu sao? Vì cái gì lang đầu dòng binh đoàn sẽ biết là mình giết mục lực? Bất quá, không nghĩ ra được nguyên nhân, Lưu Vân cũng lười suy nghĩ. Chỉ là một cái lang đầu dòng binh đoàn mà thôi, có gì có thể sợ? Ban đầu ở nhìn nguyên tắc thời điểm, Lưu Vân trong lòng liền đối với cái này lang đầu dòng binh đoàn khó chịu. Hôm nay nếu là bọn họ chọc tới trên đầu mình, Lưu Vân cũng đương nhiên sẽ không lưu thủ, dứt khoát toàn bộ làm thịt được rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Vân không quan tâm, không chút kiêng kỵ hướng về bọn này lang đầu dòng binh đoàn người đi đến. Đứng lại. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai tự lang đầu dòng binh đoàn bên trong truyền ra, một cái thần sắc âm trầm trung niên nam tử chậm rãi đi ra, chính là lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng, Mục Xà. Nghe vậy, Lưu Vân dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía Mục Xà. "Tiểu tử, có phải hay không là ngươi giết ta nhi mục lực?" Mục Xà thần sắc vô cùng âm trầm nhìn trước mắt Lưu Vân, trong mắt tràn đầy sát ý. "Ta giết quá nhiều người, ngươi nhi tử lại là vị nào?" Lưu Vân nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. "Ta chính là lang đầu dòng binh đoàn đoàn trưởng, con ta mục lực, lúc trước thì là theo chân ngươi tiến nhập ma thu sơn mạch, cái chết của hắn có phải hay không cùng ngươi có liên quan?" Nhìn lấy Lưu Vân cái kia một mặt khinh thường dáng vẻ, Mục Xà trên người sát ý càng tăng lên. Trong lòng của hắn đã quyết định, vô luận trước mắt tiểu tử này là không phải mình giết con tử thủ phạm, hôm nay đều muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. "Hả? Ta nhớ tới, ngày đó ta lên núi lúc, tựa như là giết mấy cái a miêu a cẩu, bọn họ mặc quần áo, tựa như là cùng các ngươi mở dạng." Cảm nhận được Mục Xà trên người sát ý, Lưu Vân trong lòng biết hôm nay một trận chiến này không thể tránh được, lúc này cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp thừa nhận là mình giết mục lực. Đạt được Lưu Vân chính miệng thừa nhận, Mục Xà trong mắt sát ý cơ hồ thực chất hóa. Hít sâu một hơi, trước đạp một bước, ngón tay chỉ hướng Lưu Vân, Mục Xà trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn cùng oán độc. "Tiểu tử, vô luận ngươi là thân phận gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đều cho ta phía trên giết hắn." Nghe đoàn trưởng hạ lệnh, chung quanh dòng binh nhất thời nắm chặt lên vũ khí trong tay, sau đó cùng kêu lên gầm lên, hung hãn đối với Lưu Vân giết tới đây. Không biết tự lượng sức mình, nhìn lấy một đám dòng binh hướng về chính mình trùng sát mà đến, Lưu Vân trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khinh thường. Sau một khắc, toàn thân đấu khí phun trào, Lưu Vân trực tiếp thi triển ra liệt địa trưởng. Hồ đồ dày vô cùng đấu khí điên cuồng hướng về Lưu Vân lòng bàn tay hội tụ, một đạo to lớn trưởng ấn nhất thời tại Lưu Vân lòng bàn tay hội tụ mà ra. "Đi thôi." Lòng bàn tay đẩy, cái tia năng lượng khổng lồ trưởng ấn nhất thời hướng về một đám lang đầu dòng binh đoàn đánh tới. Ầm. Sau một khắc, to lớn trưởng ấn rơi vào một đám dòng binh trên thân. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, mặt đất chấn động. "A a a a." Theo một trận liên tục kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, lang đầu dòng binh đoàn người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, chết sạch sành sanh. Mà đứng tại phía sau nhất Mục Xà cũng bị cự đại trưởng ấn bạo phát đi ra ba động chấn sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhịn không được lui về sau đi. Mà liên tại Mục Xà thân thể vừa mới thăng bằng, còn đến không kịp quay người thời điểm, Mục Xà sắc mặt lần nữa biến đổi. Chỉ thấy một đạo sáng chói tia chớp đống nhiên tự chạy vân thủ bên trong phát ra, đối với Mục Xà nổ bắn ra mà đến. "A!" Theo một tiếng hét thảm, Mục Xà trong mắt đống nhiên một lồi, thân thể dường như hóa thành than cốc đồng dạng, một ngụm máu tươi bị hắn theo trong miệng phun mạnh ra. Ánh mắt oán độc chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, Mục Xà rốt cục chậm rãi mềm xuống dưới, trên thân thể sinh cơ cũng là nhanh chóng rút đi. Nhìn qua cái kia co quắp tại phế tích bên trong băng lương thi thể, Lưu Vân thần sắc không có biến hóa chút nào. Cái này lang đầu dòng binh đoàn tại Thanh Sơn trấn làm mưa làm gió đã quen, chính mình diệt nó cũng coi là vì Thanh Sơn trấn làm một chuyện tốt. "Vô Danh." Làm xong hết thể về sau, Lưu Vân trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. "Chủ nhân." Tại Lưu Vân vừa mới nói xong, trong nháy mắt Vô Danh bóng người chậm rãi xuất hiện. "Hồi Ố Thản Thành." Chương 66, Ố Thản Thành biến cố. Ố Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hậu viện. Theo một đạo hắc ảnh lướt qua, Lưu Vân cùng Vô Danh bóng người xuất hiện trong sân. "Chủ nhân, ta lui xuống trước đi." Vô Danh đối với Lưu Vân cung kính nói. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, Vô Danh vẫn luôn thói quen núp trong bóng tối. "Ừm." Nghe vậy, Lưu Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, Vô Danh thân ảnh biến mất trong sân. "Thiếu, thiếu chủ." Đúng lúc này, nghe được trong viện động tĩnh Khoai Lang đi ra, trông thấy Lưu Vân xuất hiện, trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. "Khoai Lang, đi thông báo Nhã Phi tỷ cùng Cốc Ni đại sư, để bọn hắn mau tới gặp ta." Lưu Vân đối với Khoai Lang mỉm cười, lập tức phân phó nói. "Đúng, thiếu chủ." Khoai Lang nghe vậy, đối với Lưu Vân hơi hơi không lời, chậm nhanh chóng nhanh rời đi sân nhỏ. Sau nửa canh giờ, Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư hai người vội vàng đi vào Lưu Vân sân nhỏ. "Nhã Phi gặp qua thiếu chủ." "Cốc Ni gặp qua thiếu chủ." Hai người vừa đến sân nhỏ, chính là cung kính đối với Lưu Vân hành lễ. "Nhã Phi tỷ, Cốc Ni đại sư, không cần đa lễ." Lưu Vân mỉm cười, chợt ánh mắt nhìn về phía Nhã Phi, hỏi tới buổi đấu giá sự tình. "Nhã Phi tỷ, buổi đấu giá sự tình chuẩn bị thế nào?" Nghe vậy, Nhã Phi tuyệt mỹ mặt phía trên lộ ra một vẻ vũ mị chi sắc, một mặt tự tin nói: "Thiếu chủ, lần hội đấu giá này, ta đã chuẩn bị xong một cái nhị phẩm đan dược, một cuốn huyền giai trung cấp công pháp, lại thêm một cái tam phẩm đan dược. Huyền giai công pháp, tam phẩm đan dược. Nghe vậy, Lưu Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đối với Nhã Phi tán dương, Nhã Phi tỷ, làm không tệ, ngắn ngủi trong nửa tháng, thế mà liền huyền giai công pháp cùng tam phẩm đan dược đều đưa đến tay. Thiếu chủ, công lao này Nhã Phi cũng không dám độc tài. Nghe vậy, Nhã Phi lại là mỉm cười, nhìn về phía một bên Cốc Ni đại sư nói, viên này nhị phẩm đan dược và tam phẩm đan dược đều là xuất từ Cốc Ni đại sư chi thủ. Xuất từ Cốc Ni đại sư chi thủ? Chẳng lẽ Cốc Ni đại sư đột phá tam phẩm luyện dược sư cảnh giới? Nghe vậy, Lưu Vân hơi sững sờ, chợt có chút kinh hỉ nói, đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. May mắn mà có thiếu chủ bàn cho ngũ phẩm luyện dược sư thư viết tay, lão phu mới lấy đột phá, thiếu chủ đối Cốc Ni đại ân đại đức, Cốc Ni suốt đời khó quên. Cốc Ni đại sư nghe vậy, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ ý cười, đối với Lưu Vân cảm kích nói, Cốc Ni đại sư đối Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cống hiến to lớn, lao khổ công cao, đây cũng là ngươi nên được. Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, phàm là một lòng vì ta làm việc, ta Lưu Vân tuyệt sẽ không bạc đãi. Lão phu ổn thỏa vì thiếu chủ Cốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nghe vậy, Cốc Ni đại sư thần sắc kiên định nói, từ lần trước biết đến Lưu Vân sau lưng có đấu hoàng cường giả về sau, hắn liền đã quyết định đem đầu này mạng giả bán cho Lưu Vân. Từ nay về sau, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hắn chỉ nghe theo Lưu Vân thiếu chủ một vận mệnh con người. Nếu không có Lưu Vân thiếu chủ mở miệng, cho dù là gia chủ mở miệng, cũng vô pháp cải biến ý chí của hắn. Một bên Nhã Phi nghe vậy, tựa hồ là hạ quyết tâm đồng dạng, cũng theo mở miệng nói, Nhã Phi cũng nguyện thề chết cũng đi theo thiếu chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tốt. Nhìn thấy Nhã Phi cũng hoàn toàn thần phục với mình, Lưu Vân không khỏi thoải mái cười to, ta Lưu Vân lấy tánh mạng đảm bảo, hai vị ngày sau tuyệt sẽ không hối hận hôm nay làm ra lựa chọn. Nghe vậy, Nhã Phi trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lưu Vân câu nói này vừa ra, thì biểu thị trong lòng của hắn đã công nhận chính mình. Đúng rồi, Nhã Phi tỷ, cái này quyển huyền giai công pháp, ngươi lại là từ đâu mà đến? Lưu Vân hơi nghi hoặc một chút nói, chỉ là thời gian nửa tháng, Nhã Phi ở đâu ra thực lực, lấy tới một cuốn huyền giai công pháp? Thiếu chủ có chỗ không biết, bây giờ Ô Thản thành cục thế đã phát sinh long trời lỡ đất cải biến, cái này quyển huyền giai công pháp chính là gia tự mình đã bị diệt táo ba gia tộc. Nghe được Lưu Vân hỏi cái này, Nhã Phi khuôn mặt đột nhiên biến đến trịnh trọng lên. Cái gì? Áo ba gia tộc bị diệt? Cái này là chuyện khi nào? Nghe vậy, Lưu Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Áo ba gia tộc dù sao cũng là Ô Thản thành một trong tam đại thế gia, làm sao lại đột nhiên thì bị diệt? Không chỉ là Áo ba gia tộc, Gia Liệt gia tộc cũng bị diệt. Cốc Ni đại sư ở một bên chen miệng nói, Gia Liệt gia tộc cũng bị diệt. Lưu Vân giờ phút này đã có chút một bức, chính mình bất quá là ra ngoài nửa tháng, cái này Ô Thản thành đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhã Phi tỷ, đem đầu đôi sự tình toàn bộ nói với ta một lần đi. Lưu Vân đối với Nhã Phi nói. Đúng, thiếu chủ. Nhã Phi cung kính đáp. Sau đó, tại Nhã Phi kể rõ dưới, Lưu Vân chậm rãi biết trong khoảng thời gian này Ô Thản thành bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Nguyên lai, tại Lưu Vân đi ngày thứ hai, Gia Liệt gia tộc liền liên hợp Áo ba gia tộc dạ tập Tiêu gia. Tiêu gia gia chủ Tiêu Chiến đang ở vào bế quan bên trong, Tiêu gia không một người là Gia Liệt tất cùng Áo ba mặt đối thủ. Tại hai đại gia tộc tiến công dưới, Tiêu gia liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Sau đó, Gia Liệt tất bức đã hỏi tới Tiêu Chiến nơi bế quan, liền dẫn Áo ba mặt trực tiếp thẳng hướng Tiêu Chiến bế quan chỗ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Viêm không để ý tính mạng, cản ở bên ngoài. Bất quá lấy Tiêu Viêm thực lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản Gia Liệt tất cùng Áo ba mặt hai người. Nhẹ nhõm xuất thủ, liền đem Tiêu Viêm đánh thành trọng thương. Ngay tại Tiêu Viêm chết tại Gia Liệt tất trong tay thời điểm, một đạo cường giả bí ẩn đột nhiên xuất thủ. Cường giả bí ẩn? Nghe đến đó, Lưu Vân hơi sửng sở, Tiêu gia còn có cái gì cường giả? Đột nhiên, trong đầu hắn lóe qua một đạo linh quang, chẳng lẽ là Ảnh Hoàng? Tiêu Viêm bị thương tổn, Tiêu Vân Nhi tất nhiên là nhịn không được, cho nên ra lệnh cho khiến Ảnh Hoàng xuất thủ. Không tệ, một vị cường giả bí ẩn xuất thủ cứu Tiêu Viêm. Nâng lên cường giả thần bí này, Nhã Phi trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Cái này Tiêu gia, thế mà còn có như thế nội tình. Khó trách cái kia Tiêu Viêm có thể cùng thiếu chủ làm giao dịch. Nhìn trước mắt Lưu Vân, Nhã Phi trong lòng mới thoáng trầm tĩnh lại. Tiêu gia cái kia cường giả bí ẩn coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh thiếu chủ sau lưng đấu hoàng còn mạnh hơn sao? Nói tiếp, Lưu Vân trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là muốn tiếp tục nghe tiếp. Cái kia cường giả bí ẩn cứu Tiêu Viêm về sau, sau đó càng là đối với lấy Gia Liệt tất cùng Áo ba mặt hai người xuất thủ, dễ dàng liền đem hai người đánh thành trọng thương. Nói đến đây, Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, cái kia cường giả bí ẩn đem hai người đánh thành trọng thương về sau, cũng không có hạ sát thủ, Gia Liệt tất cùng Áo ba mặt sau đó liền dẫn hai người của đại gia tộc chạy trối chết. Lưu Vân nghe vậy, thoáng suy nghĩ, liền minh bạch đây cũng là Tiêu Vân Nhi ý tứ. Đối với Tiêu Vân Nhi mà nói, Tiêu gia chỉ có một cái Tiêu Viêm đáng giá nàng coi trọng, đến mức những người khác sinh tử, nàng cơ hồ không dành để ý. Bằng không, cũng không cần đợi đến Tiêu gia thương vong thảm trọng, Tiêu Viêm bị trọng thương về sau mới lựa chọn xuất thủ. Lưu Vân nhớ đến, tại nguyên tắc bên trong, Tiêu Vân Nhi cũng chưa từng ra tay trợ giúp qua Tiêu gia. Chương 67, kế hoạch to gan. Gia Liệt tất cùng Áo ba mặt trọng thương về sau, kiêng kỵ Tiêu gia cường giả bí ẩn, một mực không dám động thủ, cái này liền lưu cho Tiêu Chiến đầy đủ đột phá thời gian. Sau năm ngày, Tiêu Chiến xuất quan, đồng thời thành công đột phá tới đấu linh cảnh giới. Biết được Tiêu gia thảm trạng về sau, dưới cơn nóng giận trực tiếp chỉ huy còn lại người Tiêu gia giết đến tận Gia Liệt tất cùng Áo ba gia tộc. Tại Tiêu Chiến đấu linh cảnh giới dưới thực lực,
bản liền trọng thương Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạn căn bản thì không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba gia tộc đối Tiêu gia tạo thành thương tổn, Tiêu gia lần này cũng không có lưu tình, tại Tiêu Chiến chỉ huy dưới, trực tiếp đem Gia Liệt gia tộc cùng Áo Ba toàn bộ diệt môn. Trong viện, Nhã Phi đem trong khoảng thời gian này Ô Thản Thành phát sinh sự tình từng cái giảng cho Lưu Vân nghe. Tiêu gia trực tiếp diệt mặt khác hai đại gia tộc, vậy bây giờ Ô Thản Thành chẳng phải là Tiêu gia nhất gia độc đại. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đấu giá một viên tụ khí đan, thế mà trực tiếp cải biến toàn bộ Ô Thản Thành cục thế. Không tệ, hiện tại Ô Thản Thành, Tiêu gia đã thành mạnh nhất thế lực, không có cái thứ hai. Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia phức tạp, Ô Thản Thành biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, đây là nàng cũng không ngờ tới kết cục. Lưu Vân nghe đến đó, lại là đột nhiên chau mày lên. Ô Thản Thành lần này nội chiến, dẫn đến hai đại gia tộc diệt vong. Tiêu gia tuy nhiên chiếm đoạt còn lại hai đại gia tộc, nhưng bản thân cũng là tổn thất nặng nề. Từ chỉnh thể mà nói, toàn bộ Ô Thản Thành thực lực muốn hạ thấp không ít. Lần hội đấu giá này, trên người mình nhiều như vậy đồ tốt, chỉ dựa vào Tiêu gia là tuyệt đối không cách nào đem ăn. Nghĩ tới đây, Lưu Vân trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Đột nhiên, Lưu Vân trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Nhã Phi, thông chi một chút đi, buổi đấu giá tạm thời chỉ hoãn 3 ngày. Lưu Vân đột nhiên đối với Nhã Phi nói ra. A. Nghe vậy, Nhã Phi thần sắc sững sờ, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hoảng hốt, thiếu chủ, cái này là vì sao? Bởi vì lấy Tiêu gia thực lực hôm nay, đã ăn không vô đồ vật trong tay của ta. Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lần này chúng ta thì chơi một lần lớn. Nhã Phi tỷ, cách Ô Thản Thành gần nhất thành trấn ở đâu? Cách Ô Thản Thành gần nhất thành. Nghe vậy, Nhã Phi hơi sững sờ, nghĩ nghĩ sau hồi đáp, là ngoài trăm dặm Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành. Thanh Mục Thành, Tử Dương Thành. Lưu Vân trầm ngâm nói, cái này hai tòa thành cùng Ô Thản Thành so sánh, cái nào thành càng mạnh? Thanh Mục Thành so Ô Thản Thành thực lực hiếu thắng. Nhã Phi rất trả lời khẳng định nói, tại Thanh Mục Thành bên trong, có thể là có hai vị đấu linh cường giả tồn tại. Đến mức Tử Dương Thành, tại Tiêu Chiến đột phá đấu linh cảnh giới về sau, cả hai nên không kém nhiều. Vậy thì tốt, Nhã Phi tỷ, ngươi lập tức phái người tiến về Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành lan truyền tin tức, liền nói chúng ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đem tại 3 ngày sau tổ chức một cái cực kỳ thịnh đại buổi đấu giá, vật phẩm đấu giá đem về có huyền giai cao cấp đấu kỹ, tứ giai linh dược, phi hành đấu kỹ chờ chân quý đồ vật đấu giá. Lưu Vân nói thẳng. A. Nghe nói Lưu Vân lời ấy, Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp một mảnh hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng Nhã Phi không ngu ngốc, rất nhanh liền kịp phản ứng, thiếu chủ, ngươi là muốn đem Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành cũng hấp dẫn đến Ô Thản Thành, tới tham gia chúng ta lần này buổi đấu giá. Không tệ. Lưu Vân nhàn nhạt điểm một cái. Thế nhưng là, chúng ta từ đâu tới huyền giai cao cấp đấu kỹ, tứ phẩm linh dược, còn có phi hành đấu kỹ đâu? Một bên Cốc Ni đại sư nghe là như lọt vào trong sương mù, căn bản không có hiểu rõ Lưu Vân phen này thao tác. Ta đã dám nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có phân khích. Nghe vậy, Lưu Vân khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin, sau đó tâm niệm nhất động, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái quyển quyển chủ. Trong đó có tại Thanh Sơn trấn bảo tàng ở bên trong lấy được cuồng sư ngâm cùng phi hành đấu kỹ, cũng có Tiêu Vân Nhi cho hai môn huyền giai đấu kỹ. Ta trên tay những thứ này, tất cả đều là huyền giai đấu kỹ. Lưu Vân đem trên tay quyển trục đưa cho thần sắc đờ đẫn Nhã Phi cùng Cốc Ni hai người. Trời ạ, thế mà có nhiều như vậy huyền giai đấu kỹ. Cái này thế mà thật là phi hành đấu kỹ, ương chi dực. Nhã Phi cùng Cốc Ni đại sư tiếp nhận Lưu Vân trong tay quyển trục từng cái xem xét, nhịn không được phát ra tiếng than thở. Thế nào? Hiện tại cái kia tin tưởng chúng ta có thực lực này đi. Nhìn lấy hai người một mặt sợ hãi than bộ dáng, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thiếu chủ, Nhã Phi minh bạch, ta cái này đi an bài. Giờ phút này, Nhã Phi rốt cuộc hiểu rõ Lưu Vân lớn mật kế hoạch, trong mắt lóe lên một tia phân chấn, Nhã Phi lúc này quay người liền muốn đi sắp xếp người tiến về Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành lan truyền tin tức. Kế hoạch lần này nếu là thật sự thành công, cái kia Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tên, sợ rằng sẽ ở chung quanh mấy cái thành trấn ở giữa triệt để nổi danh. Nghĩ tới đây, Nhã Phi trong lòng vô cùng kích động, trên gương mặt hưng phấn không thôi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chính là mấy năm này tâm huyết, có thể nhìn thấy hắn lớn mạnh, Nhã Phi trong lòng tự nhiên mừng rỡ như điên. Chỉ là, Nhã Phi đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay người đối với Lưu Vân nói, "Thiếu chủ, ngươi sau khi đi, Tiêu gia Tam thiếu gia đã từng tới phòng đấu giá tìm ngươi." Nghĩ đến Tiêu Viêm nâng lên cùng Lưu Vân ở giữa giao dịch, Nhã Phi thuận tiện nhắc nhở một chút. "Tiêu Viêm hắn tới qua." Nghe vậy, Lưu Vân thần sắc sững sờ, chợt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Hắn có nói qua cái gì không?" Tiêu Viêm nói, "Ngươi xét điều kiện, hắn đã đáp ứng." Gặp Lưu Vân thần sắc kích động, Nhã Phi càng thêm cảm thấy Tiêu gia không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, không phải vậy lấy thiếu chủ nội tình, làm sao đến mức lộ ra kích động như vậy chi sắc. Nghĩ đến Tiêu gia diệt môn thời điểm xuất hiện cường giả bí ẩn, Nhã Phi càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Hắn đã đáp ứng. Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia phân chấn. Tuy nhiên lấy hắn thực lực hôm nay, cũng có thể trực tiếp mở đoạn. Nhưng nếu là làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ cùng Tiêu Hân Nhi sau lưng ảnh hoàng đối lên. Bây giờ Tiêu Viêm chủ động đáp ứng, vậy cũng bất đi hắn chủ động xuất thủ tranh đoạt. Ngươi lập tức phái người đi Tiêu gia, liền nói ta đã trở về, thông báo Tiêu Viêm đến một chuyến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Lưu Vân lúc này đối với Nhã Phi phân phó nói. Đúng, thiếu chủ. Nhã Phi nghe vậy, cái này mới chậm rãi lui ra sân nhỏ. Thiếu chủ, Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành người thực lực cũng không yếu, muốn là bọn họ nháo sự. Nói xong,
Cốc Ni đại sư có chút bận tâm nhìn về phía Lưu Vân.
Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ phái người trấn áp.
Lưu Vân cười nhạt một tiếng, có hay không tên ở bên người, căn bản không tồn tại có người sẽ đảo loạn buổi đấu giá.
Đã như vậy, thiếu chủ, vậy lão phu cũng yên lòng.
Nghe vậy, Cốc Ni đại sư trong lòng nhất thời bông lỏng, cũng theo rời đi sân nhỏ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, xem ra, về đế đô sự tình, phải sớm điểm an bài. Trong viện, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ là một cái ô thản thành, đã dung không được hắn. Chỉ cần đem Tiêu Viêm giới chỉ đấu giá, thực lực của ta đem về tăng vọt, nói như vậy, ta liền càng thêm có phấn khích đi đến đế đô. Nghĩ đến Tiêu Viêm trong giới chỉ đồ vật, Lưu Vân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn.
Chương 68, giới chỉ tới tay.
Tiêu gia. Trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, theo hô hấp của hắn, từng sợi đấu khí chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn.
Hô.
Sau một hồi lâu, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng thốt ra một luồng trọc khí, đình chỉ tu luyện. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen giới chỉ lóe qua một luồng quỷ dị quang mang. Đợi Tiêu Viêm xem xét chính mình tu vi thời điểm, sắc mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ.
Lại không.
Ha ha. Ta kiên trì mỗi ngày tu luyện, đến cùng là tại kiên trì cái gì? Thời khắc này Tiêu Viêm thì cảm giác mình giống cái kẻ ngu một dạng. Biết rõ không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng vẫn là mỗi ngày kiên trì tu luyện.
Lão Thiên, người rốt cuộc muốn tra tấn ta tới khi nào?
Tiêu Viêm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đêm đó Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc liên thủ dạ tập Tiêu gia chẳng cảnh. Đêm hôm ấy, Tiêu gia tộc nhân thương vong thảm trọng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ Tiêu gia đại viện. Đối mặt cái kia tàn nhẫn, máu tanh một màn, chính mình lại là không có bất kỳ cái gì lực lượng đi ngăn cản bọn họ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết tại người khác đổ dưới đao. Sau cùng, chính mình vì bảo hộ phụ thân, kém chút chết tại Gia Liệt tất trong tay. Loại kia liền sinh tử của mình đều không thể trưởng không cảm giác, Tiêu Viêm đời này khả năng đều không thể quên. Muốn không phải hôm đó cường giả bí ẩn xuất thủ, chỉ sợ mình đã chết tại Gia Liệt tất trong tay. Mà Tiêu gia cũng đồng dạng là không còn tồn tại.
Lực lượng.
Chính mình cần lực lượng. Muốn là chính mình thực lực đủ mạnh, như thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy?
Lưu Vân.
Tiêu Viêm trong đầu không khỏi lóe qua Lưu Vân bóng người. Gia hỏa này vì cái gì ra ngoài đã lâu như vậy vẫn chưa về? Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a?
Tiêu Viêm trong lòng có chút lo lắng.
Hắn ngược lại không phải là thật lo lắng Lưu Vân, chỉ là nếu là Lưu Vân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia thiên phú của mình đem như thế nào khôi phục đâu?
Phanh phanh phanh.
Ngay tại Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Tam thiếu gia, bên ngoài có người tìm, nghe nói là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người.
Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá? Chẳng lẽ là Lưu Vân đã trở về rồi?
Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sững sờ, chợt trên mặt hiện lên một vệt vẻ kích động.
Sau một khắc, Tiêu Viêm trực tiếp đẩy cửa phòng ra, lo lắng chạy ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá.
Tiêu huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha?
Lưu Vân nhìn trước mắt thần sắc lo lắng Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một vệt cười khẽ.
Tiêu Viêm, người rốt cuộc gấp.
Xem ra, lần này Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc liên thủ dạ tập Tiêu gia, ngược lại là giúp đỡ ta không ít.
Lưu Vân huynh, điều kiện của ngươi ta đáp ứng.
Tiêu Viêm không có quá nhiều nói nhảm, vừa tiến đến chính là trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Tiêu huynh, người rốt cuộc là nghĩ thông.
Lưu Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, trên mặt lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng.
Còn mời Lưu Vân huynh mau chóng khôi phục ta thiên phú, Tiêu Viêm vô cùng cảm kích.
Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thần sắc chỉnh trọng nói:
"Khôi phục thiên phú của ngươi tự nhiên là không có vấn đề, bất quá,
Tiêu huynh muốn trước làm tròn lời hứa mới được."
Nghe vậy, Lưu Vân mỉm cười, ánh mắt tại trong tay Tiêu Viêm giới chỉ phía trên đảo qua.
"Đổi lấy lời hứa."
Nghe được Lưu Vân, Tiêu Viêm hơi sững sờ, gương mặt non nớt phía trên lóe qua một tia nghi hoặc.
Xem ra Tiêu huynh là quên.
Lưu Vân chậm rãi mở miệng nói: "Ta lúc đầu cũng đã có nói, ta giúp Tiêu huynh ngươi khôi phục thiên phú, nhưng ngươi muốn đem lấy được bảo vật, toàn bộ cầm tới ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tới đấu giá."
Thế nhưng là,
nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một tia làng khó: "Lưu Vân huynh, hiện tại trên người của ta cũng không có bảo vật gì."
Chợt, Tiêu Viêm làm ra cam đoan: "Ta thể, ngày khác ta Tiêu Viêm nếu là đạt được bảo vật, nhất định cầm tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tới đấu giá, như tuân này thể, bị thiên lôi đánh."
"Không không không."
Lưu Vân cười lắc đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn lấy trong tay Tiêu Viêm giới chỉ: "Ta cảm thấy Tiêu huynh trong tay giới chỉ chính là một kiện không tệ bảo vật."
"Cái gì?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sững sờ, sau đó thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn về phía trong tay giới chỉ: "Lưu Vân huynh không phải đang nói đùa chứ?"
Tiêu Viêm sờ lên trên tay màu đen giới chỉ rất là phong cách cổ xưa, không biết là chất liệu gì tạo thành, trên đó còn vẽ có chút mơ hồ đường vân.
"Cái này là mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn duy nhất lễ vật, theo 4 tuổi bắt đầu, hắn đã đeo 10 năm, mẫu thân di vật, làm cho Tiêu Viêm đối với nó cũng là có một phần quyến luyến. Cho tới nay, Tiêu Viêm cũng chỉ là đem cái giới chỉ này xem như là một cái phổ thông giới chỉ. Bây giờ, Lưu Vân lại nói trên tay hắn giới chỉ, lại là một kiện bảo vật, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy nghi hoặc.
Lưu Vân huynh, cái giới chỉ này chính là mẫu thân của ta để lại cho ta di vật, cũng không phải bảo vật gì, Lưu Vân nhất định là sai lầm đi.
Tiêu Viêm đối với Lưu Vân giải thích nói:
"Ta không có nhìn lầm, cái giới chỉ này cũng không phải phổ thông giới chỉ."
Lưu Vân lại là kiên trì ý kiến của mình, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm: "Tiêu huynh, chỉ cần ngươi đem cái giới chỉ này cho ta,
ta liền lập tức khôi phục thiên phú của ngươi. Lưu Vân thái độ kiên quyết, hôm nay hắn nhất định muốn đạt được cái giới chỉ này.
Cái này, Tiêu Viêm thần sắc không còn lúc trước kiên định, biến đến có chút do dự. Cái giới chỉ này trong lòng hắn mặc dù chỉ là một cái phổ thông giới chỉ, nhưng hắn đại biểu ý nghĩa lại là trọng đại. Dù sao, đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn duy nhất di vật. Nhìn Tiêu Viêm một mặt do dự dáng vẻ, Lưu Vân tự nhiên cũng minh bạch Tiêu Viêm đang xoắn xuýt cái gì.
Tiêu Minh, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì.
Lưu Vân trên mặt lộ ra một vẻ ý cười nói, cái giới chỉ này, ta sẽ tại lần hội đấu giá này phía trên lấy ra đấu giá, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể đem hắn mua về. Bây giờ các ngươi Tiêu gia đã là Ô Thản thành đệ nhất gia tộc, ngươi thân là Tiêu gia tam thiếu gia, ta cũng không tin Tiêu Minh ngươi liền một cái giới chỉ đều mua không quay về à.
Lưu Vân khỏe miệng lộ ra chê bừa.
Ngươi muốn đem ta giới chỉ cầm lấy đi đấu giá.
Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Chính mình cái này giới chỉ xem ra thường thường không có gì lạ, cái này muốn là cầm lấy đi đấu giá, có ai trở về mua.
Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong đầu không khỏi lóe qua một vệt linh quang.
Không ai mua không phải tốt nhất, đến lúc đó chính mình liền có thể nhẹ nhõm đem giới chỉ mua về.
Ý nghĩ này cùng một chỗ, Tiêu Viêm trong mắt nhất thời toát ra vẻ kích động.
Lưu Vân huynh, vậy ta đáp ứng ngươi.
Đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm trực tiếp gỡ xuống trong tay giới chỉ, đưa cho trước mắt Lưu Vân.
Tiêu huynh quả nhiên thông khoái.
Lưu Vân tiếp nhận trong tay Tiêu Viêm giới chỉ, trong lòng tràn đầy kích động.
Rốt cục đắc thủ.
Sau đó, chỉ thấy Lưu Vân theo trong nạp giới lấy ra một cái hạt sen.
Tiêu huynh, chỉ cần ăn vào viên này hạt sen, ta bảo quản thiên phú của ngươi lập tức trở về.
Theo hạt sen xuất hiện tại trong phòng, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phiêu tán mà ra.
Cái này hạt sen chính là Lưu Vân ban đầu ở Ma Thú Sơn mạch bên trong đoạt được.
Lưu Vân đã đi tìm Cốc Ni đại sư giám định, biết được cái này thanh liên chính là tứ phẩm linh dược, thất diệp thanh liên, hắn thai nghén mà ra hạt sen có cực kỳ cường đại hiệu quả trị liệu.
Chương 69, bố cục.
Nhìn trong tay tản mát ra nồng đậm mùi thơm ngát hạt sen, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia dị sắc.
Lưu Vân huynh, đây là cái gì hạt sen, chỉ cần ăn vào nó thì có thể làm ta thiên phú trở về.
Tiêu Viêm nhìn lấy Lưu Vân, trong ánh mắt có chút nghi vấn.
Ha ha, Tiêu huynh, có hiệu quả hay không, ngươi phục dụng viên này hạt sen về sau, lại tu luyện nhìn xem.
Lưu Vân một mặt tự tin đường.
Bây giờ trong tay Tiêu Viêm giới chỉ đều đã lấy xuống, không có dược lao hấp thu tu vi của hắn, Tiêu Viêm thiên phú tự nhiên sẽ trở về.
Tốt, ta trở về thì lập tức ăn vào.
Gặp Lưu Vân một mặt dáng vẻ tự tin, Tiêu Viêm nhất thời có chút tin tưởng.
Cái kia Lưu Vân huynh, ta liền cáo từ trước.
Nói xong, Tiêu Viêm liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Tiêu huynh chấm đã.
Đúng lúc này, Lưu Vân lại là đột nhiên gọi lại Tiêu Viêm.
Lưu Vân huynh còn có việc.
Nghe vậy, Tiêu Viêm ngừng lại, quay người nhìn về phía Lưu Vân.
Ngày mai ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá buổi đấu giá tạm thời hủy bỏ, trì hoãn đến 3 ngày sau, làm phiền Tiêu huynh cùng Tiêu tộc trưởng nói một tiếng.
Tiêu Viêm ý vị thâm trường nói, lần này buổi đấu giá tuyệt đối là từ trước tới nay, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổ chức qua long trọng nhất một lần buổi đấu giá.
Tiêu huynh phải tất yếu để Tiêu tộc trưởng sớm chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta còn mời Thanh Mục thành cùng Tử Dương thành cường giả trước tới tham gia buổi đấu giá.
Lưu Vân nhìn trước mắt Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói,
cái gì?
Lần hội đấu giá này, Lưu Vân huynh còn mời Thanh Mục thành cùng Tử Dương thành người đến.
Nghe vậy, Tiêu Viêm biến sắc.
Tiêu Viêm đối chuyện ngoại giới tuy nhiên chẳng quan tâm, nhưng khoảng cách Ố Thản thành gần nhất Tử Dương thành cùng Thanh Mục thành hắn vẫn là có nghe thấy.
Theo trên thực lực đến xem, cái này hai đại thành so Ố Thản thành đều mạnh hơn.
Đặc biệt là Tử Dương thành bên trong còn có hai tôn đấu linh cường giả.
Nếu là cái này hai tòa trong thành cường giả đều đến Ố Thản thành, đến lúc đó chỉ dựa vào Tiêu gia chỉ sợ không cách nào áp chế, cho dù là bây giờ Tiêu Chiến đã đột phá đến đấu linh cảnh giới.
Gặp Tiêu Viêm sắc mặt khác thường, Lưu Vân hơi tự hỏi một chút liền minh bạch hắn sầu lo, chợt nhẹ giọng cười nói, "Tiêu huynh không cần phải lo lắng, ta đã dám mời bọn họ đến Ố Thản thành, tự nhiên là có thực lực chấn nhiếp bọn họ. Ta đảm bảo, Ố Thản thành tuyệt đối sẽ không bởi vì lần này buổi đấu giá mà biến đến hỗn loạn."
Lưu Vân trong giọng nói tràn đầy tự tin.
Nghe vậy, Tiêu Viêm sững sờ, chợt nghĩ đến người trước mắt này thế nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu chủ.
Thanh Mục thành cùng Tử Dương thành thực lực mạnh hơn, tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước mặt còn chưa đủ nhìn.
Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một tia tò mò nói, "Lưu Vân huynh, ngươi như thế gióng trống thua chiêng, chẳng lẽ là lần này buổi đấu giá phía trên có gì ghê gớm bảo vật muốn đấu giá?"
"Ha ha, Tiêu huynh quả nhiên thông minh, thế mà bị ngươi một câu nói trúng."
Lưu Vân trên mặt lộ ra một tia khẽ cười nói, "Lần hội đấu giá này chất lượng, tuyệt đối có thể cho ngươi đả khai nhang giới. Nếu là Tiêu gia có thể ăn những bảo vật này, ta dám đảm bảo Tiêu gia thực lực tuyệt đối sẽ có bay vọt về trước."
"A."
Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Không biết Lưu Vân huynh có thể hay không nói cụ thể chút. Hắn thật sự là hiếu kỳ, đến cùng là bảo vật gì, vậy mà để Lưu Vân cư nhiên như thế tự tin.
"Đã Tiêu huynh muốn biết, vậy ta cũng không gạt lấy."
Lưu Vân vốn sẽ phải đem tin tức này lan truyền đi ra, tự nhiên cũng không có ý định gạt, lần này buổi đấu giá phía trên sẽ có huyền giai cao cấp đấu kỹ, mà lại còn không chỉ một môn, còn có tứ phẩm linh dược. Thậm chí ngay cả phi hành đấu kỹ ta cũng sẽ lấy ra đấu giá.
"Cái gì?
Huyền giai cao cấp đấu kỹ?
Tứ phẩm linh dược?"
Nghe vậy, Tiêu Viêm thần sắc triệt để động dung.
Nếu là đạt được những vật này, Tiêu gia thực lực thế tất sẽ nâng cao một bước.
Chỉ là, Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, "Lưu Vân huynh, cái này phi hành đấu kỹ lại là cái gì?"
Từ nhỏ thân ở vắng vẻ Ô Thản thành, Tiêu Viêm tự nhiên chưa nghe nói qua cái gì phi hành đấu kỹ.
Hắn đổ là nghe nói qua công kích, đấu kỹ phòng ngự, thân pháp đấu kỹ chờ một chút, nhưng lại là lần đầu nghe thấy phi hành đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, cái này đấu kỹ có thể làm cho người tại bầu trời phi hành. Lưu Vân tiếp tục giải thích nói, phi hành, đây không phải là ít nhất là cần đấu vương cường giả người mới có thể miễn cưỡng có được thiên phú à? Nghe vậy, Tiêu Viêm đầu tiên là giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Thế gian này không thiếu cái lạ, Tiêu Minh, chờ ngươi sau này biến đến cường đại thì sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Lưu Vân nhìn trước mắt Tiêu Viêm, chỉ có chờ đến Dược lão sau khi tỉnh dậy, hắn mới có thể từng bước một kiến thức đến thế gian kỳ diệu. Tiêu Viêm nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó nghĩ đến cái này tin tức đối Tiêu gia trọng yếu, Tiêu Viêm không tại lưu lại, đối với Lưu Vân nói, Lưu Vân huynh, cái kia Tiêu Mộ thì cáo từ trước. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về phục dùng trong tay hạt sen, khôi phục thiên phú của mình. Ừm, cái kia Tiêu huynh, chúng ta buổi đấu giá phía trên gặp. Lưu Vân mỉm cười, cũng không có giữ lại. Vô danh. Tiêu Viêm sau khi đi, Lưu Vân nhìn trong tay giới chỉ, lộ ra một tia không hiểu ý cười. Theo Lưu Vân một tiếng khẽ gọi, vô danh bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong phòng, đối với Lưu Vân không người nói, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Cái giới chỉ này trước hết thả ngươi cái này bảo quản. Lưu Vân trực tiếp đem trong tay giới chỉ đưa cho vô danh. Đúng, chủ nhân. Vô danh không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận Lưu Vân đưa tới giới chỉ. Muốn hút đấu khí của ta, không có cửa đâu. Nhìn lấy vô danh trong tay giới chỉ, Lưu Vân trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Hắn đem giới chỉ giao cho vô danh bảo quản, tự nhiên vì phòng ngừa Dược lão gia hỏa này hấp thu đấu khí của mình. Mà lại, Lưu Vân cũng không dám hứa chắc, thời khắc này Dược lão đến cùng có hay không tỉnh lại. Dứt khoát đem hắn giao cho vô danh bảo quản. Lấy vô danh bắt tinh đấu hoàng thực lực, thời khắc này Dược lão cho dù là tỉnh lại, chỉ sợ cũng không dám có chút động tác. Vô danh, sau 3 ngày tổ chức buổi đấu giá, ngươi phụ trách duy trì hiện tại trật tự. Nếu là có người dám can đảm làm rối, trực tiếp trấn áp. Nói đến đây, Lưu Vân ánh mắt lộ ra một luồng hàn mang. Đúng, chủ nhân. Nghe vậy, vô danh không người nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Lưu Vân vừa mới nói xong, vô danh bóng người chậm rãi biến mất trong phòng. Tiêu gia, đại sảnh. Viêm Nhi, những tin tức này ngươi là từ đâu mà đến? Trong đại sảnh, Tiêu Chiến nghe xong Tiêu Viêm mà nói về sau, thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Tiêu Viêm, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, tứ phẩm linh dược, còn có trong truyền thuyết phi hành đấu kỹ, những thứ này đều sẽ cầm tới buổi đấu giá tới đấu giá. Là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiếu chủ, Mễ Đặc Nhĩ Lưu Vân chính miệng nói với ta. Tiêu Viêm giải thích nói. Lưu Vân thiếu chủ. Nghe vậy, Tiêu Chiến thần sắc chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước buổi đấu giá trước đó, cũng là Lưu Vân nhắc nhở, hắn có thể mấy trăm thêm gia liệt gia tộc và áo ba gia tộc, đạt được tụ khí đan. Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một tia kiên định. Lưu Vân thiếu chủ hẳn là không tất muốn gạt ta nhóm, ta sẽ lập tức truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào tập hợp kim tệ. Chương 70, Nhã Phi dụ hoặc. Ầm. Rời đi Tiêu gia đại sảnh về sau, Tiêu Viêm thì không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Sau đó, Tiêu Viêm lấy ra theo Lưu Vân cái kia bên trong đạt được hạt sen. Từ hôm nay trở đi, ta Thiên Phú tiểu sắp trở về. Nghe hạt sen phía trên phát ra mùi thuốc nồng nặc, Tiêu Viêm trong mắt lóe ra vẻ kích động. Sau đó Tiêu Viêm trực tiếp ngồi đến trên giường, không có chút nào, trực tiếp cầm trong tay hạt sen ăn một miếng xuống. Theo hạt sen vào trong bụng, một cỗ nồng đậm dược lực nhất thời tại Tiêu Viêm thể nội tản ra, ấm ôn hòa cùng, vô cùng dễ chịu. Sau một lát, Tiêu Viêm đã hoàn toàn hấp thu hạt sen dược lực, nhất thời cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. Thương thế của ta, thế mà toàn tốt. Tiêu Viêm tra xét tự thân tình huống, nhất thời ngạc nhiên phát hiện, đoạn thời gian trước bị gia liệt tất đánh thành trọng thương, bây giờ thế mà toàn khôi phục. Viên này hạt sen, tất nhiên không phải tầm thường linh dược. Nghĩ đến vừa mới hạt sen, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ ít, Lưu Vân không có tùy tiện lừa gạt chính mình, cái này hạt sen đúng là một kiện bảo vật. Không biết ta thiên phú khôi phục hay chưa. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, Tiêu Viêm liền bận bịu ngưng thần tinh khí, bắt đầu thu nạp hư không bên trong đấu khí. Tính toán hồi lâu sau, Tiêu Viêm thật dài hít một hơi, một cô mắt trần có thể thấy nhạt bạch khí chảy theo trong miệng mũi, rót vào bên trong thân thể, ôn dưỡng lấy cốt cách. Một lát sau, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bạch mang sẽ qua. Không có biến mất. Ta đấu chi lực không có biến mất. Cảm nhận được vừa mới hấp thu đấu khí còn ở trong cơ thể mình, Tiêu Viêm thân thể không khỏi run rẩy lên. Tiêu Viêm chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mê luyến cùng lẫm ngất, cũng là cỗ này cảm giác, gần 3 năm à, loại này mạnh lên cảm giác, rốt cục lần nữa trở về. Từ nay về sau, ta Tiêu Viêm cũng không tiếp tục là phế vật. Hôm sau, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, hậu viện. Nguyên bản đang chuẩn bị tu luyện Lưu Vân, lại phát hiện Nhã Phi đột nhiên đến thăm. Nhã Phi tỷ, đêm khuya tới chơi, có việc. Lưu Vân ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Nhã Phi nói. Thiếu chủ, không biết có thể bồi Nhã Phi uống vài chén. Trong viện, một bộ váy đỏ Nhã Phi trong tay cầm một cái hộp đựng thức ăn, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt Lưu Vân, khuôn mặt lộ ra yêu nhiều nụ cười. Ánh mắt tại Nhã Phi trên thân chậm rãi đảo qua, nghe Nhã Phi cái kia tê dại mềm mại dính tiếng cười khẽ, Lưu Vân trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên. Giờ phút này, Nhã Phi khoảng cách rất gần, một cỗ mê người mùi thơm cơ thể tràn vào Lưu Vân trong mũi, để trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ say mê. Trước kia, có lẽ là Cốc Ni đại sư tại chỗ, Nhã Phi hơi có chút thu liễm. Có thể giờ phút này cùng Lưu Vân một chỗ, Nhã Phi dường như bung ra một dạng, mọi cử động tản ra một cỗ yêu nhiêu, mê người khí tức. Không thể không nói, Lưu Vân lần này là chân chính lãnh hội nữ nhân này thành thục vũ mị. Xảo tiếu chỗ nào hi trên gương mặt, một đôi nước ngâm ngâm hẹp dài đôi mắt đẹp, tựa hồ bao giờ cũng tại đối nam nhân phóng thích ra dụ hoặc. Lưu Vân ánh mắt không để lại dấu vết rời qua cái kia thon dài ưu nhã cái cổ trắng ngọc, lại là kém chút bị cái kia hãm sâu khe danh cho hút vào, như rắn nước eo thon, chập chờn ở giữa, dụ hoặc tự nhiên. Thật là một cái yêu tính a. Lưu Vân đang nhìn Nhã Phi đồng thời, Nhã Phi cũng đang nhìn Lưu Vân. Ở trong lòng quyết định thần phục Lưu Vân thời điểm, Nhã Phi suy tính rất lâu, trong lòng làm xong quyết định. Đợi thiếu chủ trở về, nàng nhất định phải làm thiếu chủ nữ nhân. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể triệt để bắt lấy Lưu Vân tâm, đạt được tín nhiệm của hắn. Đương nhiên, trong lòng của nàng đối Lưu Mây vốn là tràn đầy hảo cảm. Luận hình dạng, Lưu Vân mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn lãng. Luận thân phận bóng lưng, Lưu Vân không chỉ có là Mễ Đặc Nhĩ Đập gia tộc thiếu chủ, sau lưng còn có một tôn cao giai luyện dược sư sư phụ. Dạng này cố có vô cùng tiềm lực thiếu niên lang đẹp trai, thử hỏi người nào không tâm động. Cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, Lưu Vân hớn hở nói, Nhã Phi tỷ có này nhã hứng, Lưu Vân tự nhiên phục bồi. Thiếu chủ, trong viện gió lớn, chúng ta đi trong phòng nâng chén đối ẩm đi. Môi đỏ hé mở, Nhã Phi xinh đẹp cười nói. Nói xong, Nhã Phi cầm lấy hộp cơm, chậm rãi hướng về Lưu Vân trong phòng đi đến. Bước liên tục nhẹ nhàng, Nhã Phi cái kia thân hình như thủy xà chập chờn ở giữa, phóng thích ra mê người phong tình, có lồi có lõm đầy đặn dáng người, bị theo ở phía sau Lưu Vân, nhìn một cái không sót gì. Nhìn lấy tình cảnh này, nguyên bản trong lòng cũng có chút dao động Lưu Vân, cơ hồ có loại bụng dưới bốc hỏa xúc động. Mà nó, thật là một cái yêu tinh. Trong lòng mắng một tiếng, Lưu Vân hơi hơi cung kính khom người tử, theo Nhã Phi chậm rãi vào trong nhà. Thiếu chủ, Nhã Phi kính ngươi một chén. Trong phòng, Nhã Phi từ từ mở ra hồ cơm, dọn xong thịt rượu, cho Lưu Vân đổ đầy tửu, sau đó bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía Lưu Vân. Tốt, cùng uống. Lưu Vân gật đầu cười, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhã Phi đồng dạng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó phong tình vạn chủng nói, thiếu chủ, tối nay để cho chúng ta không say không về. Lưu Vân khẽ miệng mỉm cười, vui vẻ đáp ứng, tốt, để cho chúng ta không say không về. Sau đó, hai người nâng ly cả chén, mỹ tiểu một chén tiếp một chén vào trong bụng. Trong chốc lát, Lưu Vân đã là mười vài chén rượu hạ đỗ. Hô, lắc đầu, Lưu Vân mắt say lờ đờ mông lung, cảm giác mình náo hải một mảnh ngậm đạm. Không nghĩ tới, rượu này còn có chút phía trên. Lưu Vân trong lòng cảm thán, đây là hắn đi vào cái thế giới này lần thứ nhất uống rượu. Tiểu lượng của hắn vốn là không cao, uống mười mấy lần, trong đầu đã có chút mơ mơ màng màng. Mà ngồi ở đối diện nàng Nhã Phi, giờ phút này cũng là cùng hắn không sai biệt lắm tình huống. Khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng nói nỉ non thì thầm, rất rõ ràng cũng có chút say. Thiếu chủ, tiểu lượng của ngươi coi như không tệ. Đột nhiên, Nhã Phi trong tay bưng chén rượu, trực tiếp ngồi tại Lưu Vân trong ngực. Đến, chúng ta cạn thêm chén nữa. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Lưu Vân trong nháy mắt cảm giác mình trong bụng dâng lên một vệt tà hỏa, nhìn lấy trong ngực Nhã Phi, trong mắt không khỏi biến đến lửa nóng. Tốt, cạn ly. Lưu Vân cầm chén rượu lên cùng Nhã Phi nhẹ nhàng đụng một cái. Nhã Phi uống một hơi cạn sạch, một vệt loại rượu theo đáy chén trượt xuống, rơi vào Nhã Phi cái kia trắng non trên cổ, sau đó chạy vào dưới đáy cái kia một vòng trắng như tuyết chi địa. Ùng ục. Lưu Vân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, liền vội vàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, che giấu ý nghĩ trong lòng. Thiếu chủ, chúng ta lại đến. Lại đến. Hai người lại uống mấy chén, lại say mấy phần. Đột nhiên, Nhã Phi để ly rượu trong tay xuống, thon dài trắng nõn hai tay quấn ở Lưu Vân trên cổ, môi đỏ khẽ nhếch, trong miệng thốt ra mang theo một tia mùi rượu hương khí. Thiếu chủ, ta đẹp không? Nhã Phi khẽ miệng mỉm cười, nước che sương mù lượn quanh chỗ, vẻ quyến rũ dập dờn, nhỏ nhắn hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn làm cho người một thân phong phú trạch. Đây là một cái theo thực chất bên trong tản ra yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ bao giờ cũng đều đang dẫn dụ lấy nam nhân, dẫn động tới nam thần kinh người. Đẹp, mỹ để cho ta lòng say. Lưu Vân nói xong, cũng nhịn không được nữa hôn lên một màn kia môi đỏ. Chương 71, mây nổi bốn phía. Trong phòng, Lưu Vân ôm thật chặt Nhã Phi, mà Nhã Phi thì như cái bạch tuộc mở dạng, gắt gao quấn lấy Lưu Vân thân thể, hai người điên cuồng tác hôn. Sau một lát, hai người bờ môi chậm rãi buông ra, Nhã Phi ghé vào Lưu Vân đầu vai, trong miệng khẽ nhả nói, thiếu chủ, ôm ta lên giường đi. Lưu Vân giờ phút này trong lòng đã sớm bị một cỗ tà hỏa bao phủ, Nhã Phi câu nói này, trong nháy mắt đem trong lòng tà hỏa triệt để nhen nhóm. Ngay sau đó, Lưu Vân không chút do dự, ôm lấy Nhã Phi cái kia thân thể mềm mại, hướng về giường của mình giường mà đi. Ầm. Lưu Vân giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, có chút thô bạo đem Nhã Phi ném trên giường. Mà Nhã Phi lại là không có một tia bất mãn, mặt mày mỉm cười, nước che sương mù lượn quanh chỗ, vẻ quyến rũ dập dờn. Thiếu chủ, muốn ta đi. Nhã Phi vừa mới nói xong, Lưu Vân thể nội tà hỏa triệt để bạo phát, cấp tốc hướng về nàng nhào tới. Một lát sau, trong phòng vang lên chi chi nha nha dị hưởng. Hôm sau, Tử Dương Thành, Kim gia, cùng Ô Thản Thành nguyên bản tạo thế chân vạc cục thế không giống nhau, tại Tử Dương Thành, Kim gia có thể nói là nhất gia độc đại. Bởi vì, tại Kim gia có được hai tên đấu linh cường giả. Giờ phút này, Kim gia đại điện, một đám Kim gia cao tầng tề tụ một đường. Ngồi ở chủ vị, tự nhiên là Kim gia gia chủ Kim Nguyên. Hắn thực lực đã đạt đến tam tinh đấu linh cảnh giới. Chư vị, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tin tức truyền đến, chắc hẳn các vị đều đã biết được đi. Vị trí đầu não phía trên, Kim gia gia chủ Kim Nguyên thần sắc trịnh trọng nhìn lấy trong điện một đám Kim gia cao tầng. Gia chủ, tin tức này có thể tin được không?
huyền giai cao cấp đấu kỹ, tứ phẩm linh dược, phi hành đấu kỹ, lấy ô thản thành mễ đặc nhị gia tộc thực lực, có thể xuất ra những bảo vật này. Nghe được Kim Nguyên, một người trung niên chậm rãi đứng dậy, nếu là ở Đế Đô, tin tức này ngược lại còn có chút có thể tin. Thế nhưng là, chỉ là một cái ô thản thành, đây bất quá là mễ đặc nhị gia tộc thành lập một cái phân bộ, làm sao có thể đầy đủ xuất ra những vật này. Tha thứ ta nói thẳng, cho dù là tại Đế Đô, mễ đặc nhị gia tộc cũng không nhất định có thể xuất ra bảo vật như vậy tới đấu giá. Trung niên nam tử chính là Kim gia đại trưởng lão, cũng là Kim gia một vị khác đấu linh cường giả, Kim Tuyệt. Đại trưởng lão nói không sai, theo ta thấy, cái này ô thản thành mễ đặc nhị gia tộc là tại gia vẻ thanh thế, chỉ là một cái ô thản thành mà thôi, liền cái đấu linh cường giả đều không có, thế mà còn vọng tưởng đấu giá tứ phẩm linh dược, còn có trong truyền thuyết phi hành đấu kỹ. Theo đại trưởng lão Kim Tuyệt vừa mới nói xong, lại một tên nam tử mở miệng nói ra, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Người này chính là Tử Dương thành Kim gia nhị trưởng lão Kim Thao, có được cựu tinh đại đấu sư thực lực. Nâng lên ô thản thành, vị này Kim gia nhị trưởng lão trên mặt hiện lên một vẻ khinh thường. Không, theo ta được đến tin tức, ô thản thành đã có người đột phá đến đấu linh cảnh giới. Nghe vậy, vị trí đầu não phía trên Kim Nguyên lạnh nhạt mở miệng nói. Cái gì? Ô thản thành bên trong có người đột phá đến đấu linh? Nghe vậy, tại chỗ Kim gia cao tầng trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, nhị trưởng lão Kim Đảo có chút không thể tin, là ai? Ô thản thành bên trong người nào đột phá đến đấu linh? Tiêu Chiến. Nghĩ đến chính mình lấy được tin tức, Kim Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng nói. Tiêu Chiến. Lại là cái kia gia hỏa, không nghĩ tới hắn thế mà trước ta một bước đột phá đến đấu linh cảnh giới. Nghe được Kim Nguyên, Kim Đảo trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt. Tử Dương thành cùng Ô thản thành giống, Kim gia cùng Ô thản thành mấy cái đại thế gia cho tới nay đều có trên phương diện làm ăn lui tới. Bởi vậy, Kim Đảo tự nhiên đã từng cùng Tiêu Chiến đã từng quen biết. Thực lực của hai người luôn luôn không phân sàn sàn nhau. Không nghĩ tới Tiêu Chiến thế mà trước hắn một bước đột phá đấu linh, điều này không khỏi làm Kim Đảo trong lòng hơi có chút thất bại. Theo ta được biết, Tiêu Chiến lần này có thể đột phá đấu linh cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì đạt được một cái tụ khí đan. Kim gia gia chủ Kim Nguyên lạnh nhạt nói, mà cái này viên tụ khí đan chính là từ Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mà đến. Tụ khí đan. Nghe đến đó, Kim Đào thần sắc biến đổi, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lại có tụ khí đan đấu giá, đây chính là tam phẩm đan dược. Đây cũng là chính là ta chỗ nghi ngờ địa phương, lần này Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chủ động lan truyền tin tức, theo ta thấy, tin tức này chưa chắc có giả. Kim Nguyên mở miệng nói, cái này Tiêu Chiến thật đúng là may mắn. Kim Đào thần sắc có chút hâm mộ nói, nhị trưởng lão, tuyệt đối không nên xem thường Tiêu gia không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ đến chính mình lấy được tin tức, Kim Nguyên mang trên mặt một tia ngưng trọng. Bây giờ Tiêu gia đã đem Ô Thản Thành còn lại hai đại thế gia diệt, trở thành Ô Thản Thành bá chủ thực sự. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Ô Thản Thành bên trong thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đại trưởng lão Kim Việt thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, gia chủ, bây giờ Ô Thản Thành vừa kinh lịch một trận huyết chiến, thực lực giảm lớn, chúng ta sao không? Nói đến đây, Kim Việt trong mắt lóe lên một luồng hàn quang. Không thể. Kim Nguyên nghe vậy, trực tiếp bác bỏ đại ý kiến của trưởng lão. Ta nói qua, Tiêu gia cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tiêu gia sau lưng khả năng còn ẩn giấu đi một tên cường giả, thực lực của hắn khả năng so ta còn muốn tưởng. Kim Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ồ, gia chủ cớ gì nói ra lời ấy? Nghe vậy, đại trưởng lão Kim Tuyệt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Nghe nói, tại Tiêu Chiến đạt được tụ khí đan về sau, gia liệt gia tộc cùng áo ba gia tộc từng liên thủ dạ tập Tiêu gia, muốn thừa dịp Tiêu Chiến không có đột phá đấu linh trước đó, đem Tiêu gia trừ rơi, có thể thời khắc mấu chốt đột nhiên giết ra một tên cường giả, nhẹ nhõm liền bị thương nặng gia liệt tất cùng áo ba mặt hai vị này cựu tinh đại đấu sư. Theo ta thấy, người này thực lực tất không sai đã đạt đến tam tinh đấu linh. Kim Nguyên chậm rãi mở miệng, đối với một đám Kim gia cao tầng giải thích nói. Còn có chuyện như thế? Nghe vậy, Kim gia nhất chúng cao tầng đều có chút kinh hãi. Nhị trưởng lão Kim Đào vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới Tiêu nhà thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Vậy chúng ta lần này còn muốn đi trước Ô Thản Thành tham gia buổi đấu giá sao? Kim Việt hỏi. Đương nhiên muốn đi, theo ta được biết, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá còn đem tin tức đưa đến Thanh Mục Thành, vạn nhất để Thanh Mục Thành tại phòng đấu giá phía trên lấy được cái gì tốt bảo vật, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Kim Đào không kịp chờ đợi nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là mình cũng có thể được một viên tụ khí đan, vậy cũng có thể giống Tiêu Chiến như thế, trực tiếp đột phá đến đấu linh cảnh giới. Đã như vậy, vậy lần này thì phiền phức lớn trưởng lão cùng nhị trưởng lão đi một chuyến Ô Thản Thành đi. Kim Nguyên trong nháy mắt làm xong quyết định. Mà cơ hồ đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở Tử Dương Thành, Thanh Mục Thành còn lại thế gia ở giữa. Thậm chí, một số tán tu cường giả biết được Ô Thản Thành sẽ có tứ phẩm linh dược, phi hành đấu kỵ bán đấu giá tin tức về sau, cũng là không kịp chờ đợi chạy tới Ô Thản Thành. Đối với bọn hắn thực lực này tới nói, tứ phẩm linh dược, phi hành đấu kỵ những thứ này dụ hoặc thực sự quá lớn. Cho dù là đạt được trong đó một dạng, cũng có thể để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Chương 72, tẩy gân phạt tủy, nhã phi đột phá. Ngày thứ 2, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Lưu Vân tiểu viện. Trên giường, nhã phi ôn nhu vũ mị nằm tại Lưu Vân trong ngực, mang trên mặt còn chưa tiêu tán dư vận. Nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng, nhã phi khuôn mặt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ hồng nhuận phấn phớt. Thiếu chủ, người ta sau này cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi có thể phải phụ trách ta. Nằm tại Lưu Vân trong ngực, nhã phi nị thanh nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đối ngươi phụ trách. Lưu Vân gương mặt lời thề son sắt. Hắn sớm đã đem yêu tinh kia coi là chính mình độc chiếm, bây giờ đối phương lại trở thành nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Bất quá, Nhã Phi tư chất đúng là kém một chút. Tương lai, chính mình thế tất yếu phá toái hư không, tiến về cái kia mênh mông đại thiên thế giới. Lấy Nhã Phi bây giờ thiên phú, nhất định là không cách nào đi theo chính mình hai bên. Trong mắt lóe lên một tia suy tư, Lưu Vân ôm trong ngực Nhã Phi cái kia thân thể mềm mại, do hỏi, "Nhã Phi tỷ, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao?" "Mạnh lên." Nghe vậy, nằm tại Lưu Vân trong ngực Nhã Phi hơi sững sờ, chợt trên gương mặt lộ ra một vẻ đăm chát. "Thiếu chủ, người ta tự nhiên muốn biến đến mạnh hơn, nhưng ta thiên phú." Mặc dù không sai đã trở thành Lưu Vân nữ nhân, nhưng Nhã Phi trong lòng vẫn như cũ có lo lắng. Bây giờ, chính mình nương tựa theo dung mạo, trở thành thiếu chủ nữ nhân. Nhưng lấy thiếu chủ tương lai phát triển tiềm lực, bên người nhất định không thể thiếu nữ nhân làm bạn. Mà chính mình thực lực thấp, tương lai niên lao sắc suy về sau, lại nên đi nơi nào? Nghe vậy, Lưu Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, hai tay không thành thật tại Nhã Phi trên thân thể mềm mại du tẩu, tại Nhã Phi bên tai nói ra, muốn là ta có thể thay đổi thiên phú của ngươi, để ngươi thành làm một cái thiên tài tu luyện đâu. Tại Lưu Vân không an phận hai tay du tẩu dưới, Nhã Phi khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp phát ra hết lần này tới lần khác vũ khí, nhưng đang nghe Lưu Vân lời này về sau, trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh, trên gương mặt tràn đầy kinh hỉ, "Thiếu chủ, ngươi nói là thật sao? Thật sự có cải biến ta tư chất phương pháp? Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi?" Lưu Vân mỉm cười, hai tay lại vẫn không có dừng lại, tại Nhã Phi trên thân không ngừng du tẩu, trong bụng càng là ẩn ẩn dâng lên một vệt tà hỏa. "Tiêu Viêm tên phế vật kia, nam nhân của ngươi đều có thể trị hết, huống chi là ngươi." Có lẽ nam nhân tại chính mình trước mặt nữ nhân đều ưa thích nói khoác, Lưu Vân vừa mới chinh phục Nhã Phi, trong lòng tự nhiên cũng không nhịn được muốn trang cái bước. Làm cho yêu tinh kia một mặt sùng bái nhìn lấy chính mình, cảm giác tựa hồ vô cùng thoải mái. "Cái gì? Chữa khỏi Tiêu Viêm? Thiếu chủ ý của ngươi là, ngươi để Tiêu Viêm?" Nghe vậy, Nhã Phi lập tức nghĩ đến Tiêu Viêm lúc trước chủ động tới tìm Lưu Vân, còn biểu hiện như vậy cấp bách. "Chẳng lẽ, ngươi không có đoán sai, bây giờ Tiêu Viêm đã hoàn toàn khôi phục thiên phú, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền thấy một thiên tài sinh ra." Nhìn lấy Nhã Phi trên mặt nổi lên chấn kinh, Lưu Vân khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, trong lòng thoáng có chút tự đắc. "Thiếu chủ kia, ta có phải hay không cũng có thể?" Đạt được Lưu Vân xác định, Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin, chợt nghĩ đến tự tình huống, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt Lưu Vân, lộ ra vô cùng ánh mắt nóng bỏng. "Có điều, ta đã có thể làm cho Tiêu Viêm từ phế vật biến thành thiên tài, tự nhiên cũng có thể để ngươi biến thành một thiên tài." Lưu Vân thẳng thắn nói. "Bất quá." Lưu Vân nói đến đây, lại đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, một mặt trêu chọc nhìn lấy trong ngực Nhã Phi, "Cơ hội này, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc ở." Nghe vậy, Lưu Vân trong ngực Nhã Phi hơi sững sờ, sau đó nhìn lấy Lưu Vân trên mặt cười xấu xa, xinh đẹp ửng đỏ nói, "Thiếu chủ, tối hôm qua dậy vò còn chưa đủ nha, người ta cũng còn không có khôi phục đâu." Nghĩ đến đêm qua Lưu Vân điên cuồng, Nhã Phi hiện tại cũng còn cảm giác gần ẩn đau. Tiểu gia hỏa này, như thế không biết người đau lòng, thế mà còn muốn. Nghĩ tới đây, Nhã Phi đôi mắt đẹp không khỏi trận nhìn Lưu Vân liếc một chút. "Ta mặc kệ, ta hiện tại một bụng tà hỏa, ngươi nhất định phải cho ta cây đốt diệt." Lưu Vân hung tợn nhìn chằm chằm trong ngực Nhã Phi, khóe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa. "Thiếu chủ, ngươi thật đúng là lòng tham." Mấp máy môi đỏ, Nhã Phi có chút bất đắc dĩ, do dự một chút, chợt làm ra một cái quyết định. "Hiện tại hài lòng đi, tiểu bại hoại." Sau một canh giờ, rửa mặt một phen, Nhã Phi lại lần nữa nằm tại Lưu Vân trong ngực. "Ừm, hài lòng." Ta hỏa trong lòng đã được đến phóng thích, Lưu Vân gương mặt thỏa mãn chi sắc. "Vậy bây giờ, thiếu chủ có thể nói cho ta thế nào mới có thể để cho ta biến thành một cái thiên tài a?" Ngọc tay vướt ve lấy Lưu Vân lồng ngực, Nhã Phi nhị thanh nói ra. Đã Nhã Phi đã thỏa mãn chính mình, Lưu Vân đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tâm niệm nhất động, Lưu Vân trong tay nhất thời xuất hiện một cái bình ngọc. "Cầm lấy, trong này đan dược, đủ để cho ngươi biến thành một thiên tài. Chỉ ít, tại toàn bộ Giả Mã Đế quốc, ngươi có thể tính là đỉnh cấp thiên tài." Lưu Vân nói xong, lại nhả một câu. Hắn cho Nhã Phi đan dược, tự nhiên là lần trước đấu giá hệ thống vạn lần trả về lục phẩm đan dược tạo hóa kim đan. Nghe vậy, Nhã Phi trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nghi ngờ nói, "Thiếu chủ, trong này là đan dược gì, lại có thể cải biến thiên phú?" "Lục phẩm đan dược, tạo hóa kim đan." Lưu Vân cười nói. "Lục phẩm đan dược, tạo hóa kim đan." Nghe vậy, Nhã Phi trên gương mặt xinh đẹp viết đầy rung động, thật không thể tin nhìn lấy bình ngọc trong tay. "Lục phẩm đan dược." Đối với một cái đấu giá sư mà nói, Nhã Phi tự nhiên minh bạch lục phẩm đan dược là khái niệm gì. Cho dù là tài phú vô song Mễ Đặc Nhị gia tộc, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được một cái lục phẩm đan dược. Hơn nữa, còn là loại này có thể cải biến thiên phú nghịch thiên đan dược. Mà bây giờ, thiếu chủ thế mà đem chân quý như thế đan dược đưa cho mình. "Thiếu chủ, cái này, thật là cho ta." Nhã Phi còn có chút không thể tin nhìn trước mắt Lưu Vân. "Chỉ là một cái lục phẩm đan dược thôi, ngươi là nữ nhân của ta, cho dù là cựu phẩm đan dược, ta cũng sẽ không đau lòng vì." Lưu Vân ôm Nhã Phi thân thể mềm mại, một mặt ý cười nói, "Thiếu chủ, ngươi thật tốt." Nhã Phi rúc vào Lưu Vân trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp toát ra ngọt ngào chi sắc, giờ khắc này, đối với tối hôm qua làm ra quyết định, trong lòng không có một chút hối hận. Trước mắt tiểu gia hỏa này, thật là cái người có thể phó thác trung thân. Chỉ bằng cái này một viên lục phẩm đan dược, cũng đủ để cho chính mình khăng khăng một mực đi theo hắn. "Nhanh ăn vào đi, ta giúp ngươi luyện hóa cái này viên tạo hóa kim đan." Lưu Vân vô vô Nhã Phi bay, ôn nhu nói. "Ừm." Nghe vậy,
Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở ra bình ngọc, chậm rãi nghiêng về. Sau đó, theo một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ra, một cái kim sắc sáng chói đan hoàn theo trong bình ngọc chậm rãi lăn xuống tại Nhã Phi lòng bàn tay. Đây chính là tạo hóa kim đan. Nhìn trong tay kim sắc đan hoàn, Nhã Phi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng rực. Chương 73, buổi đấu giá bắt đầu. Trên giường, Nhã Phi chậm rãi ngồi thẳng, trên thân thể mềm mại hất lên một kiện lụa mỏng, uyển chuyển vô cùng dáng người ẩn ẩn hiện lộ. Thiếu chủ, ta muốn bắt đầu. Nhìn một chút một bên Lưu Vân, Nhã Phi cầm bước lên tạo hóa kim đan, sau đó chậm rãi để vào chính mình trong miệng. Theo tạo hóa kim đan tiến vào trong bụng, nhất thời một cỗ to lớn dược lực tan ra. Trong chốc lát, Nhã Phi liền cảm giác được một cỗ nóng rực vô cùng cảm giác cấp tốc tại trong bụng mạo đằng mà lên, sau đó bao phủ toàn thân. Thân xác biến đổi, Nhã Phi trên gương mặt nhất thời hiện lên một vẻ vẻ thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vân hai tay gián tại Nhã Phi tiểu nộn phần lưng, chậm rãi đem tự thân đấu khí quán thâu đến Nhã Phi thể nội, trợ giúp nàng luyện hóa thể nội tạo hóa kim đan dược lực. Theo Lưu Vân đấu khí tuân gia nhập thể nội, Nhã Phi thần sắc mới chậm rãi khôi phục bình thường. Cảm thụ được kề sát tại trên lưng mình song trưởng truyền đến ấm áp, Nhã Phi trong lòng lóe qua một tia cảm động, lập tức ngưng thần tinh khí, toàn tâm toàn ý luyện hóa thể nội cái kia khổng lồ dược lực. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Nhã Phi rốt cục đem thể nội dược lực luyện hóa hoàn tất. Lúc này, Nhã Phi chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên một luồng vật trắng, khóe miệng lộ ra một vệt kích động ý cười. Giờ phút này, nàng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ chạy vào tứ chi của nàng bách hải ở giữa. Tâm thần khẽ động, Nhã Phi nội thị xem xét trong cơ thể mình tình huống. Sau đó, cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống về sau, Nhã Phi ánh mắt lộ ra một vẻ ngạc cứng. Thời khắc này nàng, thể nội cái nào đó gông xiềng dường như đã bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để đánh vỡ, tháo xuống thiên kim gánh nặng, biến đến vô cùng dễ dàng. Xem ra, tu luyện của ta tư chất thật đã bị cải biến. Nhã Phi trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù không cần nếm thử, nàng cũng có thể cảm giác được giữa thiên địa đấu khí biến đến thân hòa lên. Mà lại, thực lực của ta, tựa hồ cũng tăng trưởng. Nhã Phi nội thị xem xét trong cơ thể mình tình huống, không khỏi kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản 5 tinh đấu giả thực lực, thế mà đã đột phá đến 9 tinh đấu giả đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, chính mình liền có thể đột phá đến đấu sư cảnh giới. Nhã Phi trên gương mặt vô cùng kích động, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn lóe ra kích động lệ quang. Qua nhiều năm như vậy, chính mình cơ hồ đã phong khí tu luyện. Không nghĩ tới, một viên tạo hóa kim đan, không chỉ có hoàn toàn thay đổi tư chất của mình, còn đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới 9 tinh đấu giả. Giờ khắc này, Nhã Phi dường như mình đang nằm mơ một dạng. Thật lâu, Nhã Phi mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Đôi mắt đẹp tràn ngập cảm động nhìn lấy một bên Lưu Vân, đang muốn mở miệng nói chút lời cảm kích. Lại nhìn đến Lưu Vân bưng bít lấy cái mũi của mình, tựa hồ vô cùng khó chịu. "Thiếu chủ, ngươi làm sao?" Gặp này, Nhã Phi hơi nghi hoặc một chút, trong mũi lại là đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi vị khác thường. "Hương vị gì?" Trên gương mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc, Nhã Phi vô ý thức hướng về trên người mình nhìn qua. Lại là ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình phía trên hiện đầy một tầng màu đen cáo bẩn, lan truyền ra một cỗ tanh hôi khí tức. "A." Nhã Phi hơi sửng sở, chợt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hồng Thự, nhanh điểm chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Trong viện, truyền đến Nhã Phi cái kia thất kinh thanh âm. Tại Lưu Vân thao túng dưới, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sắp có tứ phẩm linh dược, phi hành đấu kỳ bán đấu giá tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, khoảng cách Ô Thản Thành gần nhất Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành liền mọi người đều biết. Rất nhiều thế lực thoáng nghe ngóng, liền biết được Tiêu Chiến đạt được tụ khí đan, sau đó đột phá đấu linh cảnh giới sự tình. Tin tức này truyền tới, lại đã dẫn phát một phen doanh động. Tại Thanh Mục Thành cùng Tử Dương Thành bên trong, không thiếu có dạng Tiêu Chiến loại này. Dừng lại tại đại đấu sư đỉnh phong nhiều năm, thủy chung không cách nào đột phá người. Mà giờ khắc này, bọn họ biết được Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lại có tụ khí đan đấu giá, nhất thời hào hào hướng về Ô Thản Thành chạy đến. Mục đích chỉ vì thử thời vận, nếu là có thể đạt được một cái tụ khí đan, cái kia thật đúng là huyết kiếm lời. Mặt khác, không ít đấu linh cường giả cũng là hào hào đi Ô Thản Thành. Mục đích của bọn hắn thì là vì tứ phẩm linh dược cùng phi hành đấu kỹ. Tứ phẩm linh dược đủ để cho bọn họ tu vi càng tiến một bước, phi hành đấu kỹ càng là có thể để bọn hắn nắm giữ phi hành năng lực. Đây là tất cả đấu vương cảnh giới phía dưới đều người trong lòng tha thiết ước mơ năng lực. Tiêu gia đại sảnh. Tộc trưởng, theo ta dò thăm tin tức, đã có không ít cường giả đi tới Ô Thản Thành, ở trong đó, thậm chí có không ít đấu linh cường giả. Trong đại sảnh, Tiêu gia đại trưởng lão đối với Tiêu Chiến báo cáo, thái độ so với trước kia cung kính rất nhiều. Tại Tiêu Chiến đột phá đến đấu linh về sau, gia tộc hy vọng trong nháy mắt tăng lên. Cho dù là trước kia ưa thích cùng hắn tranh cãi Tiêu gia đại trưởng lão cùng Tiêu gia nhị trưởng lão, trong khoảng thời gian này cũng biến thành rất là biết điều. Đấu linh. Vị trí đầu não phía trên. Nghe xong đại trưởng lao báo cáo, Tiêu Chiến thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra lần này chúng ta đối thủ cạnh tranh hơi nhiều nha. Nghĩ đến lần hội đấu giá này phía trên tứ phẩm linh dược cùng phi hành đấu kỹ, Tiêu Chiến trong lòng cũng không khỏi có chút hòa nhiệt. Nếu là có thể đạt được những thứ này, cái kia Tiêu gia thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Đợi một thời gian, nói không chừng có thể cùng gia Mã Đế quốc còn lại cường đại thế gia chống lại. Đúng rồi tộc trưởng, ta nhận được tin tức, đạo tặc Điền Phong cũng đi tới Ô Thản Thành, hiện tại không biết ẩn nút ở cái góc nào. Ta lo lắng, hắn sẽ đối với Tiêu gia ta ra tay. Nói đến Điền Phong, đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Điền Phong, cái kia cẩu tặc cũng tới. Nghe vậy, Tiêu Chiến trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lần này mạnh như vậy người tụ tập Ô Thản Thành, hắn cũng không dám quá mức làm cản. Đạo tặc Điền Phong, phu cận có tên đạo tặc,
thực lực vì ngũ tinh đấu linh, thích nhất làm sự tình chính là chui vào thế gia bên trong tiến hành trộm cướp. Bởi vì hắn thực lực cường hãn, lại một môn học thân pháp đấu kỹ, qua nhiều năm như vậy mới một mực nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Phân phó, buổi đấu giá tổ chức trước đó, tăng cường phòng bị, đệ tử Tiêu gia vô sự lời nói, tận lực không muốn tùy ý ra ngoài, càng không muốn cùng ngoại nhân phát sinh tranh chấp. Do dự một chút, Tiêu Chiến đối với một đám Tiêu gia cao tầng hạ lệnh.
Đúng, tộc trưởng.
Sau đó mọi người chậm rãi lui ra đại sảnh, chỉ để lại Tiêu Viêm người. Viêm Nhi, ngươi còn có việc. Tiêu Chiến nhìn lấy vẫn chưa rời đi Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Hắn sau khi xuất quan, biết được Tiêu Viêm thể sống chết thủ hộ chính mình, trong lòng có chút trấn an. Bây giờ, hắn trở thành đấu linh cường giả, gia tộc đại quyền nắm toàn bộ nơi tay, đối Tiêu Viêm so trước kia càng thêm bảo vệ. Viêm Nhi, thương thế của ngươi xong chưa?
Cha, thương thế của ta đã hoàn toàn tốt, sau này Hải Nhi sẽ không bao giờ lại để cha lo lắng.
Thiên Phú trở về sau, Tiêu Viêm biến đến so trước kia tự tin nhiều.
Cha, ngươi có thể hay không cho ta điểm kim tệ, ta cũng muốn tham gia lần này buổi đấu giá.
Do dự một lát, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói.
Ngươi cũng muốn tham gia?
Ha ha, được, buổi đấu giá ngày ấy, ngươi liền theo ta đằng sau.
Tiêu Chiến mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Cái viên kia màu đen giới chỉ, là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất di vật, hắn tự nhiên muốn cầm về.
Chương 74, đấu giá dược lao giới chỉ.
Hôm sau, một buổi sáng sớm, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cửa tiện nhân chạy chen chúc. Hơn 10 người Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ vệ tại cửa ra vào đăng ký, duy trì trật tự. Cổ Khác Tư đại nhân đến, Tiêu gia tộc trưởng đến, Tử Dương Thành Kim gia đại trưởng lão đến, Tử Dương Thành Kim gia nhị trưởng lão đến.